Chương 201, Mỹ nhân như vẽ. Trong phòng, Vân Thiên Vũ tâm tình rất tốt, cho nên mặc kệ Tiểu Anh, nàng giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, tay chạm vào chính là da thịt nhu thuận bóng loáng, sờ lên giống như trứng gà bóc vỏ chân mềm, cảm giác không nói ra được. Vân Thiên Vũ nghĩ đến trước dùng ngọc phu đan, xem rằng phu đan quả thật lợi hại, hơn nữa lúc nàng dùng thấy rất rõ ràng, phía trên có đan văn, là thượng phẩm đan dược. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa thật nhanh nhìn cánh tay của mình, sau đó dùng cái tay còn lại kéo y hề phục, chỉ thấy vết sẹo nhợt nhạt đã hoàn toàn biến mất không thấy, những vết sẹo hồng hồng kia, hoàn toàn chốc ra, nàng bây giờ giống như được thay da đổi thịt. Hơn nữa bởi vì phục dụng ngọc phu đan, da vẻ dường như so với trước tốt hơn, vừa trắng trẻo vừa non mềm, Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng cao hứng, lập tức nói với Hòa Mi, đem gương đồng tới, ta xem một chút. Kể từ khi chuyển kiếp tới nay, nàng còn không có chân chính xem qua dung mạo của mình đây, mặc dù trong đầu có một chút ấn tượng, cũng đều là xanh xao vàng vọt, giống như không biết bao nhiêu ngày chưa ăn cơm. Nhưng kể từ nàng xuyên qua tới, người của Vĩnh Ninh Hậu Phủ không dám trêu chọc nàng, hơn nữa lúc trước Tiêu Thiên Dịch tặng không ít dược liệu tới đây, nàng hảo hảo điều bổ thân thể, cho nên nàng bây giờ so với trước kia có thịt hơn rất nhiều, hơn nữa hiện tại các vết sẹo trên mặt trên người đã biến mất. Tin tưởng cũng sẽ không quá kém. Trong phòng Họa Mi đáp một tiếng, cao hứng chạy qua một bên mang một gương đồng tới đây, sau đó hướng về phía Vân Thiên Vũ theo đi qua. Vân Thiên Vũ nhìn về gương đồng, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng nữ tử trong gương đồng, da thịt vô cùng mịn màng, bóng loáng như dương chi bạch ngọc, mày đen xinh đẹp, cong cong như nhành liễu diệp, dưới lông mi cong vút mâu quang phảng phất như suối trong veo, cộng thêm khí tức lạnh lẽo. Làm cho người ta liếc mắt nhìn, giống như có hơi lạnh sông tới mặt, cả người không nói ra được sảng khoái. Dưới đôi mắt trong trẻo hữu thần là chiếc mũi cao tinh tế, đôi môi đỏ thắm gợi cảm, cả khuôn mặt không nói ra được thanh lệ tinh xảo, hơn nữa thần sắc của nàng lạnh nhạt, cùng với tu luyện linh khí, cho nên cả người nhìn qua, mang theo một cỗ linh khí rung động lòng người, thật giống như hoa phù dung mới vừa nổi trên mặt nước. Vân Thiên Vũ thấy thế ngẩn ngơ, nàng cho rằng dáng dấp sẽ không quá kém. Bởi vì Họa Mi cùng đám người tiểu linh đang khen quá mức khoa trương, cũng sẽ không đem một xấu xí nữ khen xinh đẹp đến như vậy. Nhưng bây giờ thấy chân chính dung nhan, nàng thật đúng là có chút không thích ứng, so với kiếp trước của nàng, gương mặt này còn đẹp hơn rất nhiều. Trong phòng, Họa Mi cùng tiểu linh đang vô cùng phấn khởi mở miệng nói. Tiểu thư, ta nói không sai chứ, dáng vẻ của người thật là đẹp mắt. Ta nghĩ thiên hạ này ít có nữ nhân nào có thể so sánh với dung mạo của tiểu thư, hừ, hơn nữa tiểu thư để cho Tuyên Vương Điện Hạ xem một chút, hắn ban đầu mang tiểu thư để đổi lấy nhị tiểu thư có bao nhiêu thua thiệt. Họa Mi nghĩ tới đây cái, trong lòng hạ giận không ít. Một bên tiểu linh đang cũng liền gật đầu, đúng vậy, Họa Mi ngươi nói rất đúng, để cho đám người dám khi dễ Vân tỷ tỷ hối hận, còn có cũng nên để cho Ly Thân Vương ra nhìn một chút, để cho hắn hối hận. Lúc trước hắn ghét bỏ gọi Vân tỷ tỷ xấu xí, hừ. Điêu gia và Tiểu Anh liên tiếp gật đầu, bày tỏ rằng bọn nó đồng ý với những gì Họa Mi cùng Tiểu Linh đang nói. Vân Thiên Vũ nhìn mấy người trong phòng, cuối cùng nhàn nhạt cười ý bảo Họa Mi đem gương đồng cất đi. Đợi đến Họa Mi dọn xong gương đồng đi tới, Vân Thiên Vũ không nhanh không chậm nói, về chuyện dung mạo của ta khôi phục như cũ, tạm thời chớ nói ra ngoài. Chương 202, Thiên Phú Nghịch Thiên. Vân Thiên Vũ dứt lời, khiến cho Họa Mi và Tiểu Linh đang ngây ngẩn cả người, chăm miệng một lời hỏi, tại sao? Các nàng còn muốn nhìn thấy những người đó trợn mắt hốt mồm, dáng vẻ nghẹn họng nhìn chân chối nữa đấy, nhưng tại sao tiểu thư không để cho các nàng nói ra? Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi cùng Tiểu Linh đang, ý vị sâu xa nói. Trước mắt linh lực của ta vừa mới bắt đầu tu luyện, năng lực vẫn chưa cường đại, nếu để cho người khác biết ta đã khôi phục dung mạo. Chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối. Hơn nữa trong triều bây giờ cũng đầy chuyện phong ba và kỳ quái, thái tử và hoài vương, tuyên vương càng đấu đá rất lợi hại, ta không muốn bị cuốn vào những thứ đấu tranh này, cho nên tốt nhất khiêm tốn cho thỏa đáng, tạm thời không nên để cho người khác biết ta đã khôi phục dung mạo. Vân Thiên Vũ nói xong, Họa Mi cùng Tiểu Linh Đăng cũng nghe không hiểu lắm, bất quá hai người cũng biết Vân Thiên Vũ nói có chút đạo lý. Họa Mi suy nghĩ, nhan sắc của tiểu thư xinh đẹp đến như vậy, nếu để cho nhị tiểu thư biết, nàng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó với tiểu thư. Nhị tiểu thư vẫn luôn cho rằng nhan sắc của nàng ta rất đẹp, nhưng cuối cùng ngay cả sách giày cho tiểu thư cũng không xứng, nhất định trong lòng nàng ta không thoải mái, đến lúc đó nhất định sẽ toan tính hại tiểu thư. Cho nên tiểu thư không để cho nàng nói, nàng không nên nói. Hòa mi tôn trọng gật đầu, một bên tiểu linh đang cũng nghĩ như vậy, Vân tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu như bị người nhìn thấy được, không chừng sẽ có người tranh nhau cưới tỷ ấy, đến lúc đó chẳng phải là rất phiền toái. Huống chi nàng cũng muốn nhanh chóng thông báo ca ca, để cho ca ca rước Vân tỷ tỷ về nhà đi. Tiểu linh đang nghĩ đến chỗ cao hứng, dùng sức gật đầu, đồng ý lời của Vân Thiên Vũ. Cuối cùng ngay cả Điêu Gia và Tiểu Anh cũng gật đầu, được rồi, chủ tử không cho nói, bọn họ đừng nói. Bất quá bọn nó có nói, người ta cũng không hiểu a. Vân Thiên Vũ nhìn mọi người đồng ý lời của nàng, cuối cùng khẽ cười một cái, một nụ cười, cả gian phòng cũng sáng ngời rất nhiều, khiến cho mọi người trong phòng lần nữa kinh diễm. Vân Thiên Vũ nhìn về Họa Mi cùng Tiểu Linh đang phân phó nói, kể từ hôm nay, ta bế quan tu luyện linh lực. Họa Mi phụ trách đưa thức ăn cho ta, Tiểu Linh đang phụ trách giữ cửa, Điêu Gia và Tiểu Anh, một ở cửa trước, một ở cửa sau, nhớ không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta, ta muốn chuyên tâm tu luyện linh lực. Vân Thiên Vũ vừa nói, Họa Mi nhớ tới lúc trước mình vào phòng, thấy trên ngón tay của Tiểu Thư đã ngưng tụ ra màu đỏ linh khí. Tiểu Thư nàng tu luyện ra linh khí, thật tốt quá. Họa Mi kích động cười nói, Tiểu Thư... Ta lúc trước thấy trên ngón tay người ngưng tụ ra một cỗ linh khí nhàn nhạt màu đỏ, đó là xích linh khí sao? Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, ừ, trải qua cả đêm tìm hiểu, lúc trời gần sáng, ta đã có thể tu luyện ra linh khí màu đỏ, cho nên kế tiếp không nên để cho bất cứ chuyện gì quấy rầy ta, ta muốn chuyên tâm tu luyện tiếp. Được, được. Họa Mi cao hứng nói, một bên Tiểu Linh đang há to mồm, mặt kinh sợ nhìn Vân Thiên Vũ. Họa Mi không hiểu. Tiểu Linh đang lại hiểu, ban đầu nàng tu luyện ra linh khí, ước chừng dùng 2 tháng, mới thành công, nhưng Vân tỷ tỷ vậy mà chỉ dùng một đêm liền tu luyện ra linh khí. A a a, thiên phú này quá nghịch thiên, người như vậy nàng càng muốn cho ca ca lấy về nhà. Tiểu Linh đang càng nghĩ càng kích động, nhìn Vân Thiên Vũ mặt tràn đầy sùng bái nói, Vân tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, thiên phú của ngươi thật quá nghịch thiên, thế nhưng chỉ dùng một đêm liền tu luyện ra linh khí. Ta ban đầu phải dùng 2 tháng mới tu luyện ra linh khí đó. Chương 203, Cam Linh Đỉnh Phong. Họa Mi vừa nghe Tiểu Linh đang nói, càng vui vẻ hơn, trên mặt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, nàng nhìn Tiểu Linh đang kiêu ngạo nói, tiểu thư nhà ta ngươi có thể so sánh sao? Lời này nếu như đổi thành người khác nghe khẳng định tức giận, bất quá Tiểu Linh đang luôn luôn không có tâm tư gì, cho nên nghe Họa Mi nói, ngược lại dùng sức gật đầu, ừ, ta biết. Vân tỷ tỷ so với ta lợi hại hơn. Họa Mi cười híp mắt đưa tay vỗ vai Tiểu Linh Đang, đối với Tiểu Linh Đang càng yêu thích hơn. Nàng nhìn về Tiểu Linh Đang và Điêu Gia còn có Tiểu Anh nói, tốt lắm, nếu tiểu thư muốn tu luyện, chúng ta theo nhiệm vụ đã được phân công, tất cả đều đi ra ngoài đi. Được. Tiểu Linh Đang thật nhanh gật đầu, Điêu Gia cùng Tiểu Anh cũng dùng sức gật đầu, sau đó hai người một chồn một chim cùng Vân Thiên Vũ chào hỏi, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng. Họa Mi lập tức đi trước phòng bếp làm một chút thức ăn để cho Vân Thiên Vũ. Tiểu Linh đang trông chừng viện môn, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Điêu Gia cùng Tiểu Anh phụ trách gian phòng của Vân Thiên Vũ gian, trong lúc nhất thời, cả Tử Trúc Hiên rơi vào yên lặng. Vân Thiên Vũ ăn một chút, liền tiến vào tu luyện linh lực. Thời gian từ từ trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày bốn. 10 ngày nháy mắt đã qua, trong 10 ngày này, Vân Thiên Vũ vẫn không có bước ra khỏi gian phòng của mình nửa bước, cuộc sống ăn uống hàng ngày của nàng, hết thảy đều do Họa Mi chiếu cố, mỗi lần Họa Mi cũng lặng lẽ đi vào, chăm sóc cho nàng ăn cơm, tắm rửa thay quần áo, ngoại trừ ăn và tắm rửa thay quần áo ra, Vân Thiên Vũ ngay cả ngủ cũng không ngủ, toàn lực si mê với tu luyện linh lực. Bởi vì như thế, cho nên 10 ngày cơ hồ là nháy mắt đã trôi qua. Mà nàng cũng từ xích linh thấp cấp, một đường chạy thẳng tới Cam Linh. Khi thấy đến Cam Linh đỉnh phòng, nàng còn muốn cố gắng đột phá lên Hoàng Linh. Bất quá càng tu luyện về sau, Vân Thiên Vũ càng cảm thấy vô cùng khó khăn, có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nàng biết nguyên nhân bởi vì trong không khí có ít linh lực, nàng tu luyện tương đối vất vả. Lúc này nàng rốt cục hiểu tại sao Tiêu Cửu Huyền phải ở trong sân bày tụ linh trận, nếu như không có tụ linh đại trận, cho dù thiên phú của mình người thiên, nếu muốn xông lên tử linh, cũng hết sức khó khăn. Nhưng những thứ này đều nói sau, trước mắt nàng chỉ muốn từng bước tiến tới. Vốn dĩ Vân Thiên Vũ thấy linh lực của nàng đã đến Cam Linh đỉnh phòng, suy nghĩ có nên hay không mượn đan dược, nhanh chóng xông phá Cam Linh đỉnh phòng, đến Hoàng Linh. Nhưng Hỏa Mi lại mang tới một tin, cắt đứt nàng tu luyện. Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền phái Bạch Diệu đưa cho nàng một viên thuốc, đồng thời còn mang đến một lời nhắn. Vân Thiên Vũ chỉ đành phải ngưng tu luyện, tu vi linh lực của cũng tạm thời dừng ở Cam Linh đỉnh phong. Bây giờ tu vi linh lực của nàng và nhị tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ Vân Thiên Tuyết ngang nhau, đều ở Cam Linh đỉnh phong. Chẳng qua là Vân Thiên Tuyết người ta từ nhỏ tu luyện linh lực, mới tu luyện đến Cam Linh đỉnh phong, mà nàng chỉ dùng 10 ngày, liền đạt tới Cam Linh đỉnh phong. Nếu như chuyện này để cho Vân Thiên Tuyết biết, chỉ sợ không phải tức giận đến hộp máu mà chết không thể. Trong phòng, Họa Mi hầu hạ Vân Thiên Vũ xuống giường, giúp nàng sửa sang y y phục, trải lại tóc. Vân Thiên Vũ lấy một cái khăn che mặt màu trắng mang theo, dẫn Họa Mi một đường ra khỏi gian phòng. Vừa đi ra, cả người cảm thấy giống như được thoát thai hoán cốt, ngũ quan nhạy bén dị thường, nàng ngưng thần, có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả trong không khí xung quanh nàng. Hơn nữa bởi vì tu luyện linh lực, cả người nàng có vẻ linh động dị thường, mặc dù che mặt, cũng làm cho người có thể dễ dàng cảm nhận được linh khí trên người nàng. Chương 204, Thề bảo vệ trận địa. Ngoài phòng, Bạch Diệu ngơ ngác nhìn Vân Thiên Vũ, thật lâu không có phản ứng. Vân Tiểu Thư đã từng gặp qua, nhưng bây giờ so với trước kia linh động hơn rất nhiều, xem ra nàng đã tu luyện linh khí, cho nên cả người mới có thể có dáng vẻ cùng người khác bất đồng như vậy. Một người tu luyện linh lực, khí tức trên người, tứ chi người bình thường linh động hơn rất nhiều, mà linh mạch trên người Vân Tiểu Thư thiên phú hơn so với người bình thường, cho nên linh khí trên người nàng, người bình thường muốn học cũng học không được. Bạch Diệu suy nghĩ cung kính dâng lọ đan dược trong tay, nghiêm túc nói, Vân Tiểu Thư, đây là sinh phu đan vương ra để cho thuộc hạ đưa tới, đan dược này có thể chữa trị vết sẹo trên mặt Vân Tiểu Thư, vương gia đặc biệt cho thuộc hạ đưa tới để cho Vân Tiểu Thư dùng. Vân Thiên Vũ nhíu mày, con ngươi âm u, thản nhiên nói, vương gia nhà ngươi ngược lại có lòng. Câu nói bóng gió, Bạch Diệu không nói thêm gì, cũng không phải bởi vì Vân Thiên Vũ có thể trở thành vương phi của Ly Thân Vương Phủ, mà là bởi vì Vân Thiên Vũ có thiên phú cực cao, người như vậy, ngày sau nhất định sẽ là cường giả, hôm nay mình nếu như không để cho nàng thoải mái, ngày sau nàng liền tuyệt đối sẽ không để cho hắn vui vẻ. Bạch Diệu suy nghĩ lại trầm ổn nói, Vân Tiểu Thư. Vương gia nói, ngày mai chính là ngày mừng thọ của Lao Thái quân của Tưởng quốc công phủ, Vân Tiểu Thư nên đi ra ngoài một chút mới phải. Bạch Diệu dứt lời, con ngươi Vân Thiên Vũ tối lại, nàng biết lời này của Tiêu Cửu Huyền có ý là không để cho nàng vẫn đợi ở Vĩnh Ninh hậu phủ, nàng bất động, hung thủ phía sau không có biện pháp động thủ, hắn liền không có biện pháp bắt được người đó. Ngày mai mừng thọ Lao Thái quân Tưởng quốc công phủ là một cơ hội. Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút. Cảm giác mình nên vì Tiêu Cửu Huyền làm chút gì đó, bất kể như thế nào, nàng mang danh Ly Thân Vương Phi của Tiêu Cửu Huyền, tạm thời nó sẽ bảo vệ nàng bình an là sự thật, hơn nữa đây là điều kiện giữa hai người bọn họ liên thủ. Hiện tại nàng lấy được thứ nàng cần, tự nhiên phải thực hiện lời hứa. Được, ngươi trở về nói với vương gia, ngày mai ta sẽ đi tới Tưởng quốc công phủ một chuyến. Nàng bây giờ cũng không hoàn toàn sợ hãi kẻ sau màn kia. Bất kể người nọ có bao nhiêu năng lực, nàng đã không phải là Vân Thiên Vũ trước kia cho người khi dễ. Hơn nữa, chỉ nói Tiểu Linh đang cùng Điêu gia bên cạnh nàng, người bình thường đã không phải là đối thủ của các nàng, mà nàng cũng đã đạt tới Cam Linh đỉnh phong, chớ đừng nói đến nàng tiếp nhận thần y di truyền thừa và vạn độc cổ phương. Trước kia nàng thường luyện tập độc thuật, đối với người có linh lực không có tác dụng, nhưng trong vạn độc cổ phương có không ít độc phương, có tác dụng đối với người có linh lực. Vân Thiên Vũ khẽ nở nụ cười, quanh thân đều tỏa ra ánh sáng tự tin, cả người không nói ra được lạnh lùng cao quý. Nàng bảo Họa Mi nhận lấy sinh phu đan trong tay Bạch Diệu. Họa Mi đáp ứng, hung hăng đưa tay nhận lấy sinh phu đan trong tay Bạch Diệu, nghĩ đến Tiêu Cửu Huyền bắt nạt tiểu thư nhà mình, nàng liền nhìn Bạch Diệu không vừa mắt, hừ, tiểu thư nhà mình hiện tại rất đẹp, căn bản không cần Tiêu Cửu Huyền giả bộ hảo tâm. Họa Mi nhận lấy sinh phu đan. Nhìn chằm chằm Bạch Diệu không vui nói, tốt lắm, hiện tại ngươi đồ đã đưa, lời cần truyền cũng đã nói, có thể đi, chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Họa Mi nói với Tiểu Linh đang sau lưng Bạch Diệu, Tiểu Linh đang, ngươi mau tiến hắn đi đi. Tiểu Linh đang vừa cắn quả tử vừa gật đầu, được. Nàng quay đầu tức giận trợn mắt nhìn Bạch Diệu một cái, đi nhanh đi. nàng không thích ngươi của Tiêu Cửu Huyền, bọn họ sẽ là người giành tẩu tử với nàng, nàng muốn giúp ca ca bảo vệ trận địa. Chương 205, con chim đang chết, giết chết ngươi. Bạch Diệu bất đắc dĩ nhìn Hỏa Mi và Tiểu Linh Đang, hắn tất nhiên biết vì sao Hỏa Mi và Tiểu Linh Đang đối xử với hắn như vậy, còn không phải là bởi vì vương gia đối xử không tốt với Vân Thiên Vũ hay sao. Bạch Diệu đột nhiên nghĩ đến vấn đề, nếu như sau này vương gia thích Vân Tiểu Thư, bây giờ hắn đối xử với Vân Tiểu Thư như vậy, Vân Tiểu Thư sẽ thích vương gia sao? Sẽ gả cho hắn sao? Nghĩ như thế, Bạch Diệu mặt đầy hắc tuyến, hắn cảm giác cần phải nhanh chóng trở về nói với vương gia một chút, đợi Vân Tiểu Thư khá hơn một chút, cẩn thận lại nếu không sau này lại nếm mùi đau khổ. Bạch Diệu suy nghĩ cùng Vân Thiên Vũ nói lời từ biệt, xoay người hướng Tử Trúc Hiên đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, Vân Thiên Vũ ý bảo Họa Mi đi chuẩn bị một ít thức ăn đồ vào phòng khách, nàng đói bụng rồi. Họa Mi nghe lập tức đáp ứng đi chuẩn bị thức ăn, chẳng qua đi được hai bước nhớ tới sinh phu đan còn ở trong tay, xoay người đem sinh phu đan giao cho Vân Thiên Vũ, sau đó mới đi chuẩn bị thức ăn. Vân Thiên Vũ cầm sinh phu đan mang theo Điêu Gia và Tiểu Anh một đường đi vào phòng. Trên đường, Điêu Gia không quên nói xấu Tiêu Cửu Huyền, chủ tử. Nam nhân xấu xa ghê tởm đó chê chủ tử xấu xí, cho nên mới phải đưa sinh phu đan tới, hắn đang cười nhạo chủ tử. Một bên Tiểu Anh dùng hết sức gật đầu phối hợp, bại hoại, chủ tử là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Tiểu Anh là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, ta có lông vũ xinh đẹp, giọng nói dễ nghe nhất. Tiểu Anh tự luyến không quên thừa cơ tự luyến một cái. Điêu Gia mặt lập tức tối, con phá điểu này thật là khi không có chuyện gì liền tự luyến một cái, không tự luyến sẽ chết sao. Điêu Gia mắt lạnh tà nghễ nhìn Tiểu Anh lập tức im lặng, ai kêu khí thế nó không bằng người. Con chồn chết tiệt này cùng nam nhân xấu xa kia đều đáng ghét. Tiểu Anh ở trong lòng tức giận mắng, Điêu Gia không để ý tới nó, lại quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ lên án mạnh mẽ hành động của Tiêu Cửu Huyên, tóm lại nó rất khó chịu với nam nhân kia. Chủ tử, nam nhân trong thiên hạ này còn nhiều mà, ngươi ngàn vạn lần không nên bị nhan sắc của tên kia mê hoặc. Dung mạo bề ngoài của hắn tuy khá hơn một chút, nhưng tâm địa quá xấu, chẳng những đối với chủ tử không tốt, hắn đối với Điêu Gia cũng không tốt, hắn còn muốn ăn Điêu Gia. Nói xong lời cuối cùng, Điêu Gia vô cùng tức giận, sớm muộn có một ngày, nó sẽ trả thù, Điêu Gia có thể thề với trời. Một bên Tiểu Anh nghe được Điêu Gia bằng mọi cách cũng ghét bỏ dung mạo của nó không bằng người, vậy mà ca ngợi một người khác, Tiểu Anh để ý bản thân không chịu nổi, cho nên kháng nghị kêu lên. Tiểu Anh mới là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, Tiểu Anh là đệ nhị mỹ nhân. Điêu Gia bây giờ không chịu nổi, thân thể nhảy dựng lên, bóp lấy cổ của Tiểu Anh, sau đó đem nàng, Tiểu Anh, đặt trên mặt đất, hung tàn vô cùng nói, chết điểu, có phải muốn chết hay không? Một chôn một chim lần nữa đấu đá, mà chủ tử của chúng làm như không nhìn thấy, cầm lấy sinh phu đan, một đường đi vào phòng khách. Vân Thiên Vũ cầm sinh phu đan. Suy nghĩ đây có phải là đan dược mà Tiêu Thiên Dịch ở phòng đấu giá Huyền Thiên mua được, sau đó bị Tiêu Cửu Huyền lấy đi, nàng đối với Tiêu Cửu Huyền hiểu rõ, hắn chắc sẽ không chiếm tiện nghi của người khác, cho nên hắn nhất định sẽ thanh toán bạc. Sắc mặt Vân Thiên Vũ thay đổi, không nghĩ tới đan dược này, cuối cùng lại đến trong tay của nàng. Vân Thiên Vũ không nhịn được buồn cười, nếu như mặt của nàng không được điều trị, bây giờ có thể sử dụng nó, nhưng bây giờ mặt của nàng đã khôi phục. Nàng đã không cần đan dược này. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ nhập thần, ngoài cửa, Hỏa Mi cùng Tiểu Linh Đang, một người bưng một cái khay đi vào, Vân Thiên Vũ thuận tay đem sinh phu đan đưa cho Hỏa Mi. Hỏa Mi, sinh phu đan này ta không cần, cho ngươi dùng đi. Chương 206, mê hồn đan và linh lôi tử. Hỏa Mi gần đây bởi vì được ăn ngon, dáng dấp tròn trịa chân bóng, chẳng qua màu da hơi có chút tối, nếu như ăn vào sinh phu đan. Da vẻ sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô nương nhà nào chẳng muốn xinh đẹp. Vân Thiên Vũ tính toán chờ đến khi năng lực của nàng mạnh mẽ lên, chọn lựa cho Hỏa Mi một người, để cho nàng nửa đời sau sẽ được hạnh phúc. Vân Thiên Vũ đang ở trong lòng tính toán, Hỏa Mi lại bị Vân Thiên Vũ làm cho cả kinh. Nàng biết viên sinh phu đan này tốn đến 8 vạn lượng, tiểu thư vừa ra tay liền đem sinh phu đan 8 vạn lượng cho nàng, như vậy được không? Tiểu thư, ta không muốn. Hỏa Mi quả quyết lắc đầu, đây là Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền đưa cho tiểu thư, nếu như để cho Ly Thân Vương ra biết nàng dùng sinh phu đan, hắn còn không bóp chết nàng à. Huống chi vật này quá quý trọng, nàng một tiểu nha hoàn, cũng không phúc khí dùng cái này. Vân Thiên Vũ nhíu mày, trực tiếp ném lọ đan dược vào trong tay Hòa Mi, cho ngươi thì người dùng đi, cô nương nhà nào chẳng muốn xinh đẹp chứ. Sau này có thể tìm một mối hôn sự tốt, nam nhân đều là động vật thị giác, Tiêu Cửu Huyền không phải là ví dụ sao, vẫn cứ gọi nàng là nữ nhân xấu xí, không cũng là bởi vì gương mặt của nàng bị phá hủy sao. Mặc dù nàng rất khinh bỉ loại hành vi này của hắn, nhưng không có biện pháp thay đổi chuyện này. Vân Thiên Vũ nhìn Hòa Mi, Hòa Mi cầm lọ đan dược, gương mặt chần chờ không ngừng, cho đến khi Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm nàng, nàng mới cẩn thận lấy đan dược trong lọ đổ ra, nuốt vào. Chỗ bên phòng khách, tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, cũng làm cho Hòa Mi xấu hổ vô cùng. Sinh phu đan không hổ là sinh phu đan, Hòa Mi ăn vào đi chỉ trong chốc lát, màu da liền bắt đầu từ từ trở nên trắng hồng, hơn nữa hết sức bóng loáng, ánh mắt cũng có vẻ đặc biệt có tinh thần, cả người có một loại cảm giác tỏa sáng. Tiểu Linh đang than thở gật đầu, Hòa Mi, ngươi xinh đẹp hơn rất nhiều. Điêu gia cùng Tiểu Anh gật đầu liên tục, Tiểu Anh thừa cơ nói, ngươi bây giờ chỉ kém hơn Tiểu Anh một chút nữa. Bên trong phòng khách mọi người đen mặt lại, đồng thời trợn mắt nhìn Tiểu Anh một cái. Nó lập tức an phận. Trong phòng một mảnh ấm áp, Vân Thiên Vũ vừa ăn, vừa nói, như thế này ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hòa Mi lập tức quan tâm hỏi, tiểu thư, trời chiều rồi, người ra ngoài làm cái gì? Ta đi ra ngoài có chuyện, ngươi phụ trách trông coi viện, Tiểu Linh đang cùng Điêu gia theo ta ra ngoài một chuyến, ngươi không muốn lo lắng. Hòa Mi biết Tiểu Linh đang cùng Điêu gia rất lợi hại, cho nên rất yên tâm, bất quá vẫn như cũ không quên dặn dò, tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút. Ta biết. Vân Thiên Vũ sở dĩ muốn đi ra ngoài, bởi vì nàng nhớ tới bản thân một phân tiền cũng không có, như vậy sao được, các nàng bao nhiêu người ăn mặc đều phải cần tiền. Nhưng bây giờ nàng không lo lắng chuyện tiền bạc, trong không gian có không ít đan dược, nàng tính toán lấy một ít đan dược đến phòng đấu giá Huyền Thiên một chuyến, dùng đan dược đổi chút bạc, mặt khác nàng tính toán đến dược phòng mua một vài loại dược liệu, điều chế vài loại độc dược dùng để phòng thân. Trong vạn độc cổ phương có không ít độc dược là nhằm vào người có linh lực. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ có thể luyện chế một ít độc dược đơn giản, bởi vì độc dược lợi hại khác không có biện pháp luyện chế, dược liệu quá chân quý, dược phòng bình thường không thể mua được. Mặc dù độc dược bình thường không thể giết chết cường giả linh lực, nhưng lại có thể đả thương người có linh lực, để cho bọn họ trong thời gian ngắn mất khống chế, để cho nàng có cơ hội. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ bị bắt. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa thuận tay từ trong tay áo lấy ra hai viên thuốc đưa tới Hòa Mi. Đây là mê hồn đan, còn viên này là linh lôi tử, ngươi chỉ cần ném ra, liền có thể nổ tung, coi như người có linh lực cũng sẽ bị thương, ngươi giữ ở bên người hộ thân. Chương 207, bán đấu giá đan dược. Hòa Mi không biết võ công, lại không có linh lực. Vân Thiên Vũ lo lắng kẻ chủ mưu sẽ đánh chú ý tới Hòa Mi, cho nên mới phải cho nàng hai viên đan dược phòng thân. Đợi đến khi nàng có thể luyện chế độc dược, sẽ để lại một chút trên người của nàng. Tóm lại nàng nhất định phải bảo vệ Hòa Mi thật tốt, không để cho nàng bị người khác tổn thương. Hòa Mi trong lòng ấm áp, tiểu thư đối với nàng thật là tốt, nàng cảm thấy tiểu thư như là tỷ tỷ của nàng vậy. Tiểu thư như vậy, nàng thật thích a. Hòa Mi hốc mắt nóng hổi, đưa tay nhận lấy đan dược trong tay Vân Thiên Vũ, để vào trong ngực. Lúc này, Vân Thiên Vũ đã ăn xong, đứng lên đi ra ngoài, thấy Tiểu Linh Đang vẫn còn cùng Điêu Gia dành đồ ăn. Vân Thiên Vũ mở miệng, Tiểu Linh Đang, đi theo ta một lát, ta muốn giúp ngươi dịch dùng, chúng ta cần đi ra ngoài. Tiểu Linh Đang vừa nghe, vội vàng nhét trái cây vào trong ống tay áo, lại thừa cơ đoạt một đùi gà ở trong tay, Điêu Gia cũng nhanh chóng bắt một đùi gà ở trong tay, đi theo Vân Thiên Vũ đi ra ngoài. Tiểu Anh vội vàng phi thân đuổi theo. Đoàn người đi ra bên ngoài, trước mặt Vân Thiên Vũ không nhịn được than thở, tại sao người ở bên cạnh nàng, tất cả đều tham ăn à, phải nuôi từng này người phải tốn không ít tiền, Tiểu Linh Đang một người có thể ăn so với ba đại nam nhân, hơn nữa còn có con trồn nhỏ này. Lúc trước nàng có nghe Hỏa Mi nói qua, người phòng bếp bên kia cũng nói, nàng nếu không đưa thêm tiền, đoán chừng sẽ có người nói xấu sau lưng. Nàng cũng không muốn vì những chuyện như vậy mà rước lấy phiền toái. Cho nên tiền rất quan trọng. Đoàn người Vân Thiên Vũ vào phòng, Vân Thiên Vũ lấy hai bộ dịch dung gì đó ra ngoài, giúp Tiểu Linh Đang thay đổi y y phục, Tiểu Linh Đang liền trở thành một thiếu niên 13-14 tuổi, áo xanh mực phát, da hơi ngăm đen, còn tăng thêm hầu kết, thay đổi mùi hương trên người. Tóm lại đợi đến khi Vân Thiên Vũ giúp Tiểu Linh đang thay đổi y y phục xong, nàng ấy như một thiếu niên thật sự, đúng rồi, ngay cả cổ họng cũng co hầu kết, bởi vì nàng sử dụng đan dược thay đổi cổ họng. Hiện tại ngay cả Họa Mi cũng nhận thức không ra Tiểu Linh đang là ai, coi như tận mắt nhìn thấy Tiểu Linh đang ở trước mặt nàng dịch dung, Họa Mi còn không dám nhận thức. Tiểu Linh đang ngược lại cảm thấy chơi thật vui, không nhịn được cười lên, nàng cười một tiếng, giống như tiếng cười trong sáng của thiếu niên. Vân Thiên Vũ cũng không có ở trên mặt vẽ cái gì, bởi vì bây giờ coi như đứng ở trước mặt người khác trước, người khác cũng sẽ không nhận ra nàng, cho nên nàng không có giả trang ở trên mặt, chỉ mặc áo choàng màu tím, trên áo choàng cáo một tầng sa mỏng màu tím khói rũ xuống, mơ hồ có thể thấy được bên trong, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của người nọ. Vân Thiên Vũ dịch dung thỏa đáng, ý bảo Họa Mi ở lại Tử Trúc Hiên chờ các nàng, còn nàng và Tiểu Linh đang hai người mang theo điêu ra lặng lẽ từ hậu viện Vĩnh Linh Hậu Phủ nhảy ra ngoài, về phần Tiểu Anh đã ở trong không gian giới. Hai người một trồn ra khỏi Vĩnh Linh Hậu Phủ, một đường đi thẳng tới phòng đấu giá Huyền Thiên. Nhưng đi được một đoạn, Vân Thiên Vũ dừng bước, nàng nhớ Vĩnh Linh Hậu Phủ cách phòng đấu giá Huyền Thiên đoạn đường rất xa, các nàng đi như vậy tới khi nào? Quan trọng nhất chính là các nàng không biết đường, tuy biết đại khái vị trí, nhưng không biết vị trí cụ thể. Nhưng nàng lại không muốn dùng xe ngựa Vĩnh Ninh Hậu Phủ, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiểu Linh đang nhìn Vân Thiên Vũ thần sắc hay thay đổi, quan tâm hỏi, Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vân Thiên Vũ đã có chủ ý, nàng nhớ phía sau Vĩnh Ninh Hậu Phủ đi qua hai con đường có một nơi cho thuê xe ngựa, các nàng đi đến đó thuê một chiếc xe ngựa tốt lắm. Chúng ta đi thuê một chiếc xe ngựa. Chương 208, vô tình gặp gỡ thái tử. Vân Thiên Vũ mang theo Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia đi qua hai con đường, tìm được một chỗ mướn xe ngựa, sau đó thuê một chiếc xe ngựa. Xe ngựa thuận lợi một đường chạy thẳng tới phòng đấu giá Huyền Thiên. Phòng đấu giá Huyền Thiên có vị trí tương đối phồn hoa ở kinh đô Đông Ly Quốc, lúc này bóng đêm dày đặc, trên đường rất nhiều tiểu thương bán hàng đang mời khách, người đi đường thỉnh thoảng chọn đồ. Cả bóng đêm có vẻ náo nhiệt mà bận rộn. Vân Thiên Vũ nghiêng người tựa vào vách ở trên xe ngựa, cũng không để ý tới cảnh tượng bên ngoài náo nhiệt, mà là tính toán vào phòng đấu giá Huyền Thiên như thế nào, nên bán đan dược gì, những đan dược đối với nàng mà nói không cần đến. Đan dược không cần thiết trước đem nó lấy ra bán. Vân Thiên Vũ đối với phía ngoài náo nhiệt không có hứng thú, Tiểu Anh trong Phượng Linh Giới lại hết sức cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng kêu, chủ tử, ta muốn ra ngoài. Ta muốn ra ngoài. Vân Thiên Vũ nghe được nàng luôn luôn ở trong thân thể của nàng la hét, có chút phiền, liền dụng ý mở Phượng Linh Giới ra. Tiểu Anh bay ra, lúc nó nhìn thấy cảnh náo nhiệt như thế, sớm bay ra ngoài xem rồi. Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia cũng không an phận vén rèm ra nhìn quanh bên ngoài. Vân Thiên Vũ nhìn mọi người ở bên cạnh, hết sức im lặng suy nghĩ, nàng thế nào có một loại cảm giác mang theo một đám hài tử đi ra ngoài a? Xe ngựa một đường vững vàng đi đến trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên. Phòng đấu giá Huyền Thiên Vân Thiên Vũ từng đi tới, cho nên hết sức quen thuộc, nàng cùng Tiểu Linh đang xuống xe ngựa, phân phó Điêu Gia cùng Tiểu Anh lưu ở bên ngoài. Nàng chính là phòng ngừa gặp người của phòng đấu giá Huyền Thiên, bởi vì những người đó đã từng nhìn thấy Điêu Gia, bây giờ thấy Điêu Gia liền sẽ nghĩ tới nàng. Nàng không muốn tiết lộ thân phận của mình, cho nên để Điêu Gia và Tiểu Anh lưu ở bên ngoài. Còn nàng và Tiểu Linh đang đi vào trong. Bên trong phòng đấu giá Huyền Thiên không có người, hết sức vắng lạnh. Không giống không khí náo nhiệt như ngày bán đấu giá, không có người nào tới đây, nếu như có người, phần lớn cũng là gửi bán đồ. Bên trong đại sảnh, có người thấy Vân Thiên Vũ tới đây, vội vàng nên tới đây chào hỏi. Vị khách nhân này, có gì cần ta giúp ngươi làm sao? Vân Thiên Vũ đệ thấp giọng, chậm rãi mở miệng, các ngươi nơi này thu mua đan dược sao? Thu mua đan dược. Hỏa Kế ngây ngẩn cả người, bởi vì người bình thường đều là gửi bán, mà không phải hỏi bọn hắn có thu hay không cấu, điều này làm cho hắn không có biện pháp làm chủ, cho nên ngắm nói với Vân Thiên Vũ, khách nhân xin chờ một chút, ta đi mời quản sự tới đây. Hảo, ngươi đi đi. Vân Thiên Vũ gật đầu, ý bảo Hỏa Kế đi xin phép người quản sự, mà nàng ở trong đại sảnh nhàm chán đến chết quan sát bốn phía, buổi tối một người khách cũng không có. Có vẻ hết sức vắng lạnh, hơn nữa đại sảnh là dùng tới chiêu đãi khách khứa, trừ một bàn ghế cũng không có đồ vật gì khác. Vân Thiên Vũ đang nhàm chán nhìn, đột nhiên nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân, nàng cho rằng là trưởng quỹ của phòng đấu giá Huyền Thiên, cho nên vội vàng quay đầu nhìn sang, không nghĩ tới chạm mặt là một người y phục hoa lệ đắt tiền, người đi đầu một thân cẩm bào minh hoàng, giở tay nhấc chân không nói ra được tao nhã ôn hòa. Người này hẳn là thái tử đương triều Tiêu Thiên Ngự, đi theo phía sau Tiêu Thiên Ngự là mấy tên thị vệ, đám người này vội vội vàng vàng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Vân Thiên Vũ, thái tử Tiêu Thiên Ngự cước bộ ngừng một chút, sau đó tiếp tục đi qua. Bọn người Tiêu Thiên Ngự một đường từ bên trong phòng đấu giá Huyền Thiên đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ không nhịn được suy nghĩ, Tiêu Thiên Ngự xuất hiện ở nơi này vì chuyện gì? Chương 209, 80 vạn lượng. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, phía trước có người vội vã đi tới, dẫn đầu chính là đỗ quản sự của phòng đấu giá Huyền Thiên, Vân Thiên Vũ biết hắn. Hắn ta vừa đi tới, liền cung kính hỏi Vân Thiên Vũ, xin hỏi quý nhân đây là muốn bán đan dược sao? Đỗ quản sự vừa dứt lời, khiến cho người đã đi tới cửa đại sảnh phòng đấu giá Huyền Thiên thái tử Tiêu Thiên Ngự dừng bước, hai mắt Tiêu Thiên Ngự khẽ nheo lại, ngón tay lặng lẽ nắm thành quyền. Bán đan dược. Tiêu Thiên Ngự theo bản năng dựng thẳng tai nghe. Mà đối với cử động của Tiêu Thiên Ngự, Vân Thiên Vũ cũng không có chú ý tới, lực chú ý của nàng đặt ở trên người quản sự trước mặt. Đúng vậy, ta muốn bán một chút đan dược, không biết phòng đấu giá Huyền Thiên các người có thu đan dược hay không? Đưa tới cửa buôn bán nào có đạo lý không làm, đỗ quản sự lập tức gật đầu, mua, mua. Công khai bán đan dược, hơn nữa nhìn dáng vẻ người này không xem trọng đan dược, rất có thể là luyện đan sư, bọn họ cũng không muốn cùng một vị luyện đan sư đối đầu. Đỗ quản sự vừa nghĩ vừa cẩn thận hỏi, xin hỏi ngươi là luyện đan sư sao? Vân Thiên Vũ từ chối cho ý kiến nhíu mày, cũng không muốn nhìn lời để nói về đề tài này, mà từ trong ống tay áo lấy ra mấy bình đan dược. Tổng cộng là 5 bình, mỗi bình 2 viên đan dược, một bình là tăng linh đan có thể làm cho linh lực tăng đến 2 cấp. Một bình là tụ linh đan có thể đem linh lực buộc phát đến một giới hạn nào đó, ở thời điểm gặp phải khó khăn, giữ được tính mạng của mình. Một bình khác là huyết nguyên đan là đan dược đại bổ huyết khí, chỉ cần không có máu chảy mà chết, huyết nguyên đan có thể trong nháy mắt bổ sung khí huyết trong thân thể con người. Còn có một bình là phản lão hoàn đồng đan, chỉ cần dùng viên thuốc này, có thể làm cho người trong nháy mắt trẻ hơn 10 tuổi, tinh lực tràn đầy. Cuối cùng một bình linh lôi đan, đây là đan dược dùng linh lực luyện thành, có thể bùng nổ khiến người có linh lực bị thương, có thể bảo toàn tính mạng. Vân Thiên Vũ nói xong, trong đại sảnh, hai mắt đỗ quản sự đã nóng bỏng, phía sau hắn hỏa kế ánh mắt cũng sáng. Đúng là đồ tốt. Hơn nữa cũng không phải đan dược mà luyện đan sư bình thường có thể luyện chế được. Người này nhất định là đại sư luyện đan. Nếu như bọn họ cùng luyện đan sư trở thành bằng hữu, sau này muốn bao nhiêu đan dược mà không có a. Nghĩ như thế, mọi người nóng bỏng nhìn Vân Thiên Vũ. Ánh mắt nhìn chằm chằm này cũng khiến cho Vân Thiên Vũ ngượng ngùng, nàng hiểu ánh mắt của họ có ý gì, cũng muốn cùng nàng làm bằng hữu, nhưng nàng căn bản không phải luyện đan sư a. Nàng bất quá phát hiện rồi tiện tay đem đi bán thôi. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nói, 5 bình đan dược tổng cộng là 10 viên, mỗi một viên luyện ra đều có đan văn, chính là thượng phẩm đan dược. Đan văn, thượng phẩm đan dược. Ánh mắt của đỗ quản sự càng tha thiết hơn, cũng muốn tiến lên cầm tay Vân Thiên Vũ, bày tỏ hắn đối với nàng vô cùng hoan nghênh. Đan dược này nếu như bán đấu giá, tuyệt đối sẽ đưa tới hoành động, tăng linh đan và tụ linh đan cũng đã rất tốt rồi. Bởi vì lúc trước bọn họ cũng bán đấu giá quá, nhưng huyết nguyên đan cũng tương đối ít thấy, còn có phản lão hoàn đồng đan, thử nghĩ thế gian này có ai không muốn phản lão hoàn đồng đây, một viên đan dược là được thỏa mãn nguyện vọng. Hắn có thể khẳng định đan dược như vậy sẽ tạo ra hiệu ứng oanh động như thế nào. Hơn nữa còn có linh lôi đan có thể nổ thương người có linh lực, đây không phải là đan dược hộ mệnh sao, ai không muốn bảo vệ tính mạng của mình chứ. Đỗ quản sự có thể tưởng tượng đến bán đấu giá một tháng sau, sẽ náo nhiệt như thế nào. Hắn nhìn về Vân Thiên Vũ khẩn thiết nói, 10 viên đan dược, ta cho ngươi 80 vạn lượng ngân phiếu, ngươi thấy thế nào? Chương 210, Thái tử động tâm tư. Đỗ quản sự nói xong, Vân Thiên Vũ cũng không có gì, tiểu linh đang hai mắt đầy sao, trước mắt xuất hiện thật là nhiều ăn ngon đồ, cá nướng, chân gà, điểm tâm, ha ha, còn có rất nhiều món khác. Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nhiều lắm, nàng biết trưởng quỹ không có lừa gạt nàng, thật lòng đưa ra giá tiền, người ta chân thành đối với nàng cũng không bạc đãi người ta. 70 vạn lượng ngân phiếu đi. Không, 80 vạn lượng, đại sư sau này nếu như có đan dược hãy nhớ đến nơi này là được. Khoản đan dược này bọn họ đã kiếm được không ít lợi nhuận rồi, hắn không thể để cho đại sư cảm thấy bị thua thiệt, về sau không đem đan dược đến đấy nữa. Đỗ quản sự dứt lời, sau lưng có người tiếp lời nói, vị này là luyện đan sư sao? Đỗ quản sự quay đầu, thấy người hỏi là thái tử điện hạ, ngẩn ra, hắn bởi vì quá nóng lòng, cũng không nghĩ tới thái tử điện hạ vẫn chưa có rời đi. Đỗ quản sự vội vàng cung kính nói, hồi thái tử điện hạ, đúng vậy. Hai mắt Tiêu Thiên Ngự thoáng qua mấy phần nóng bỏng, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ trước mặt, luyện đan sư, chính là luyện đan sư. Nếu như hắn có thể lôi kéo người này vào phủ thái tử, sau này có đại sự gì mà hắn phải lo, vị trí thái tử này hắn sợ gì không gánh nổi. Hơn nữa lúc trước hắn có nghe được, đan dược hắn ta luyện chế ra tất cả đều là thượng phẩm đan dược, hơn nữa còn là đan dược vô cùng hiếm thấy, trong đó có cả phản lão hoàng đồng đan. Nếu như hắn đem viên đan dược này đưa vào trong cung, phụ hoàng nhất định mừng rỡ như điên. Thái tử Tiêu Thiên Ngự càng nghĩ càng cao hứng, hôm nay hắn sở dĩ tới phòng đấu giá Huyền Thiên, chính là nói cho Đỗ quản sự, nếu như có đan dược thượng phẩm điều dưỡng thân thể, nhất định phải thông báo cho hắn, như vậy hắn có thể đưa vào cung cho phụ hoàng điều bổ thân thể. Mặc dù trong tay phụ hoàng rất có thể có luyện đan sư, nhưng đây chính là tấm lòng hiếu thảo của hắn. Không nghĩ tới để cho hắn gặp phải người tới bán đan dược, còn là phản lão hoàng đồng đan. Tiêu Thiên Ngự có thể khẳng định, đan phương phản lão hoàng đồng đan, luyện đan sư bình thường căn bản không có, coi như trong tay phụ hoàng có luyện đan sư nhưng nếu không có đan phương cũng không luyện chế được, nếu như hắn tặng viên thuốc này vào cùng, phụ hoàng nhất định mừng rỡ, hơn nữa nếu phụ hoàng biết trong tay hắn có luyện đan sư lợi hại như vậy, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không động đến vị trí thái tử của hắn. Thái tử càng nghĩ càng cao hứng, ánh mắt nhìn Vân Thiên Vũ không nói ra được nóng bỏng, đáng tiếc Vân Thiên Vũ hết sức ghét thái tử. Bởi vì nàng từ trên người thái tử thấy được bóng dáng Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi, bọn họ cực kỳ giống nhau, là cùng một loại người, bề ngoài thanh cao dịu dàng, thật ra thì nội tâm dối trá, còn lòng dạ độc ác. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đúng mực hướng Tiêu Thiên Ngự thi lễ. Thảo dân ra mắt thái tử điện hạ. Thái tử đưa tay muốn đỡ Vân Thiên Vũ dậy. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại tránh được, dưới khăn che mặt, đều là chán ghét. Thái tử Tiêu Thiên Ngự tự nhiên thấy được nàng né tránh, ánh mắt tối sầm lại, không biến sắc nói, các hạ xưng hô như thế nào. Vân Thiên Vũ không muốn cùng hắn ta nói nhiều, chỉ thuận miệng nói, tại hạ họ Lâm. Nguyên lai là Lâm công tử. Vân Thiên Vũ cố ý đệ thấp thanh âm để cho Thái tử Tiêu Thiên Ngự nghĩ nàng là nam tử, nhìn lại bên người nàng Tiểu Linh đang đi theo cũng là bộ dáng người thiếu niên. Liền suy đoán nàng là nam tử. Vân Thiên Vũ chỉ gật đầu một cái, không để ý tới nữa thái tử Tiêu Thiên Ngự, mà là nhìn về Đỗ quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên. Đỗ quản sự, đan dược này ngươi rốt cuộc có muốn hay không? Nếu muốn, xin đem ngân phiếu cho ta, ta cần dùng gấp. Đỗ quản sự tỉnh thần, vội vàng gật đầu, muốn, muốn. Hắn nói xong lập tức nhìn hỏa kế nói, nhanh lên chuẩn bị 80 vạn lượng ngân phiếu đưa tới đây. Chương 211 Lôi kéo Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nói tiếp lời của Đỗ quản sự, trừ ngân phiếu, chuẩn bị một chút ngân lượng. Nàng vẫn chưa đưa tiền cho xe phu bên ngoài. Đỗ quản sự lại phân phó hỏa kế một tiếng, hỏa kế vâng một tiếng tự thân đi làm, mà Đỗ quản sự đã cẩn thận cất xong đan dược của Vân Thiên Vũ. Bên này thái tử Tiêu Thiên Ngự mắt thấy Vân Thiên Vũ không để ý tới hắn, nhất thời cũng không tức giận. Bởi vì người ta có tư cách cao ngạo. Ai kêu người ta là thiên tài luyện đan sư đây, luyện đan sư ở nơi nào cũng được ngưỡng mộ, đừng nói hắn là thái tử một nước, coi như hắn là hoàng thượng một nước, một luyện đan sư chân chính lợi hại cũng không nhất định để hắn vào trong mắt. Vị công tử có thể luyện ra linh lôi đan, một đan dược lợi hại như vậy, có thể thấy được thuật luyện đan kia có bao nhiêu cao siêu. Thái tử Tiêu Thiên Ngự nghĩ đến liền vui vẻ, trong lòng nóng nảy, chân thành nhìn Vân Thiên Vũ, mở miệng ngăn Vân Thiên Vũ lại rồi nói. Lâm công tử không phải là người của Đông Ly Quốc, bổn thái tử chưa từng thấy qua Lâm công tử. Nếu như người này từng xuất hiện, hắn sớm đã nhận được tin tức. Luyện đan sư xuất chúng như vậy, chỉ sợ các đại thế gia đã sớm nghe tin lập tức hành động. Hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, cho nên nói hắn ta mới tới Đông Ly Quốc. Vân Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, cũng không có ngay mặt đáp lại. Thái tử thấy nàng trả lời, càng nhiệt tình nói, Lâm công tử mới tới Đông Ly Quốc. Sợ rằng đối với Đông Ly Quốc chưa quen thuộc, không bằng bổn thái tử bồi Lâm công tử đi dạo một chút, Lâm công tử nếu như nguyện ý, trước hãy theo bổn thái tử về phủ thái tử làm khách, ta xưa nay thích nhất kết giao bằng hữu. Thái tử Tiêu Thiên Ngự nói xong, ánh mắt Đỗ quản sự vẫn đứng một bên trong phòng đấu giá Huyền Thiên tối thầm, thái tử đây là muốn lôi kéo vị Lâm công tử này sao? Lâm công tử sẽ không đáp ứng đi. Nếu như hắn đồng ý, như vậy bọn họ sau này không phải không có cách nào thu được đan dược sao? Đỗ quản sự có lòng ngăn cản, nhưng lại không dám nói lời nào, phải biết đối phương là thái tử a. Đỗ quản sự nóng lòng nhìn Vân Thiên Vũ, ước gì Vân Thiên Vũ lập tức cự tuyệt. Nhưng suy nghĩ thì cảm thấy không thể nào, phải biết rằng thái tử hướng Vân Thiên Vũ thả con tép, bắt con tôm, Vân Thiên Vũ đi theo thái tử, ngày sau có cơ hội trở thành người trên vạn người. Đỗ quản sự đang suy nghĩ phải nhập thần, thì lúc này Vân Thiên Vũ đã trầm thấp cổ họng cự tuyệt ý tốt của thái tử. Tạ ơn tấm lòng của thái tử, tại hạ có việc gấp, đối với việc đi dạo không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không có thời gian đi đông cung phủ thái tử. Thái tử Tiêu Thiên Ngự không nghĩ tới hắn ta vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn, không khỏi mặt đen, bất quá cắn răng nhịn được, dù sao người ta cũng là luyện đan sư xưa nay tâm cao khí ngạo, hắn vẫn nên nhịn một chút đi. Thái tử Tiêu Thiên Ngự suy nghĩ, lại ôn hòa nói, Lâm công tử cần gì từ chối người ngoài ngàn dặm, nhiều thêm một người bạn nhiều thêm một con đường, nói không chừng ngày sau Lâm công tử có cần bổn thái tử rút một tay. Hơn nữa bổn thái tử thích nhất kết giao bằng hữu, đối với bằng hữu luôn luôn nhân nghĩa, Lâm công tử nếu như thành bằng hữu của bổn thái tử, ngày sau ra ngoài làm việc cũng thuận lợi nhiều lắm. Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Thiên Ngự nói, trực tiếp khinh bỉ kéo kéo khóe môi, thật là vô liêm sỉ. Quả nhiên tính cách cùng Vân Lôi rất giống, cùng một dạng người, người đối với bọn họ hữu dụng, cố gắng hết khả năng cám dỗ lôi kéo, còn nếu như người đó vô dụng, chỉ sợ sớm lòng dạ độc ác trừ đi. Tuyệt không lưu tình. Vân Thiên Vũ suy nghĩ không có hứng thú mở miệng nói, đa tạ hảo ý của thái tử, tại hạ còn có việc, không quấy rầy thái tử điện hạ rồi. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho thủ hạ sau lưng của thái tử thủ hạ mặt đen, một người trong đó sắc mặt âm trầm từng bước tiến lên, liền muốn chỉ trích Vân Thiên Vũ, lại bị thái tử đưa tay ngăn cản. Chương 212, thẹn quá hóa giận. Thái tử không muốn đắc tội Vân Thiên Vũ, còn muốn thử một lần nữa. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói chuyện, phía sau phòng đấu giá Huyền Thiên có người đi ra, một vị phó quản sự, cầm 80 vạn lượng ngân phiếu cùng một chút bạc vụn đi ra, đi tới bên cạnh Đỗ quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên Đỗ, đem ngân phiếu cùng bạc vụn đưa cho hắn. Đỗ quản sự, đây là ngân phiếu và bạc vụn. Đỗ quản sự gật đầu, vội vàng lấy 80 vạn lượng ngân phiếu cùng bạc vụn đưa tới trong tay Vân Thiên Vũ. Lâm công tử, đây là 80 vạn lượng ngân phiếu cùng một chút bạc vụn. Hảo. Vân Thiên Vũ đưa tay nhận lấy, rút vào áo choàng sau đó thầm đọc một tiếng, liền đưa ngân phiếu vào trong không gian giới. Lúc trước Tiểu Anh nói với nàng, nàng có thể tùy ý để đồ vào trong không gian giới. Bởi vì không gian giới tùy thân mang theo của nàng, nàng có thể tùy ý an bài. Vân Thiên Vũ thu ngân phiếu cùng bạc vụn xong, hướng Đỗ quản sự ôm quyền nói, tạm biệt. Đỗ quản sự vội vàng gật đầu, ước gì Vân Thiên Vũ nhanh chóng rời đi. Vị Lâm công tử này rõ ràng không muốn vào Đông cung phủ thái tử, nhưng thái tử thể hiện rõ muốn lôi kéo hắn, nếu như hắn không vì thái tử sở động, thái tử có thể hay không giận dữ giết người đây. Nếu như thái tử ở bên trong phòng đấu giá Huyền Thiên động thủ, sẽ liên lụy bọn họ, cho nên hắn ước gì Lâm công tử sớm một chút rời đi. Vân Thiên Vũ cùng Đỗ quản sự chào hỏi, quay đầu nhìn thái tử một cái, ngang tàng kiêu ngạo chỉ hơi cong thắt lưng một chút, coi như là chào hỏi. Sau đó xoay người liền rời đi. Sau lưng thái tử Tiêu Thiên Ngự gương mặt sớm đen, luôn luôn ôn hòa như ngọc lại bị người chọc giận đến hơi thở dồn dập, ngực trên dưới khí phục. Thủ hạ sau lưng hắn ta tự nhiên cũng thấy thái tử bị tức không phải nhẹ, một người không nhịn được trầm giọng nói, thái tử, để cho thuộc hạ đi giáo huấn hắn một chút. Thái tử Tiêu Thiên Ngự lắc đầu, không thể lỗ mãng. Người này đến tột cùng có bao nhiêu bối cảnh, hắn căn bản không biết, nếu như tùy tiện làm việc. Chắc chắn gặp phải rắc rối, hắn còn muốn cố gắng thử lại một lần nữa. Thái tử Tiêu Thiên Ngự suy nghĩ, thật nhanh đi theo, vừa đi vừa nói, Lâm công tử chờ một chút, chờ một chút. Đáng tiếc trước mặt Vân Thiên Vũ chân không ngừng lại, ngược lại còn đi thật nhanh, trong lòng chán ghét vô cùng. Bên người Tiểu Linh đang thật nhanh nói, Vân tỷ tỷ, tên quỷ đáng ghét kia còn đi theo chúng ta đây. Vân Thiên Vũ mặt lạnh trầm giọng nói, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Hai người rất nhanh ra khỏi phòng đấu giá Huyền Thiên, một đường đi thẳng tới xe ngựa đang chờ, mắt thấy phải xe ngựa, Vân Thiên Vũ nghĩ đến Điêu Gia và Tiểu Anh, Điêu Gia Thái Tử cũng đã gặp qua, nếu như để cho Thái Tử nhìn thấy Điêu Gia, chắc chắn suy đoán ra thân phận của nàng, nàng có thể gặp phải rất nhiều phiền toái. Cho nên Vân Thiên Vũ lập tức ở trong lòng ra lệnh Điêu Gia và Tiểu Anh, cả hai đợi ở trong xe ngựa, không được ra ngoài. Điêu Gia và Tiểu Anh cùng với Vân Thiên Vũ tâm ý tương thông, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ, một chồn một chim vội vàng lui ở trong xe ngựa. Lúc này Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đang đã cấp tốc đi tới bên ngoài xe ngựa, hai người nhanh chóng lên xe ngựa, sau đó ra lệnh xe phu bên ngoài đóng xe ngựa, đi, trở về đi. Được. Phu xe ngựa mặc dù không phải người có linh lực, nhưng là một người luyện võ, cho nên thân thủ hết sức dứt khoát gọn gàng, tung người lên ngựa xe đánh mã liền đi. Sau lưng trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên, Thái tử Tiêu Thiên Ngự có chút chật vật, Tiêu Thiên Ngự thân là Đông Cung Thái tử, còn chưa từng chật vật như vậy. Không nghĩ tới mình phí tâm phí sức lấy lòng một người, thế nhưng hắn ta không hề trân trọng, thật đáng hận, hơn nữa nếu như một người lợi hại như vậy trở thành người của các huynh đệ khác, tuyệt đối phiền toái. Chương 213, bỏ rơi Thái tử. Tiêu Thiên Ngự suy nghĩ con ngươi phát ra ánh sáng ác độc, xoay mình ra lệnh thủ hạ sau lưng, nhanh, đuổi theo, giết bọn họ. Thủ hạ nhanh chóng nhận lệnh, lập tức phi thân lên ngựa, Thái tử cũng lên xe ngựa, cả đám nhanh chóng đuổi theo xe ngựa của Vân Thiên Vũ. Trước mặt lái xe ngựa phu xe rất nhanh phát hiện, không khỏi hướng trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nói, phía sau có người đuổi theo, công tử làm sao bây giờ? Công tử này đắc tội người nào, để cho người ta đuổi theo, không có sao chứ? Phu xe ngựa suy nghĩ. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được khó coi. Một bên Tiểu Linh đang thật nhanh mở miệng nói, Vân tỷ tỷ, hắn sẽ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn để cho Vân tỷ tỷ đến phủ thái tử của hắn làm khách đi. Con ngươi Vân Thiên Vũ sắc lạnh vén rèm ra nhìn quanh bên ngoài một cái, sau đó trầm giọng nói, làm sao có thể? Thân là thái tử bị cự tuyệt như thế, đã đủ mất thể diện, hắn nơi làm sao có thể hảo tâm đuổi theo để mời ta đi Đông Cung phủ thái tử làm khách? Vậy hắn đuổi theo chúng tổ ảm cái gì? Tiểu Linh đang không hiểu. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói, hắn động sát tâm. A, Tiểu Linh đang sợ hãi kêu, một bên Điêu Gia bùng nổ, lập tức đứng lên liền muốn nhanh chóng đi thu thập Thái tử Tiêu Thiên Ngự. Ta muốn giết hắn. Vân Thiên Vũ ngăn cản Điêu Gia, thứ nhất Điêu Gia vừa hiện thân, Tiêu Thiên Ngự liền sẽ biết thân phận của nàng. Thứ hai, Thái tử như hắn trong bóng tối nhất định có người bảo vệ hắn, người của Tưởng Quốc công phủ cũng không phải là ngồi không, bọn họ là gia tộc có thực lực trong tứ đại gia tộc. Trong gia tộc có không ít cường giả linh lực, bọn họ làm sao có thể không phái người âm thầm bảo vệ thái tử. Cho nên bọn họ không nên cùng thái tử trực tiếp trở mặt. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phu xe phía trước nói, phu xe, ngươi đối với kinh thành nhất định vô cùng quen thuộc, có thể nghĩ biện pháp bỏ rơi xe ngựa phía sau không? Những người đó đuổi giết ta, ta có thể cho ngươi thêm gấp 2 tiền bạc, chỉ cần bỏ rơi những người đó là được. Phu xe ngựa vừa nghe thêm gấp 2 tiền bạc, động lòng, đáp một tiếng, đột nhiên đánh mã chạy như điên, thật nhanh hướng một hẻm nhỏ chạy vào, bảy chuyển tám loan, rất nhanh liền đem ngựa phía sau bỏ rơi. Phía sau thái tử trong xe ngựa, thái tử mặt cũng khí thanh, phát điên phải muốn giết người, lại nhất thời không biết giết ai, cuối cùng cắn răng nghiến lợi phát nửa ngày ngoan, sai người đảo quanh đầu ngựa trở về Đông Cung thái tử phủ đi. Mà Vân Thiên Vũ sở ngồi xe ngựa, Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia còn có Tiểu Anh lập tức phát ra tiếng hoan hô. Thật tốt quá, rốt cục bỏ rơi bọn họ. Lần sau gặp mặt tên vô lại đó, Điêu Gia nhất định phải giết chết bọn họ. Điêu Gia kể từ khi ăn quả đắng ở chỗ Tiêu Cửu Huyền, tâm tình vẫn khó chịu, vẫn muốn giết chết những người nào đó, để chứng minh mình là hữu dụng. Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ im lặng nhìn chúng nó, sau đó cùng phu xe bên ngoài nói tên một đường phố, cũng không phải đường về Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Mà là con đường cách vách Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Nàng không muốn để cho phu xe ngựa biết các nàng là ai, cũng không muốn để cho người của Vĩnh Ninh Hậu Phủ phát hiện cái gì. Vốn dĩ tối nay nàng còn muốn mua chút dược liệu, nhưng hiện tại xem ra, nhưng tốt nhất nên trở về, để tránh đụng phải thái tử. Bên ngoài xe ngựa, phu xe sảng khoái đáp một tiếng sau, hướng con phố cách Vĩnh Ninh Hậu Phủ không xa đi tới. Có điều khi xe ngựa mới vừa đến ngã ba đường Tam Xoa, đầu đường đột nhiên có một đạo màu đen u quang thổi qua, bóng dáng kia nhanh đến cực hạn, phảng phất giống như ưu linh trực tiếp bay vào xe ngựa của Vân Thiên Vũ. bịch một tiếng vang, có người nhanh chóng vào xe ngựa, rơi xuống trên sàn xe. Chương 214, Tiêu Cửu Uyên bị thương. Tiếng vang khiến cho người trong xe ngựa bị kinh hãi, mọi người theo bản năng nhìn về người trên sàn xe. Tiểu Linh đang dẫn đầu chỉ vào người nọ kêu lên, ngươi, ngươi. Gương mặt kinh hãi, sau đó nàng quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ cũng vô cùng kinh sợ nhìn về người nằm trên sàn xe, người này không phải người xa lạ, chính là Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Lúc này Tiêu Cửu Uyên có vẻ có chút chật vật, cùng khí phách tôn quý lúc trước của hắn tuyệt không giống một người. Nhưng mặc dù chật vật, vẫn như cũ giống như hùng sư kiêu ngạo hào hùng, con ngươi của hắn hung tàn vô cùng nhìn chằm chằm nàng, bất quá chỉ trong chốc lát, hắn giống như có chút lực bất tòng tâm, cố gắng lắc lắc đầu của mình. Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt Tiêu Cửu Uyên, phát hiện tối nay hắn có cái gì không đúng, dường như bị cái gì quấy nhiễu. Bất quá thấy Tiêu Cửu Uyên sốc xếp chật vật như vậy, Vân Thiên Vũ không thể không nói, tâm tình của mình bây giờ không nói nên lời vô cùng sảng khoái, cho nên nàng không tính toán để ý tới Tiêu Cửu Uyên, chỉ ra lệnh Tiểu Linh đang nói, đem hắn đá xuống đi. Được. Tiểu Linh đang sảng khoái đáp một tiếng, nhấc chân liền muốn đem Tiêu Cửu Uyên đá xuống xe ngựa. Ai kêu hắn ta khi dễ Vân tỷ tỷ, sớm đem hắn đá xuống xe ngựa, các nàng mới lười phải cứu hắn đây. Một bên Điêu Gia rất muốn tự mình ra tay làm chuyện này, bất quá thân thể nhỏ bé của nó bị Vân Thiên Vũ ngăn lại đặt ra sau lưng, căn bản không thể động đậy. Vân Thiên Vũ không để cho Điêu Gia động thủ, sợ Tiêu Cửu Uyên phát hiện Điêu Gia, hắn sẽ phát hiện ra thân phận của nàng. Bất quá rất hiển nhiên hiện tại Tiêu Cửu Uyên tinh thần lực có chút không tốt lắm. Căn bản không có chú ý tình huống trong xe ngựa. Tất cả lực chú ý của hắn đều ở trên người Vân Thiên Vũ, bởi vì hắn có thể cảm giác người trong xe ngựa, cả người được bao trùm dưới áo choàng màu tím là nữ nhân làm chủ, cho nên hắn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, cắn răng ngoan thanh nói, ngươi dám. Vân Thiên Vũ hiện tại hoàn toàn không có sợ hãi, dù sao hắn không biết nàng là ai. Nàng vừa đúng lúc nghĩ tới chuyện từng bị hắn chèn ép, hắn không phải là khắp nơi chán ghét nàng sao. Không phải là mọi cách xem thường nàng sao? Ha ha, chính hắn cũng có hôm nay sao? Vân Thiên Vũ suy nghĩ nói với Tiểu Linh Đang, nhanh đá hắn xuống đi. Tốt. Tiểu Linh Đang trực tiếp nhấc chân đá vào, muốn đem Tiêu Cửu Uyên đá xuống xe ngựa, bất quá lại bị Tiêu Cửu Uyên tránh được. Tiêu Cửu Uyên chẳng những tránh được chân của Tiểu Linh Đang, còn đưa tay kéo Vân Thiên Vũ, trực tiếp đem nàng từ trên tháp mềm kéo xuống. Vân Thiên Vũ không có nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp xuất thủ lôi kéo mình. Cho nên khó lòng phòng bị Tiêu Cửu Uyên kéo từ trên tháp mềm xuống, trực tiếp ngã ngồi trên người hắn, hai người tư thế không nói ra được mập mờ. Hơn nữa bởi vì Tiêu Cửu Uyên động tác quá lớn, áo choàng trên người Vân Thiên Vũ bị kéo xuống, lộ ra gương mặt tuyệt diễm lạnh lùng dưới áo choàng của nàng. Làn da non nà bóng loáng, mày như trăng rằm cực kỳ tinh tế, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng giống như suối nước trong suốt, hơi thở nhàn nhạt lạnh lùng, khiến cho nàng thuần khiết xinh đẹp còn có hồn. Phảng phất sơn cốc tử ngọc lan, vừa giống như nước hải đường. Cơ hồ là trong nháy mắt Tiêu Cửu Uyên thấy thế có chút ngây ngô, bất quá rất nhanh hắn nhớ hoàn cảnh của mình, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói, ta nhớ kỹ gương mặt này của ngươi, thế nhưng ngươi dám can đảm đạp bổn vương xuống xe ngựa, bổn vương nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó đem ngươi thiên đào vạn quả. Tiêu Cửu Uyên sau khi nói xong, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Chương 215 Linh lực giết người trong nháy mắt. Vân Thiên Vũ thấy thế cảm giác không đúng, ngược lại quên mình giờ phút này vẫn ngồi ở trên người Tiêu Cửu Uyên, nàng trực tiếp đưa tay kéo tay Tiêu Cửu Uyên trần mạch, sau đó nàng phát hiện trong cơ thể Tiêu Cửu Uyên cũng không sỏ triệu chứng trúng độc, bất quá hơi thở lại cực kỳ không ổn định, vô cùng không bình ổn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Vũ cảm thấy kỳ lạ, đang muốn kiểm tra lần nữa, lại nghe bên ngoài xe ngựa có tiếng gọi vang lên. Mau! Ngăn chiếc xe ngựa trước mặt kia lại, người kia chính là xông lên chiếc xe ngựa này. Giết tất cả, không chừa một ai. Vân Thiên Vũ cả kinh, không kịp để ý tới Tiêu Cửu Uyên, thật nhanh đứng dậy tiến tới trước cửa sổ, vén rèm ra bên ngoài nhìn. Nàng rất nhanh thấy phía sau xe ngựa có người đuổi theo tới đây, những người này ở trong đêm tối, phảng phất vài điểm u quang, chớp mắt đã đuổi tới phía sau xe ngựa. Vân Thiên Vũ thấy rất rõ ràng, những người này đều là cao thủ linh lực. Lúc nãy nàng nghe bọn chúng nói, muốn giết tất cả các nàng. Chẳng lẽ các nàng bó tay cho chết? Hiện tại coi như nàng có đá Tiêu Cửu Uyên ra ngoài cho những người đó cũng không thể nào, những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho các nàng. bởi vì các nàng thấy được chuyện này, những người đó nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Hơn nữa trước mắt nàng còn cần thân phận ly thân vương phi đây. Mặc dù linh lực của nàng đã là cam linh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ có chút nhỏ bé, cho nên tốt nhất vẫn nên mang thân phận ly thân vương phi thêm một đoạn thời gian. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa cùng Tiểu Linh đang nói, bên ngoài có mười mấy người, ta đoán chừng trừ mấy tên cầm đầu là cường giả linh lực, những người còn lại đều là võ giả không đáng lo ngại, chúng ta chủ yếu đối phó cường giả linh lực, Tiểu Linh đang ngươi đối phó một người, Điêu Gia ngươi đối phó một người, ta đối phó tên còn lại. Trước đối phó ba người, Vân Thiên Vũ ra lệnh xong, một bên Tiểu Anh phiến cánh nhọn cổ họng nói, ta đây. Vân Thiên Vũ liếc Tiểu Anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cho rằng ngươi có được không? Đây là cái nhìn khinh bỉ trắng trợn, Tiểu Anh cảm thấy dễ chịu tổn thương, hơn nữa nó cảm thấy không thể bảo vệ chủ tử, thật đau lòng à. Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ lại nhìn về Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia nói, chúng ta phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh. Bọn họ chỉ sợ sẽ không đoán được chúng ta cũng là người tu luyện linh lực, dễ dàng khinh thường, như vậy chúng ta dễ dàng giành phần thắng. Hảo! Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia hai người lập tức đáp ứng, bất quá hai người lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ, Vân tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Thiên Vũ lắc đầu, các ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ dùng linh lôi đan đả thương một người trong bọn họ, các ngươi đối phó với những người khác là tốt rồi. Nàng vừa dứt lời. Bên ngoài xe ngựa có cường đại uy áp trực tiếp ép tới, Vân Thiên Vũ xoay người mở miệng, động thủ. Ba đạo bóng dáng giống như ba đạo lưu quang bắn ra ngoài, chạy thẳng tới ba người có linh lực. Bất kể là Vân Thiên Vũ hay Tiểu Linh đang đối với hơi thở người tu luyện linh lực đều biết, cho nên xác định chính xác mục tiêu liền xuất thủ. Tiểu Linh đang vừa ra tay quăng ra một đạo thanh giao linh hoàn, bay lên trời một thanh giao ảo ảnh, lao thẳng tới một tên linh lực trong đó. Người kia không có nghĩ đến đám người này có linh khí lợi hại như vậy, trực tiếp bị thanh dao hung hăng quăng ra ngoài, vang một tiếng nện trên mặt đất, đập ra một đạo hố sâu. Mà một mặt khác, Vân Thiên Vũ lấy linh lực đánh ra linh lôi đan oanh nổ hướng một người trong số bọn họ, người nọ không nghĩ tới trong tay đối phương có đan dược lợi hại như vậy, trực tiếp bị nổ bay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chương 216, Phượng Hoàng tan ảnh. Điêu Gia vừa nhìn Tiểu Linh đang cùng Vân Thiên Vũ đắc thủ, không cam lòng rơi ở phía sau sông tới há miệng cắn vào cổ một gã cường giả linh lực, những người lúc nãy hoàn toàn bị Tiểu Linh đang cùng Vân Thiên Vũ xuất thủ sợ ngây người, không có phòng bị đột nhiên bị Điêu Gia tập kích, trực tiếp bị Điêu Gia cắn một cái liền đứt cổ, ngay cả gọi cũng không kêu một tiếng. Lúc này, đối diện H.I.I. Nhân đã tỉnh hồn lại, vội vàng hướng một người sau lưng tránh đi. Rất hiển nhiên người nọ là người cầm đầu. Người cầm đầu che mặt, không thấy được hình dạng thế nào, nhưng một đôi mắt lại phát ra màu đỏ máu tanh. Hung tàn vô cùng nhìn đám người Vân Thiên Vũ, phải biết lúc trước hai người bị Vân Thiên Vũ đánh chết thế nhưng cả hai người một người lục linh, một người hoàng linh, không nghĩ tới lại bị những người này vừa ra tay liền bị đánh chết. Người cầm đầu, nghĩ đến tức giận không dứt, phải biết bồi dưỡng linh lực một người không biết tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, hơn nữa linh lực mù người vô cùng chân quý. Mà những người này vậy mà vừa ra tay liền hủy diệt ba cường giả linh lực của bọn hắn. Á á á. Tên cầm đầu hướng lên trời giống giận, sau đó xoay mình phóng thích uy áp cường đại, linh lực màu lam nhàn nhờ ạ tùy đùn kéo đến hướng Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đang nghiền ép, khiến cổ huyệt khí các nàng cuộn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt khó coi cực kỳ. Tiểu Linh đang thật nhanh mở miệng nói, Vân tỷ tỷ, hắn chính là Lam Linh cường giả, ta che chở ngươi, ngươi đi nhanh đi. Tiểu Linh đang chỉ là Hoàng Linh, căn bản không thể nào là đối thủ của Lam Linh cường giả, mặc dù nàng có thanh giao linh hoàn, cũng không thể đánh lại đối phương, huống chi đối thủ là Lam Linh, trên người nhất định sẽ có linh khí cường đại, cho nên bọn họ căn bản không phải đối thủ của đối phương. Cho nên Tiểu Linh đang muốn che chở Vân Thiên Vũ thoát đi, một bên Điêu Gia lập tức gật đầu đồng ý với Tiểu Linh đang. Điêu Gia và Tiểu Linh đang lưu lại, chủ tử người đi nhanh đi. Vân Thiên Vũ làm sao có thể đi, mặc dù biết lưu lại rất có thể sẽ chết, nàng cũng tuyệt đối không vứt bỏ bằng hữu mà rời đi. Nàng vừa suy tư đối sách, vừa trầm giọng mở miệng, dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ lại các ngươi hãy nghe ta nói, như thế này ta dùng linh lôi đan oanh hướng hắn, hai người các ngươi đồng thời liên thủ tập kích hắn, hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta liền sử dụng độc đan khiến cho hắn trúng độc, mặc dù độc đan chưa chắc có thể giết chết hắn. Nhưng nhất định có thể chế trụ hắn, như vậy chúng ta có thể rời đi. Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia lập tức gật đầu, lúc này đối diện là Lam Linh cường giả, vừa giơ tay lên có ba đạo linh lực cường đại ầm ầm bao phủ xuống. Vân Thiên Vũ lặng lẽ lấy ra linh lôi đan bóp ở trong tay, tính toán đánh ra ngoài. Vào lúc này, trong xe ngựa sau lưng, Tiểu Anh giống như kẻ điên bay ra, nó nhìn thấy Lam Linh cường giả muốn đả thương Vân Thiên Vũ, cho nên lo lắng, khống chế không được bay ra ngoài, vừa bay còn vừa mắng to, ngươi mất trí, giết hết đám tặc tử như ngươi, thế nhưng muốn tổn thương chủ tử của ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Tiểu Anh phát điên bay tới trước mặt, Vân Thiên Vũ mặc dù lúc trước ghét Tiểu Anh nói dối, nhưng cũng coi nó là thành bằng hữu, lúc này vừa nhìn động tác của nó, không khỏi lo lắng phải kêu lên. Tiểu Anh, ngươi không muốn sống nữa sao, mau trở về. Uy áp của một Lam Linh cường giả, có thể muốn mạng của Tiểu Anh. Tiểu Anh lại hoàn toàn không để ý tới, vẫn như cũ hướng Lam Linh cường giả bay đi. Bởi vì tức giận, trên người của nó thế nhưng từ từ hiện ra một tàn ảnh vô cùng mờ ảo, bóng dáng hư vô giống như không có. Nhưng Vân Thiên Vũ và Điêu Gia cùng với Tiểu Linh đang vẫn nhìn thấy, hai người một chồn không khỏi mở to hai mắt nhìn, mọi người đều bị giật mình. Bởi vì kia đạo tàn ảnh kia thật sự là Phượng Hoàng tàn ảnh, hình dáng cao quý và lộng lẫy, hai mắt bén nhọn, hướng lên trời kêu lên, sau đó miệng hé ra, một ngọn lửa phun ra ngoài. Chương 217, người đẹp như vậy. Mặc dù ngọn lửa rất nhỏ rất yếu ớt, nhưng là lại phá vỡ tầng tầng uy áp của Lam Linh cường giả. Trực tiếp đốt tới Lam Linh cường giả. Ngọn lửa cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà là Phượng Hoàng hỏa diễm, có thể thiêu đốt bất kỳ vật gì, cho nên Lam Linh cường giả trực tiếp bị Phượng Hoàng hỏa diễm đốt cháy, hắn hét thảm lên, cũng không dám dừng lại, xoay người điên cuồng chạy đi. Thủ hạ sau lưng Lam Linh cường giả, thấy tình huống như vậy, sớm sợ choáng váng, sau đó giống như điên vậy quay đầu bỏ chạy. Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đang lười phải đuổi theo giết những võ giả kia. Các nàng chỉ mặt ngạc nhiên nhìn Tiểu Anh, tàn ảnh trên người Tiểu Anh phai nhạt đi, sau đó nó bay trở lại. Bất quá lúc này, trong đầu của nó không biết rằng tàn ảnh lúc nãy, một chút cũng không biết mình dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm đả thương Lam Linh cường giả. Mà đây chỉ là năng lực tàn ảnh của nó, nếu như nó thời kỳ cường thịnh, đừng nói Lam Linh cường giả, cho dù là Tử Linh cường giả, cũng trong nháy mắt nghiên áp là chuyện thường tình. Bất quá Tiểu Anh phát hiện ở trong đầu không có những ý nghĩ này. Nó chỉ cho rằng người áo đen kia là bị nó hù dọa đi, cho nên giờ phút này nó không nói ra được kiêu ngạo, ha ha cười nói. Chủ tử, ngươi thấy Tiểu Anh lợi hại không, những tên hư hỏng bị ta mang chạy. Ha ha, Tiểu Anh cũng không phải là không đúng tí nào, chủ tử ngươi nói có đúng hay không. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, lúc này nàng đã biết Tiểu Anh căn bản không biết lúc trước nó đã dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm đốt thương Lam Linh cường giả. Xem ra linh hồn của nó có chút không trọn vẹn, cho nên mới phải quên chuyện lúc trước. Hơn nữa trước kia nó nói với nàng nó là Phượng Hoàng cũng không có lừa gạt nàng, nàng đúng là một con Phượng Hoàng, mặc dù là tàn ảnh, nhưng Vân Thiên Vũ có thể khẳng định, đó chính là bản thể của Tiểu Anh, linh hồn của nó có thể bị tổn thương, ghé vào trên người Tiểu Anh. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tiểu Anh, một bên Tiểu Linh đang xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, nghe Tiểu Anh nào ha ha cười lên. Thật nhanh nói, Tiểu Anh ngươi không biết người bốn. Tiểu Linh đang vẫn chưa nói xong, liền bị Vân Thiên Vũ cắt đứt lời của nàng. Thật ra thì nàng cảm thấy Tiểu Anh như vậy cũng tốt vô cùng, cần gì nói cho nó biết bản thân nó là Phượng Hoàng. Nếu như nó biết chuyện lúc trước nói không chừng càng nhiều hơn một chút phiền não, còn không bằng làm một con Tiểu Anh khoái khoái lạc lạc, tự luyến lại ngạo kiều. Tiểu Anh quả nhiên rất lợi hại, so với mấy người chúng ta cũng lợi hại hơn. Ngươi xem chúng ta liều chết liều sống không có hù dọa được đối phương, ngươi vừa ra tới liền mắng đối phương chạy tan tác. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiểu Anh không nói ra được vui vẻ, càng cười đến không có tim không có phổi. Ha ha ha, Tiểu Anh chính là phải được ca ngợi tốt đẹp như vậy, các ngươi mau nhìn lông vũ của ta đẹp đến bao nhiêu, âm thanh của ta dễ nghe đến giường nào. Nó lại bắt đầu tự luyến về vẻ đẹp của nó tự luyến đến trình độ làm cho người ta không có biện pháp nhìn thẳng. Vân Thiên Vũ và Tiểu Linh đang còn có điều ra trực tiếp xoay người liền đi, không thèm quan tâm đến lý lẽ sau lưng Tiểu Anh vẫn còn khoe khoang. Đôi mắt của ta cũng rất đẹp, miệng cũng tốt. Tiểu Anh nhìn mấy người trước mặt rời đi, mất hứng ở phía sau dắt cổ họng kêu lên, các ngươi không thể nghe ta nói hết sao? Vẫn là bằng hữu sao? Đáng tiếc không có một ai để ý tới nó. Được rồi, một con chim bị thương, vỗ cánh một đường bay tới, đứng ở trên bả vai của Vân Thiên Vũ. yêu thương vô cùng nhìn bầu trời đêm nói, chủ tử, người ta thật đau lòng. Vân Thiên Vũ giơ tay lên sờ sờ nàng đầu chim của nó, ngoan à, không thương tâm, ngươi đẹp như vậy, thương tâm liền không đẹp. Chương 218, đánh tiêu Cửu Huyên một trận. Những lời này lập tức có hiệu quả, Tiểu Anh vô cùng vui vẻ nói, đúng à, ta không thương tâm cũng không đẹp, ta là Phượng Hoàng Đại Nhân xinh đẹp. Bất quá nói đến hai chữ Phượng Hoàng, Tiểu Anh lập tức cẩn thận nhìn Vân Thiên Vũ một cái, không dám lên tiếng nữa. Vân Thiên Vũ nghe Tiểu Anh nói, không tự chủ được rơi vào trầm tư, Tiểu Anh đúng là Phượng Hoàng, nhưng mà tàn hồn cũng đang trong cơ thể một con vẹn, trên người nó nhất định xảy ra chuyện quan trọng gì, đến tột cùng bị thương nặng như thế nào, có thể khiến cho một con Phượng Hoàng bị trọng thương chỉ còn lại tàn hồn đây. Vân Thiên Vũ bày tỏ mình không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ, trước mắt nàng còn phải suy nghĩ một chút vị trên xe ngựa kia. Vân Thiên Vũ dẫn Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia còn có Tiểu Anh lên xe ngựa, mà lúc này trên xe ngựa, Tiêu Cửu Huyền vẫn như cũ ngủ mê man. Vân Thiên Vũ nghĩ tới tên này từ trước mọi cách chán ghét nàng, hết lần này tới lần khác tối nay nàng trong lúc vô tình cứu hắn, thật là đủ nguy hiểm, nàng thật nhanh đưa tay kéo tay Tiêu Cửu Huyền, thay hắn trần mạch, xem hắn trước đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Nhưng là cha tới cha lui không có cha được bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Vân Thiên Vũ đang giúp Tiêu Cửu Huyền kiểm tra, một bên Tiểu Linh đang thật nhanh mở miệng nói, Vân tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, hắn giống như muốn tỉnh lại. Vân Thiên Vũ vừa nhìn, Tiêu Cửu Huyền quả nhiên là có dấu hiệu muốn tỉnh lại, phượng mi nhẹ nhàng rung lên, thân thể cũng theo bản năng giãy giụa muốn cử động. Vân Thiên Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ, nàng nếu như chờ hắn tỉnh lại, nói cho hắn biết, là nàng cứu hắn, hơn nữa thừa cơ đánh hắn một trận, sau đó một cước đem hắn đá xuống xe ngựa. Nghĩ tới nghĩ lui kết quả là, hung hăng đánh hắn mấy cái sau, đem hắn đá xuống xe ngựa đi, bởi vì chờ hắn tỉnh lại, coi như nàng nói cho hắn biết nàng cứu hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích nàng, nói không chừng đến lúc đó còn cuồng vọng tự đại nói nàng xen vào việc của người khác, hoặc là hoài nghi nàng có dụng ý khác, tóm lại loại người như hắn sẽ không biết cảm kích người khác. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, giơ tay lên hướng về phía Tiêu Cửu Huyền thùng thùng đánh mấy cái. Hắn hôn mê còn không có tỉnh lại, lập tức nhíu mi, trên mặt thần sắc tức giận, liều mạng cố gắng muốn tỉnh lại. Vân Thiên Vũ đánh xong, còn chưa từ bỏ ý định, tối nay cứu hắn một lần, chẳng lẽ cứu không công, dù sao cũng vơi vét chút tiền hoặc bảo bối gì đó. Nàng suy nghĩ đưa tay tới trên người Tiêu Cửu Huyền, trên dưới sờ soạn một lần, sau khi kiểm tra, phát hiện trên người Tiêu Cửu Huyền vậy mà một mao tiền cũng không có. Tiêu Cửu Huyền thân là ly thân vương gia, vẫn có thủ hạ đi theo, cũng không quan tâm tiền tài, trên người hắn tự nhiên sẽ không mang theo tiền bạc. Vân Thiên Vũ sờ soạn một vòng, không có lấy được tiền trên người Tiêu Cửu Huyền, ngược lại lấy ra một vật tới, mượn ánh hoàng hôn nhìn một chút, hẳn là hắc kim ngọc, vật này ngược lại đáng tiền. Vân Thiên Vũ không chút nghĩ ngợi thu đồ, sau đó giơ chân lên trực tiếp đem Tiêu Cửu Huyền từ trên xe ngựa đá ra. Đợi đến đá Tiêu Cửu Huyền xuống xe ngựa, nàng thật nhanh ra lệnh phu xe bên ngoài. Nhanh lên một chút rời đi. Phu xe ngựa run rẩy đánh ngựa vội vàng rời đi, tối nay cũng hù chết hắn, lớn như vậy hắn cũng chưa có xem qua một tình cảnh kịch liệt như vậy, hơn nữa hắn lúc trước cho rằng người trong xe ngựa là người bình thường, không nghĩ tới các nàng vậy mà rất lợi hại. Điều này làm cho phu xe ngựa sợ hơn, chỉ sợ trêu chọc mấy vị trong xe ngựa, cho nên vừa nghe đến Vân Thiên Vũ ra lệnh, phu xe ngựa tựa như điên vậy đánh ngựa chạy như điên, nháy mắt rời đi đường phố yên tĩnh. Trong xe ngựa, Tiểu Linh đang ưu oán vô cùng nói, Vân tỷ tỷ, ta cũng muốn đánh hắn một trận. Chương 219, trộm đi binh phủ. Điêu gia liều mạng gật đầu, đúng vậy, Điêu gia cũng muốn đánh, Điêu gia cũng muốn đánh. Tiểu Anh ghen tị cơ múa móng vuốt, ta muốn cào nát mặt của hắn, Tiểu Anh mới là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Vân Thiên Vũ nghe những lời nói của người bên cạnh, lạnh lạnh nói, không thấy hắn đã muốn tỉnh lại sao, nếu như hắn tỉnh lại, không phải là các ngươi đánh hắn, mà là hắn đánh các ngươi, hay là liều chết để đánh. Vừa nói xong, Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia không lên tiếng. Vân Thiên Vũ là nghĩ đến một chuyện khác, mặt kỳ quái nhìn Tiểu Linh đang, Tiểu Linh đang, không nghĩ tới trên người ngươi vậy mà có thanh giao linh khí, vừa ra tay liền đem cường giả lục linh chém giết, như vậy lần trước lúc ngươi cứu ta, tại sao không lấy ra à, còn làm hại mình bị thương nặng như vậy. Vừa nhắc đến chuyện này, Tiểu Linh đang xin lỗi gãi đầu. Vân tỷ tỷ, thật ra thì ta quên. Được rồi, Vân Thiên Vũ im lặng, vốn cho rằng cô nương này đơn thuần, hiện tại lại tăng thêm hạm nhất, mơ hồ, cũng thiếu chút nữa bị đánh chết, còn không biết đem linh khí lợi hại của mình ra, cứ để bị người đánh cho thành trọng thương. Trong xe ngựa an tĩnh lại, xe ngựa một đường cấp tốc rời đi. Sau lưng trên đường phố, Tiêu Cửu Huyên rất nhanh liền tỉnh, đồng thời thủ hạ của hắn Bạch Diệu cùng Hắc Diệu cũng mang người chạy tới. Vừa nhìn thấy vương gia ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cả người giống như sấm sét cuồng bạo. Bạch Diệu cùng Hắc Diệu bị dọa cho sợ đến gần chết, phịch một tiếng quỳ xuống, thuộc hạ tới chậm, tội đáng chết vạn lần, xin vương gia giáng tội. Tối nay bọn họ theo vương gia truy xét tung tích người Bắc địch quốc, không nghĩ đám người đó chó cùng rất dẫu, liều chết phản kích, vốn dĩ bọn họ nhất định sẽ giết những người đó, ai biết vương gia sắc mặt có chút không đúng lắm, chợt tung người bỏ đi, bọn họ nghĩ sẽ đuổi theo kịp, nhưng bởi vì cùng những cường giả linh lực của Bắc địch quốc chém giết đến cùng, nhất thời không thoát thân được. Tình huống sau đó bọn họ cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng vẻ của vương gia tựa hồ không tốt lắm. Bạch Diệu và Hắc Diệu không dám hỏi nhiều. Tiêu Cửu Huyên tự nhiên sẽ không nói cho Bạch Diệu cùng Hắc Diệu, hắn đường đường ly thân vương gia bị người đánh một trận, sau đó bị đá xuống xe ngựa. Không sai, thời điểm Vân Thiên Vũ đánh Tiêu Cửu Huyên, đá hắn xuống xe ngựa, hắn đã có ý thức, chẳng qua là ý thức có chút mơ hồ, cho nên vẫn biết bị Vân Thiên Vũ đánh và đá xuống xe ngựa. Tiêu Cửu Huyên nghĩ đến mình đường đường ly thân vương gia bị người đánh lại bị đá bay ra xe ngựa, hắn cơ hồ không có đánh lại dù chỉ một xíu. Trong đầu rất nhanh hiện ra gương mặt linh động thanh tươi xinh đẹp, nhất định là nữ nhân kia đá hắn xuống xe ngựa. Đúng vậy, nhất định là nàng. Hắn muốn cho người bắt được nàng, sau đó đem nàng chặt thành tăng khối, dám can đảm đánh hắn, còn đem hắn từ trên xe ngựa đá xuống. Tiêu Cửu Huyên ở trong lòng hung hăng phát thề. Hơn nữa cũng không tính đem chuyện hắn bị người đánh còn bị người từ trên xe ngựa đá nói cho thủ hạ, thật mất thể diện. Tiêu Cửu Huyên trong lòng suy nghĩ, từ từ đứng dậy, bên người Bạch Diệu vội vàng tiến lên từng bước đỡ hắn. Tiêu Cửu Huyên sau khi đứng dậy, chợt thấy trên người có cái gì không đúng, một bên tựa hồ có chút nhẹ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, thật nhanh đưa tay tới thắt lưng, sau đó phát hiện binh phù của Long Lân quân binh phù vậy mà không thấy. Lần này sắc mặt Tiêu Cửu Huyền cực kỳ khó coi, cả người giống như sư tử cuồng bạo. Bạch Diệu cẩn thận hỏi, vương gia, ngươi làm sao vậy? Có người trộm đi binh phù của bổn vương. Chương 220, khao các tiểu bằng hữu. Sắc mặt Bạch Diệu và Hắc Diệu cũng khó coi. Bên ngoài Long Lân quân có 2 vạn binh tướng, trên thực tế lại có 3 vạn binh mã, bọn họ chứ nghe theo Tiêu Cửu Huyền điều động bên ngoài, liền nghe theo binh phù điều động. Thường ngày Tiêu Cửu Huyền không tự mình đi điều người, liền đem binh phủ giao cho thủ hạ đi điều động có thể dùng nhân thủ, hiện tại binh phủ lại bị người đánh cắp. Người đánh cắp binh phủ rõ ràng là có dụng ý khác. Tiêu Cửu Huyền rất nhanh nhớ tới trước khi hắn bị đá xuống xe ngựa. Có lẽ các nàng chợt xuất hiện ở trên đường cái, chính là vì chờ hắn xuất hiện. Tiêu Cửu Huyền nghĩ đến mình rất có thể rơi vào bẫy của đối phương, một đôi mắt tràn đầy đao phong sắc bén. Sát khí bèn nhọn từ con ngươi tràn ngập ra ngoài. Dám can đảm tính toán Tiêu Cửu Huyên hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Tiêu Cửu Huyên suy nghĩ xoay người giơ tay lên, một đạo linh khí màu lam cường đại đánh ra ngoài, nháy mắt liền hủy diệt một tảng lớn kiến trúc trên đường phố. Sau đó hắn hung hăng thu tay lại, trầm giọng mở miệng, đi, trở về ly thân vương phủ, bổn vương đã ghi nhớ dung mạo của người cắp binh phủ, lập tức để cho người vẽ ra dung mạo của nàng. Toàn bộ lục soát tung tích người này, nếu như bắt được nàng, bổn vương nhất định phải đem nàng chặt thành tám khối. Tiêu Cửu Huyên cuồng bạo lắc mình liền đi, nếu như một đạo thiểm điện, phía sau hắn mấy tên thủ hạ nhanh chóng rời đi. Yên tĩnh trên đường phố, nháy mắt trở về tĩnh mịch. Mà lúc này Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đang đã ở trên một con phố không xa Vĩnh Ninh Hậu Phủ xuống xe ngựa, hai người một chồn một chim chạy thẳng tới Vĩnh Ninh Hậu Phủ, vẫn như theo đi con đường cũ lúc ra ngoài. Vào Tử Trúc Hiên của Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Bên trong Tử Trúc Hiên, Họa Mi đang chờ bọn họ, mặc dù biết các nàng không có việc gì, nhưng vẫn là khống chế không được lo lắng, cho đến khi nhìn thấy Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đang bình yên vô sự, nàng mới chính thức yên lòng. Tiểu thư ngựa trở lại ta an tâm, không có sao chứ? Họa Mi quan tâm hỏi thăm, Tiểu Linh đang nhanh miệng liền nói đủ chuyện nguy hiểm gặp phải, đầu tiên là gặp phải Thái tử Tiêu Thiên Ngự dây dưa. Không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ lại vô liêm sỉ như vậy, bởi vì các nàng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, cho nên động sát cơ. Sau lại đụng phải Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên bị người đuổi giết, mấy người các nàng thế nhưng đã giết mấy cường giả linh lực. Tiểu Linh đang nghĩ đến mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ, đang muốn đem những chuyện này đều nói cho Hỏa Mi, lại bị Vân Thiên Vũ ngăn cản. Vân Thiên Vũ không muốn Hỏa Mi lo lắng, cho nên nói với Tiểu Linh Đăng, ngươi lúc trước không phải nói đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Ta đi nấu cho ngươi ăn. Tiểu Linh Đăng vừa nghe đến ăn, sớm quên chuyện muốn nói, hai mắt sáng như sao, nàng thật nhanh lôi kéo tay Vân Thiên Vũ, làm nũng nói, Vân tỷ tỷ, ta muốn ăn món cơm rang trứng ngươi làm lần trước, ăn thật ngon. Nàng chỉ cần nghĩ đến liền chảy nước miếng, thật ra thì lần trước nàng không có ăn no, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn ăn một lần nữa. Vân Thiên Vũ nhìn bộ dáng của nàng, sớm nhìn ra, gật đầu một cái nói, được, cơm rang trứng đúng không? Tiểu Linh đang liên tiếp gật đầu. Điêu gia nhảy dựng kêu lên, ta muốn đùi gà cay ưa thích, thật là nhiều đùi gà cay. Vân Thiên Vũ gật đầu đáp ứng, hảo, đùi gà cay, Tiểu Anh đâu, muốn ăn cái gì? Tiểu Anh bày tỏ thụ sủng nhược kinh, có chút thật vui vẻ, chủ tử còn hỏi nàng, Tiểu Anh lập tức toát ra kêu lên, mật ong ngọc mỹ nhân. Được. Vân Thiên Vũ quyết định tối nay thỏa mãn tâm nguyện ba người, phải biết tối hôm nay, các nàng có thể thuận lợi rời đi, còn chém giết ba cường giả linh lực người, đả thương một cường giả lam linh, cũng là người có công lao lớn, cho nên trong lòng nàng thật cao hứng, nguyện ý khao mấy tiểu bằng hữu này. Chương 221, lúc này gây hỏa lớn. Vân Thiên Vũ nhìn về Hỏa Mi, ý bảo nàng đi chuẩn bị nguyên liệu tới đây, Hỏa Mi gật đầu đi ra ngoài. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, tiểu thư đối với Tiểu Anh dường như tốt hơn nhiều so với lúc trước Tiểu Anh cũng không có đãi ngộ này, không có bị đánh đã là không tệ rồi. Xem ra tối nay xảy ra chuyện gì à, nghĩ như thế nàng thấp giọng hỏi Tiểu Linh Đăng, khoan hay nói, có lúc Hỏa Mi cũng thật thông minh. Trong phòng khách, Tiểu Linh Đăng cùng Điêu Gia còn có Tiểu Anh phát ra tiếng hoan hô. Vân Thiên Vũ thì vào phòng bếp chuẩn bị, đợi đến Hỏa Mi lấy nguyên liệu nấu ăn tới đây. Trong phòng bếp rất nhanh bay ra mùi thơm, Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia còn có Tiểu Anh ngồi ở trong phòng khách, vẻ mặt hạnh phúc. Các nàng thật thật hạnh phúc a. Rất nhanh, Vân Thiên Vũ liền đem thức ăn mọi người muốn lên bàn. Tiểu Linh đang là một đĩa cơm rang trứng tràn đầy, bên trong còn tăng thêm thịt bọt cùng thịt gà đinh, tóm lại là một món cơm rang trứng đầy đủ hương vị. Tiểu Linh đang vừa nhìn thấy, liền nước miếng chảy ròng, đợi đến nàng thật nếm khẩu vị, cảm nhận mùi vị trong miệng, khiến cho nàng cũng muốn ăn đầu lưỡi của mình. Ăn thật ngon, cuộc sống thật là thật hạnh phúc a. Bởi vì một đĩa cơm rang trứng lại làm người khác hạnh phúc, nhưng thật ra là rất vui sướng. Vân Thiên Vũ hy vọng Tiểu Linh đang có thể vẫn luôn vui vẻ như vậy. Mà một bên Điêu Gia, sớm nhào tới đùi gà cay, ăn ngon, đùi gà tự tay chủ tử làm, quả nhiên hương vị lúc nào cũng thơm ngon. Tiểu Anh là vừa ăn mật ong ngọc mỹ nhân, vừa đồng dáng. Ta Phượng Hoàng Đại Nhân chẳng những mạo mỹ, giọng nói hay, ngay cả tư thế đều là ưu nhã cao quý mê người. Được rồi, lời của nó khiến cho tất cả người trong phòng khách đều tối mặt, bất qua ai cũng không để ý tới nó. Tiểu Linh đang tiếp tục cùng cơm rang trứng chiến đấu, Điêu Gia là cùng đùi gà trao đổi. Vân Thiên Vũ nhìn mọi người ồ ồ vui vẻ ăn uống, tâm tình không tệ dẫn Hỏa Mi ra khỏi phòng khách, một đường đi tới gian phòng của mình. Trên đường Hỏa Mi hỏi, tiểu thư. Tối nay ngươi còn phải tiếp tục tu luyện linh lực sao? Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút lắc đầu, không, hiện tại đêm đã khuya, sáng mai còn phải đi tới Tưởng Quốc công phủ, tối nay cũng không tu luyện, trở về hay nói. Vân Thiên Vũ nói xong lại tăng thêm một câu, ngươi chuẩn bị xong nước để cho ta tắm một chút rồi ngủ. Được. Hỏa Mi đáp một tiếng, tự đi chuẩn bị nước tắm rửa, mà Vân Thiên Vũ đi vào gian phòng của mình, vào phòng. Nàng nhớ tới chuyện tối nay đánh Tiêu Cửu Huyên, cũng hung hăng đem hắn đá xuống xe ngựa, trong lòng không khỏi sảng khoái. Hơn nữa nàng còn từ trong tay Tiêu Cửu Huyên cầm lấy một khối hắc kim ngọc, đây cũng là vật đáng tiền. Vân Thiên Vũ thật nhanh từ trên người lấy ra hắc kim ngọc, ở dưới ánh đèn cẩn thận thưởng thức. Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt của nàng thay đổi, bởi vì trên mặt hắc kim ngọc điêu khắc một đồ án, lúc trước nàng không có chú ý, hiện tại ở dưới ánh đèn mới nhìn rõ. Dấu hiệu một đầu rồng đồ án, hơn nữa bên phải còn có một chữ, phù. Phù, vẻ mặt Vân Thiên Vũ đột nhiên thay đổi, nàng cảm thấy hắc kim ngọc trong tay giống như một củ khoai lang bằng tay, lúc trước nàng chỉ muốn không ăn thua thiệt, không thể cứu không Tiêu Cửu Huyên, lại không nghĩ rằng nàng thuận tay cầm một vật. Vân Thiên Vũ vừa cẩn thận nhìn hắc kim ngọc một chút, rốt cục xác nhận một chuyện. Hắc kim ngọc này căn bản không phải là vật tầm thường, nó là long phủ, nói cách khác đây là binh phủ long lân quân của Tiêu Cửu Huyền. Không nghĩ tới nàng trộn đi binh phủ của Tiêu Cửu Huyền, lần này hắn tất nhiên coi nàng thành người trộm binh phủ, lần này nàng gây ra họa rất lớn. Chương 222, Tiêu Cửu Huyền tính sai. Sắc mặt Vân Thiên Vũ thay đổi vài lần, hiện tại tên kia chỉ sợ đang điên cuồng bắt người khắp thành, nàng phải làm sao làm đây? Nếu như để cho hắn biết được nàng là người lấy trộm binh phù của hắn, có thể nghĩ được hắn sẽ tức giận như thế nào, quan trọng nhất là ngoại trừ trộm binh phù, nàng còn đánh hắn một trận, sau đó hung hăng một cước đá hắn xuống xe ngựa. Tiêu Cửu Huyền lúc nào thì bị người đối xử như thế, nếu như để cho hắn biết tất cả đều là do nàng làm, nàng tin tưởng mình cách cái chết không xa. Cho nên nàng tuyệt đối không thể cho hắn biết chuyện đêm nay là do nàng làm ra, về phần binh phù tìm cơ hội đưa trở về là được. Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây, thật nhanh giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, nàng nhớ lúc nãy Tiêu Cửu Huyền đã nhìn thấy gương mặt này, vốn dĩ nàng không ngại để cho Tiêu Cửu Huyền thấy gương mặt này, nhưng rất hiển nhiên hiện tại không được, nàng không thể để cho hắn thấy khuôn mặt hiện tại của nàng, nếu như hắn thấy, nhất định sẽ biết tối nay người trộm cầm binh phủ, lại đá hắn xuống xe ngựa chính là nàng. Đầu tiên Vân Thiên Vũ rất lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Cửu Huyền hiện tại đang phát điên bắt người khắp kinh thành, trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái, ai kêu Tiêu Cửu Huyền luôn khi dễ nàng. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hỏa Mi đi vào. Vân Thiên Vũ thuận tay thu hồi binh phủ Long Lân Quân, để binh phủ vào trong không gian phượng linh giới. Nàng cũng muốn nhìn một chút Tiêu Cửu Huyền đi đâu mà tìm binh phủ, suy nghĩ nhẹ cười lên. Cười một tiếng, dung nhan thanh lệ xuất trần, thấp thoáng dưới khăn lụa mỏng, càng thêm thanh tuyệt lanh diễm. Hoa Mi thấy thế sững sờ, kể từ khi tiểu thư khôi phục dung mạo, nàng thường xuyên nhìn đến ngẩn ngơ. Bản thân nàng là một nữ tử cũng nhìn đến ngây người, huống chi là nam nhân, Hoa Mi có thể tưởng tượng ra, nếu như để cho người khác biết dung nhan của tiểu thư xinh đẹp thanh lệ bức người đến như thế, hơn nữa thiên phú nghịch thiên và thông tuệ, bọn họ nhất định sẽ theo đuổi tiểu thư. Đúng rồi, còn có Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch hủy hôn với tiểu thư, nàng cơ hồ có thể khẳng định. Hắn nhất định sẽ hối hận vì không có cưới tiểu thư. Hoa Mi vừa nghĩ vừa đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ cười nói, tiểu thư, ngươi nghĩ gì thế, tựa hồ rất vui vẻ. Vân Thiên Vũ tự nhiên sẽ không đem chuyện đá Tiêu Cửu Huyền xuống xe ngựa nói cho Hoa Mi, nếu như nàng nói, Hoa Mi nhất định sẽ bị hù dọa, nói không chừng còn có thể vì vậy lộ ra sơ hở. Cho nên nàng không nói vẫn tốt hơn, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nói, ta bởi vì khôi phục dung mạo. Cho nên vui vẻ. Hoa Mi nghe lập tức gật đầu đồng ý, sau đó cung kính nói, tiểu thư, nước tắm rửa đã chuẩn bị xong, tê dịu người đi tắm, người sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi đến Tưởng Quốc công phủ đây. Ừ. Vân Thiên Vũ đáp một tiếng đồng ý, không để ý tới chuyện của Tiêu Cửu Huyền nữa. Nhưng nàng không biết, một đêm này Tiêu Cửu Huyền ra lệnh thủ hạ cơ hồ đem cả kinh thành tra xét một lần. Đáng tiếc nhưng không bắt được người có can đảm đánh hắn lại đá hắn từ trên xe ngựa, trộm đi binh phủ. Dĩ nhiên, Tiêu Cửu Huyền nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến người dám đá hắn xuống xe ngựa, trộm đi binh phủ chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn. Cho nên đây là tính toán sai lầm của hắn, hắn lục soát bất kỳ địa phương nào, nhưng lại không có lục soát Vĩnh Ninh hậu phủ. Ngày thứ hai, Vân Thiên Vũ thần thanh khí sảng rời giường, tinh thần đặc biệt tốt. Hoa Mi tỉ mỉ thay nàng chọn lựa một bộ y phục màu tím nhạt thuê ngân vân, trên vai khoác áo choàng tượng nha bạch, hợp với màu trắng ngọc, cả người không nói ra được cao nhã thanh quý. Vân Thiên Vũ rất hài lòng với trang phục như vậy, tán dương Hoa Mi mấy câu, chủ tớ hai người thật vui vẻ cười nói. Chương 223, Vân Thiên Tuyết ghen tị. Ngoài cửa, Tiểu Linh đang thật nhanh đi tới nói, Vân tỉ tỉ nha hoàng thủy tiên của nhị tiểu thư tới đây nói, để cho Vân tỉ tỉ sớm một chút dùng nữa. Hôm nay thay lão thái quân đi Tưởng Quốc công phủ chúc thọ, nhị tiểu thư nói muốn mọi người cùng nhau đi. Hai mắt Vân Thiên Vũ tối thầm, khóe môi từ từ kéo ra nụ cười lạnh. Vân Thiên Tuyết ngươi không phải lại không ngồi yên đi. Nàng vẫn chưa có ra tay với nàng ta, nữ nhân này ngược lại không thể chờ đợi đưa tới cửa. Vốn dĩ nàng muốn chờ tu luyện linh lực cao cường một chút sau đó mới thu thập Vân Thiên Tuyết, nhưng bây giờ nữ nhân này không thể chờ đợi đưa tới cửa. Nàng sao phải khách khí với nàng ta làm gì? Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa cùng Tiểu Linh đang nói, Tiểu Linh đang ngươi đi ra nói với Thủy Tiên, ta đã biết. Được, Vân tỷ tỷ. Tiểu Linh đang lên tiếng đi ra ngoài, trước khi đi còn cười hì hì liếc Vân Thiên Vũ một cái, nàng càng xem càng cảm thấy Vân tỷ tỷ cùng ca ca rất xứng đôi, ca ca mỹ nhân yêu nghiệt, Vân tỷ tỷ là một mỹ nhân lạnh lùng, hai người đứng chung một chỗ thật rất xứng đôi a. Nàng đã đem tin truyền ra ngoài, ca ca nhận được tin nhất định sẽ tới. Tiểu Linh đang càng nghĩ càng vui vẻ, hoan khoái vô cùng đi ra ngoài. Sau lưng trong phòng, Vân Thiên Vũ không nhịn được nói với Hòa Mi, ngươi xem Tiểu Linh đang có phải hay không có chút cổ quái. Không có. Hòa Mi thần kinh luôn luôn chậm, hoàn toàn nhìn không ra. Vân Thiên Vũ cũng không tiếp tục đề tài này, đứng dậy dẫn Hòa Mi đi ra ngoài. Tiểu Linh đang đưa Thủy Tiên đi sau đó lại trở lại ăn điểm tâm, Điêu Gia và Tiểu Anh Tuyệt không rơi ở phía sau. Cả đám ở bên trong phòng khách ăn không ngừng. Vân Thiên Vũ nhớ tới ngày hôm qua được 80 vạn lượng ngân phiếu, vội vàng từ trong lấy ra 2.002 ngân phiếu ra ngoài, đưa tới trong tay Hỏa Mi nói, khi nào người có thời gian, đem ngân phiếu đi đổi sau đó đi đến phòng bếp, cho các nàng một chút tiền, để cho các nàng làm thức ăn nhiều hơn một chút. Tiểu thư ta hiểu. Nghe được ăn thêm đồ ngon, trong phòng khách, Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia cười đến vô cùng vui vẻ. Điểm tâm rất nhanh ăn xong rồi, Hỏa Mi thu thập một chút, liền cùng Tiểu Linh đang đi theo Vân Thiên Vũ đi ra ngoài. Điêu Gia cùng Tiểu Anh bị Vân Thiên Vũ thu vào trong không gian giới. Vốn nàng tưởng rằng trong không gian giới, chỉ có Tiểu Anh có thể vào, không nghĩ tới nàng thử đem Điêu Gia thu vào trong, thế nhưng cũng thu vào được. Cứ như vậy, nàng làm việc dễ dàng nhiều lắm. Tránh hai chúng nó quấy rối. Đại môn Vĩnh Ninh hậu phủ, lúc này có mấy chiếc xe ngựa ngừng lại, trừ xe ngựa cũng không có thiếu hộ vệ đi theo, đội hình có vẻ rất lớn. Vĩnh Ninh hậu phủ dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, cho nên khi xuất hành đi ra ngoài, đội ngũ cũng có vẻ rất lớn, tự hồ sợ để cho người khác coi thường. Vân Thiên Vũ lúc đi ra, vừa đúng thấy trên một chiếc xe ngựa, Vân Thiên Tuyết mặt không nhịn được đưa đầu ra bên ngoài nhìn quanh. Thấy Vân Thiên Vũ từ đại môn đi ra, Vân Thiên Tuyết sửng sốt một chút, tại sao nàng cảm thấy nữ nhân này mặc dù che mặt, cũng phá lệ xinh đẹp, một thân phong vận yên tĩnh, làm cho người ta không muốn chú ý nàng cũng không được. Trong đấy mắt Vân Thiên Tuyết lộ ra thần sắc ghen tị, trong lòng hết sức thống hận Vân Thiên Vũ như vậy. Nói thật ra, khí chất trong trẻo lạnh lùng trên người Vân Thiên Vũ giống như thế ngoại thần tiên, Vân Thiên Tuyết vẫn luôn hâm mộ, nhưng nàng ta làm thế nào cũng học không được. Bởi vì dung mạo của nàng ta không làm ra được khí chất trong trẻo lạnh lùng, nàng ta chỉ ôn nhu xinh đẹp. Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng tích tụ, cuối cùng nhìn Vân Thiên Vũ không vui nói, đại tỷ, ngươi để cho chúng ta chờ ngươi đến bây giờ, làm sao coi được. Chương 224, Di ngôn trước lúc lâm trùng. Vân Thiên Vũ vừa tới, thản nhiên nói, ta không có bảo để cho các ngươi chờ à, các ngươi có thể đi trước. Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Vân Thiên Tuyết sắc mặt và mẹo. Đi tới thẳng một chiếc xe ngựa ở phía sau. Vân Thiên Tuyết giận đến mặt cũng bóp méo, nữ nhân này thái độ gì đây, để cho nàng cùng mẫu thân chờ, không biết nói xin lỗi, lại còn dám nói ra những lời lẽ hùng hồn như vậy, quá đáng hận. Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng căm tức, trong lòng hỏa khí càng lớn, ngón tay nắm chặt màn xe, tức giận suy nghĩ, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ để cho Vân Thiên Vũ còn sống như vậy, nàng muốn giết nàng ta, nàng nhất định phải giết nàng ta. Nếu như không giết nữ nhân này, nàng sợ Tuyên Vương Điện Hạ cuối cùng sẽ bị nữ nhân này hấp dẫn, còn có Tiêu Cửu Huyền một người trong Long Phượng như vậy, tại sao cưới nữ nhân này? Chẳng lẽ nàng sau này đều phải chịu đựng bực tức bởi nữ nhân này sao? Nếu như nàng ta gả cho Tiêu Cửu Huyền, sau này nàng ta thật sự là cửu hoàng thẩm, nàng vĩnh viễn bị nàng ta đè ép một cái đầu. Không, không, nàng tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này gả cho Tiêu Cửu Huyền. Nghĩ đến Tiêu Cửu Huyền, trong lòng Vân Thiên Tuyết giống như có một vạn thanh âm đang gọi ồn ào, Vân Thiên Vũ tại sao có thể gả cho Tiêu Cửu Huyền a? Nàng ta không xứng, nàng ta không xứng. Trong lòng Vân Thiên Tuyết càng ngày càng oán hận Vân Thiên Vũ, ánh mắt của nàng ta thật nhanh nâng lên nhìn về đại môn Vĩnh Ninh hậu phủ. Bên trong cửa lớn có 2-3 bóng dáng vội vàng chạy tới, Vân Thiên Tuyết nhẹ cười lên, nàng muốn mượn cơ hội này, cũng không tin không đánh chết nữ nhân này. Hơn nữa hiện tại nàng biết Vân Thiên Vũ rất khôn khéo, cho nên làm việc nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên để cho bất cứ chuyện gì dính dáng tới trên người của mình. Trong lòng Vân Thiên Tuyết tính toán nhìn về Vân Thiên Nguyệt đang chạy đến. Kể từ sau khi Trầm Di nương chết, Vân Thiên Nguyệt vẫn an phận đợi trong sân viện, không có ra ngoài. Hôm nay nếu không phải Vân Thiên Tuyết cho người đi gọi nàng ta cũng chắc là sẽ không ra ngoài, nhưng Vân Thiên Tuyết cho người đi kêu nàng ta không thể không đi ra ngoài. Nhị tỷ, ngươi cho người ta gọi ta có chuyện gì không? Vân Thiên Nguyệt khéo léo hỏi. Kể từ khi Trầm Di Nương qua đời, nàng ta giống như thay đổi thành một người khác, hết sức như thuận thông minh. Vân Thiên Tuyết mặt đau lòng mở miệng nói, ta muội, kể từ khi Trầm Di Nương qua đời, ngươi vẫn buồn bực ở trong sân viện, nhị tỷ chỉ sợ ngươi buồn bực sinh ra bệnh, cho nên hôm nay mới có thể bảo ngươi ra ngoài, hôm nay chính là ngày mừng thọ của Lão Thái Quân Tưởng Quốc Công Phủ, cho nên nhị tỷ muốn dẫn ngươi đi giải sầu. Vân Thiên Nguyệt thật nhanh ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết, Vân Thiên Tuyết là người như thế nào, nàng trước kia ngây ngốc không biết, nhưng lúc Di Nương sắp chết đã nói cho nàng biết rõ ràng. Vân Thiên Tuyết mặt ngoài ôn nhu xinh đẹp, giống như đóa bạch liên hoa, nhưng kỳ thực trong thâm tâm âm độc vô cùng, về sau nàng ít cùng nàng ta lui tới, dè đặt nàng ta lại để không bị nàng ta hãm hại. Chính là bởi vì Di Nương trước khi chết căn dặn, nàng mới có thể vẫn đợi ở viện không ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay Vân Thiên Tuyết thế nhưng gọi nàng ra ngoài, còn nói mang nàng đi giải sầu, nàng ta sẽ tốt như vậy sao? Vân Thiên Nguyệt không tin tưởng. Nàng nhìn Vân Thiên Tuyết đang muốn khước từ, Vân Thiên Tuyết cũng không cho cự tuyệt ra lệnh, tốt lắm, ngươi cùng đại tỷ ngồi chung một chiếc xe ngựa phía sau đi. Vân Thiên Nguyệt theo bản năng nhìn về chiếc xe ngựa phía sau một chút, vừa đúng thấy Vân Thiên Vũ ở trong xe ngựa nhìn sang, trên mặt Vân Thiên Vũ che một khăn lụa trắng. Con ngươi tràn đầy lạnh lùng u ám lạnh lẽo sắc bén, nàng như vậy, khiến cho Thiên Nguyệt thấy thế kinh hãi không dứt. Lời của Di Nương lúc sắp chết vang ở bên tai của nàng. Nguyệt Nhi, bây giờ đại tiểu thư cùng với lúc trước không giống nhau, ngay cả hậu gia cũng không phải là đối thủ của nàng, con ngàn vạn lần không được đối phó với nàng, con không được đi tính toán nàng, có lẽ chuyện từ trước, nàng sẽ tha cho con một mạng, nếu như con lại đi gây sự với nàng, nhất định sẽ xui xẻo. Nhớ lời của nương. Chương 225, nhân vật phong vân. Vân Thiên Nguyệt suy nghĩ lời căn dặn của mẫu thân, không nhịn được dùng mình một cái, sau đó theo bản năng lắc đầu. Không, ta không cùng đại tỷ ngồi chung một chiếc xe ngựa. Vân Thiên Nguyệt vừa nói vừa cấp tốc lui về phía sau hai bước, nhìn Vân Thiên Tuyết nói, muội không đi, nhị tỷ cùng đại tỷ đi chơi đi, hôm nay thân thể muội không tốt, cũng không đi Tưởng Quốc Công Phủ làm khách. Vân Thiên Nguyệt sau khi nói xong, thật nhanh quay đầu hướng cửa lớn Vĩnh Ninh Hậu Phủ chạy vào, không thèm quan tâm đến sau lưng sắc mặt Vân Thiên Tuyết thay đổi hoàn toàn. Sắc mặt Vân Thiên Tuyết âm trầm có thể chảy ra nước, con ngươi một mảnh màu đỏ, cắn răng nghiến lợi dắt màn xe, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Vân Thiên Nguyệt. Tiện nhân này, thế nhưng dám có can đảm không đi, vậy mà dám có can đảm ở ngay trước mặt người khác phản kháng mình, tiện nhân ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp Vân Thiên Tuyết xanh mét một mảnh, phía sau nàng Liêu Thị đưa tay kéo tay của nàng, ra lệnh trước mặt phu xe ngựa, tốt lắm, đi thôi, đi Vĩnh Ninh Hậu Phủ đi. Chỗ này sai sai sao á, phải đi Tưởng Quốc Công Phủ thì phải. Xe ngựa chậm rãi chạy, phía sau xe ngựa, Vân Thiên Vũ dẫn Hỏa Mi cùng Tiểu Linh đang lên xe ngựa. Vân Thiên Vũ không cần nghĩ cũng biết, Vân Thiên Nguyệt chỉ sợ đã phải nếm mùi đau khổ. Phải biết Vân Thiên Tuyết cho tới nay tính tình đều là nói một không nói hai, lần này Vân Thiên Nguyệt phản kháng nàng ta, có thể nghĩ tới nàng đã phải chịu hành hạ dặn gì. Nhưng Vân Thiên Vũ mừng rỡ nhìn các nàng đấu tranh nội bộ, từ trước Vân Thiên Nguyệt cũng không có ít lần khi dễ cổ thân thể này, cho nên nàng căn bản không cần thiết trợ giúp nữ nhân kia. Xe ngựa chậm rãi chạy theo chiếc xe ngựa phía trước, một đường đi tới Tưởng Quốc Công Phủ. Tưởng Quốc Công Phủ là một trong tứ đại gia tộc. Đứng sau là đại gia tộc Yến Bắc Vương Phủ. Gia tộc của bọn họ chẳng những có một hoàng hậu, còn có một thái tử, chỉ cần thái tử thuận lợi đi lên đế vị, Tưởng gia chắc chắn leo lên vị trí đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Cho nên người ta quyền thế ngập trời như vậy, bất luận quan viên trong triều, còn là kinh thành thương cổ cự phú, đương nhiên mọi người muốn tâng bốc nịnh bợ. Trong lúc nhất thời, trước cửa Tưởng Quốc Công xe ngựa qua lại không dứt, lễ phẩm giống như không tốn tiền hướng bên trong đưa. Tình trạng náo nhiệt chưa bao giờ có. Xe ngựa Vĩnh Ninh Hậu Phủ vừa đến, liền có quản gia đón. Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi đã sớm cùng quan viên trong triều cùng nhau đi tới, hiện tại đi đến là phu nhân Liễu Thị và hai nữ quyến Vân Thiên Vũ và Vân Thiên Tuyết của Vĩnh Ninh Hậu. Quản gia lập tức chỉ thị lão nô tới đây, dẫn người đi về viện phía sau. Phu nhân bị dẫn đến Lao Thái Quân ở Vinh Hạc Đường, tiểu thư dẫn tới yến các chuyên môn dùng để chiêu đãi tiểu thư trẻ tuổi. Bên trong yến các, rất nhiều tiểu thư tụ họp lại nói chuyện, nhóm 5 nhóm 3 rất là náo nhiệt. Đợi đến khi hai người Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Vũ xuất hiện, rất nhiều người cũng dừng nói chuyện, cùng nhau nhìn hai người các nàng. Hai người này tính ra cũng là nhân vật phong vân ở Kinh Thành. Đầu tiên là ngày đại hôn nháo ra thành một chuyện như vậy, sau đó Vân Thiên Vũ được Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho Tiêu Cửu Huyền làm vương phi. Vốn dĩ mọi người cho rằng Tiêu Cửu Huyền chắc chắn sẽ không chấp nhận một vương phi như vậy, nhất định sẽ làm cho Hoàng thượng hạ chỉ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kết quả lại không có gì cả. Mọi người nghĩ tới đây, trong lòng chua xót không dứt, mặc dù các nàng không dám gả cho Tiêu Cửu Huyền, nhưng vẫn như cũ không hy vọng Vân Thiên Vũ gả cho Tiêu Cửu Huyền. Nữ nhân này có chỗ nào xứng gả cho Ly Thân Vương ra làm vương phi? Về phần Vân Thiên Tuyết, mọi người ở đây giống nhau không muốn để ý tới, bởi vì gần đây chuyện phát sinh trên người Vân Thiên Tuyết đều rất không tốt, thứ nhất ngày đại hôn nháo ra như vậy, thứ hai chẳng những hại chết nha hoàn của mình, còn hại chết cả nhà nha hoàn. Nữ nhân như vậy, các nàng cùng nàng ta đi cùng nhau, thanh danh của các nàng cũng không tốt lắm. Cho nên Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Vũ xuất hiện lúc, không khí không nói ra được lạnh nhạt. Chương 226, Tứ Đại Gia Tộc. Tường Ngọc Khê thân là tiểu thư Tưởng Quốc Công Phủ, chỉ đành phải đứng lên, đi tới chào hỏi Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Vũ. Hai vị theo ta lại đây ngồi đi. Vân Thiên Vũ hơi gật đầu một cái, một bên Vân Thiên Tuyết bộ mặt dịu dàng nhìn Tường Ngọc Khê thân thiết nói, Tưởng tỷ, quả nhiên không hổ là gia tộc đứng đầu trong Tứ Đại Gia Tộc, hôm nay thọ yến lao thái quân thọ, người tới cũng thật nhiều a. Lời nói êm thai dĩ nhiên là người ai cũng thích nghe, Tương Ngọc Khê thật ra thì cũng không chào đón Vân Thiên Tuyết, nhưng nghe đến nàng nói như vậy, vẫn rất cao hứng, liền cười khách sáo trả lời. Nào có khoa trương như vậy à, cũng bình thường thôi, phụ thân có ý tứ muốn bày 100 bản tiệc cho thọ yến của Lão Thái Quân, nhưng Lão Thái Quân không cho phép phô trương lãng phí, chỉ đồng ý bày 80 bản, thừa tiền bạc, Lão Thái Quân lên tiếng, ở ngoại ô phát cháo nửa tháng, giúp đỡ những người tương đối khó khăn. Tương Ngọc Khê trong miệng khách sáo, nhưng trong lời nói không khỏi kiêu ngạo cùng khoe khoang. Lời của nàng ta, bốn phía không ít người ca tụng nàng ta, cái gì cũng nói. Vân Thiên Tuyết cũng không quên tâng bốc Tương Ngọc Khê, nhà Tưởng tỷ quả nhiên không nhà nào so được. Thật ra nếu như là Vân Thiên Tuyết trước kia, chưa chắc sẽ định hót Tưởng Ngọc Khê, nhưng gần đây danh tiếng nàng ta bị tổn thương, nàng ta khẩn cấp cùng người khác tạo mối quan hệ, cho nên mới phải lĩnh hót Tương Ngọc Khê. Chẳng qua Vân Thiên Tuyết không biết, sắc mặt nàng ta như vậy, khiến cho người khác vô cùng không thích, người của Tứ Đại Gia Tộc cũng có ngạo khí. Nhất là Yến Thanh Phong của Yến Bắc Hậu Phủ, vốn là người tâm cao khí ngạo, nghe Vân Thiên Tuyết nói, thiếu chút nữa tức giận không kìm được vả vào nữ nhân miệng rộng kia. Tứ Đại Gia Tộc đứng đầu cho tới nay là Yến Bắc Hậu Phủ. Lúc nào thì trở thành Tưởng gia? Nữ nhân này không biết xấu hổ. Biểu ca lại vẫn muốn kết hôn trở thành Tuyên Vương Phi, nàng bây giờ không nhìn ra nữ nhân này có điểm khí độ nào có thể trở thành Tuyên Vương Phi. Mà trừ Yến Thanh Phong tức giận bên ngoài, người Tô Quốc Công Phủ cũng rất tức giận. Tô gia mặc dù ở trong triều không có hoàng tử, nhưng bởi vì gia tộc đông đảo người tài ba, cho nên cho tới nay vẫn giữ vững vị trí trong Tứ Đại Gia Tộc, cũng không có vì vậy mà xuống dốc. Tô Phi Yên thân là tiểu thư dòng chính của Tô Quốc Công Phủ, tài nữ nổi danh kinh thành. Vô cùng khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng Vân Thiên Tuyết, cho nên hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết. Đáng tiếc Vân Thiên Tuyết chỉ lo cùng Tương Ngọc Khê vừa nói vừa cười, cũng không có phát hiện sắc mặt của Yến Thanh Phong và Tô Phi Yên. Ngược lại Vân Thiên Vũ bên cạnh thấy được ánh mắt của Yến Thanh Phong và Tô Phi Yên, chẳng qua là nàng đối vẩn đoán giữa bọn họ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Kinh đô Đông Ly Quốc có tứ đại gia tộc, Yến Bắc Hậu Phủ, Tưởng Quốc Công Phủ, Tô Quốc Công Phủ, Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Tứ đại gia tộc vẫn bằng mặt không bằng lòng, ngầm tranh đấu không ngừng, con gái của tứ đại gia tộc cũng liên tục đưa vào trong cung làm phi. Hoàng đế mặc dù là vua một nước, nhưng lại không thể rời bỏ sự nâng đỡ của tứ đại gia tộc, cho nên bất kể là ai lên làm hoàng đế, cũng sẽ cưới một nữ tử trong tứ đại làm phi, lấy thăng bằng thế cục trong triều. Trước mắt trong cung có thái tử Tiêu Thiên Ngự, mẫu hậu Tiêu Thiên Ngự xuất thân từ Tưởng Quốc Công Phủ. Hoài vương Tiêu Thiên Liêu. Phi Tiêu Thiên Nghiêu là thuộc phi xuất thân từ Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, mẫu phi mất sớm, mẫu phi hắn xuất thân từ Yến Bắc Hậu Phủ. Về phần Tô gia trong tứ đại gia tộc, trong triều cũng không có hoàng tử, chỉ có một công chúa. Bởi vì Tô gia không có hoàng tử, cho nên hoàng tử trong triều cũng đưa ánh mắt theo dõi Tô gia, hy vọng thông qua quan hệ thông gia để củng cố địa vị của mình, chỉ cần lôi kéo Tô ra, phần thắng tự nhiên lớn hơn. Chương 227, tính toán của Vân Thiên Tuyết. Bên trong yến các, Vân Thiên Vũ yên lặng quan sát tất cả tiểu thư con nhà gia thế, nhìn mọi người công khai ca tụng lẫn nhau, thật ra thì mỗi người cũng ngầm có ý tâm cơ, ngay cả nói một câu cũng cất giấu huyền kỳ, thật không biết như vậy có mệt hay không. Trước mắt kinh thành ngoài mặt thái bình, trên thực tế ngầm đấu tranh đầy gian trá, đây cũng chính là nguyên nhân Vân Thiên Vũ không tính để lộ ra dung mạo. Nàng không muốn để cho mình quấn vào những thứ không đâu vào đâu này. Vân Thiên Vũ đang quan sát mọi người xung quanh, cách đó không xa ánh mắt Vân Thiên Tuyết rảo hoạt nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nghiến lợi suy nghĩ. Hôm nay nàng tất nhiên muốn thanh danh của Vân Thiên Vũ mất hết, từ đó về sau không còn có người sẽ nguyện ý kết giao với nàng, nói không chừng Tiêu Cửu Huyền cũng bởi vì nữ nhân này quá mất thể diện, từ đó giận dữ từ hôn. Vân Thiên Tuyết nghĩ tới đây, hai mắt sáng lên, thật nhanh đi tới bên cạnh Lục Uyển Nhi nói thì thầm. Lục Uyển Nhi liên tiếp gật đầu, ý bảo nha hoàn đi mời Tưởng Ngọc Khê Tưởng Quốc công phủ tới đây. Tưởng Ngọc Khê sau khi cùng các nàng hàn huyên một chút liền đứng lên rời đi, vỗ tay một cái, bốn phía tất cả mọi người nhìn về Tưởng Ngọc Khê. Chỉ thấy Tưởng Ngọc Khê quyến rũ cười duyên nói, bây giờ đến khi kết thúc yến tiệc thời gian còn rất dài, chúng ta ngồi cũng không có ý gì, không bằng chúng ta vui đùa một vài trò chơi nhỏ như thế nào. Vừa nghe đến, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, tất cả đều nhìn Tưởng Ngọc Khê, có người mở miệng hỏi, chơi như thế nào? Hôm nay chúng ta chơi nhẹ nhàng một chút thôi như thế nào? Tưởng Ngọc Khê sau khi nói xong, cũng không chờ người khác mở miệng lại nói tiếp. Chúng ta chơi đánh trống chuyển hoa như thế nào? Một người che mắt đánh trống, trống vang lên 10 tiếng sẽ ngừng, hoa ở trong tay người nào người đó sẽ đi ra ngoài tìm phần thưởng. Trong phần thưởng có 5 hình thức cầm kỳ thư họa vũ 5 dạng, cho dù là ai tìm được phần thưởng đều phải biểu diễn, nếu như không muốn cũng phải biểu diễn, không cho phép chơi xấu. Tưởng Ngọc Khê sau khi nói xong, bốn phía có không ít người trầm trồ khen ngợi, dù sao không có sao, ngồi cũng không làm gì, không bằng chơi trò chơi cũng tốt. Tưởng Ngọc Khê thấy mọi người hứng thú rất cao, không khỏi hăng hái, lại tiếp tục nói. Cuối cùng người nào biểu diễn tài nghệ nhiều, lại nhận được sự khen người từ tất cả mọi người, chúng ta liền phong nàng ấy thành đệ nhất tài đồng ly quốc, như thế nào? Tưởng Ngọc Khê dứt lời, không ít người vỗ tay, không khí không nói ra được náo nhiệt. Mọi người cao hứng, người người hưng phấn, âm thầm cầu nguyện mình có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ đông ly quốc đệ, mặc dù chỉ là hư danh, nhưng từ đó về sau khiến cho người khác phải liếc mắt nhìn, chuyện này dĩ nhiên rất cao hứng. Có người cao hứng, tự nhiên cũng có người mất hứng. Ngay lập tức sắc mặt Vân Thiên Vũ liền đặc biệt không tốt, bởi vì chuyện này rõ ràng là do Vân Thiên Tuyết sắp xếp cho hề, nàng ta không phải cho rằng nàng cái gì cũng sẽ không biết, sau đó để cho nàng trước mặt mọi người bêu xấu, từ đó trở thành chuyện cười cho cả Đông Ly quốc sao. Vân Thiên Tuyết, ngươi chờ cho ta. Vân Thiên Vũ lạnh lùng suy nghĩ. Bên trong yến các, mọi người đang bận rộn chuẩn bị chơi trò chơi, ngoài cửa lại có một lão mạ mạ đi tới cung kính bẩm báo Tưởng Ngọc Khê. Thái tử điện hạ cùng Ly thân vương tới. Tưởng Ngọc Khê vừa nghe, không khỏi cao hứng đứng lên, thật nhanh dẫn hai nha hoàn đi ra ngoài tiền viện yến các. Tưởng Ngọc Khê vẫn chưa đi đến trước cửa viện, liền thấy đối diện có một nhóm người tới, dẫn đầu chính là thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền. Trừ thái tử, Ly thân vương, Hoài vương, Tuyên vương cùng với thế tử An thân vương phủ, thế tử Yến Bắc hậu phủ, cũng có không ít con nhà quyền quý khắp kinh thành cũng đã tới, chừng mười mấy người. Đây cũng đều là thanh niên tài giỏi đẹp trẻ cặp kinh thành. Tưởng Ngọc Khê thật nhanh hướng thái tử hành lễ, ra mắt thái tử biểu ca. Chương 228, vô cùng náo nhiệt. Thái tử Tiêu Thiên Ngự gật đầu, ý bảo Tưởng Ngọc Khê đứng dậy. Bên cạnh thái tử, đệ đệ của Tưởng Ngọc Khê là Tương Nhược Minh thật nhanh đi tới nói, tỷ tỷ, thái tử điện hạ cùng Ly thân vương đi dạo vườn, vừa đúng đi tới bên ngoài các, nghe được bên trong truyền đến giọng nói kích động. Liền tới hỏi một chút các ngươi có phải là đang chơi trò chơi gì không, bọn họ vừa đúng cũng không có chuyện gì, liền tới xem một chút. Tương Nhược Minh sau khi nói xong, Tưởng Ngọc Khê lập tức nói, chúng ta tính toán chơi trò đánh trống chuyển hoa, nếu như biểu ca cùng Ly thân vương ra còn có các vị công tử không có chuyện, cũng có thể xem một chút, đương nhiên càng thêm náo nhiệt. Tưởng Ngọc Khê dứt lời, không ít người đã ngẩng đầu lên. Bởi vì bây giờ cách thời gian kết thúc yến hội còn cách một đoạn. Bọn họ đang không có việc gì, hiện tại nữ quyến bên này chơi đánh trống chuyến hoa, vừa đúng xem náo nhiệt. huống chi nơi này là bên trong yến các, tụ hội không ít tiểu thư thế gia cả kinh thành, hoàn mập yến gầy, cái gì cần có đều có, bọn họ vừa đúng một cuộc đấu tranh phong thái mỹ nữ. Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền còn không có nói lưu lại, sau lưng các công tử đã là liên tiếp mở miệng. Xem một chút đi, dù sao không có sao, vừa đúng thưởng thức phong thái các mỹ nữ. Đúng vậy, nghe nói Tô Phi Yên Tô Quốc Công Phủ là tài nữ. Nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ cũng là tài nữ a. Nhiều người nói xong náo nhiệt vô cùng. Từ xưa chuyện nam nhân nói nhiều nhất chính là mỹ nữ, lúc này có thể nhìn nhiều mỹ nữ nhiều như vậy, có ai không muốn xem a? Mọi người náo nhiệt vô cùng, thật nhanh nhìn về Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên từ đầu tới cuối sắc mặt âm trầm, không nói một lời, căn bản không nói lời nào. Có mắt mọi người nhìn ra vị này ra, hôm nay tâm tình không tốt, ai cũng không dám tiếp xúc hắn sợ gặp xui xẻo, đề nghị phải cách hắn xa xa. Thái tử Tiêu Thiên Ngự ngược lại một bộ ôn hòa, nghe được sau lưng tất cả mọi người có hứng thú nhìn nữ quyến chơi đánh trống truyền hoa, liền gật đầu đồng ý. Nếu tất cả mọi người muốn xem, liền xem một chút đi. Thái tử Tiêu Thiên Ngự dẫn trước một bước đi vào, sau lưng Hoài Vương Tuyên Vương đi theo hắn đi vào. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch ánh mắt không tự chủ được chìm xuống, hắn cũng nghĩ Vân Thiên Vũ sẽ tới, nghe nói nữ nhân này hôm nay cũng tới, nàng sẽ không ở trước mặt mọi người bêu xấu đi. Vân Thiên Vũ không biết cầm kỳ thư họa, nàng từ nhỏ mẫu thân mất sớm, căn bản không ai dạy nàng những thứ này, Vĩnh Ninh Hậu cũng không có mời một mạ mạ dạy nàng những thứ này, cho nên nàng cái gì cũng không biết. Đây cũng là nguyên nhân trước kia hắn không muốn cưới nàng, một nữ tử cái gì cũng không biết, thế nào làm Tuyên Vương Phi a? Nhưng bây giờ hắn lại có chút bận tâm, lo lắng nàng trước mặt mọi người bêu xấu. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch đi theo sau lưng Thái tử một đường đi vào. Trong sân yến các, lúc này đã bày xong kỷ trà làm thành một vòng, phía trên bày không ít dưa và trái cây, ở giữa trên mặt đất có đặt một cái trống to, trừ cổ còn có cầm kỳ thư họa. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người đang chuẩn bị bắt đầu chơi đánh trống truyền hoa, lại nghe được tiếng bước chân vang lên, không ít người quay đầu nhìn sang, liền thấy Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly Thân Vương ra chậm rãi đi tới. Bọn họ có thể nói là thanh niên tài giỏi đẹp trai xuất sắc nhất cả kinh thành, hơn nữa trong đó có không ít người còn chưa có vương phi, chính thê. Lần này, tình huống có chút mất khống chế, không ít người kích động, có vài nữ nhân là lặng lẽ chỉnh chu đứng lên. Muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất cho những nam nhân này nhìn thấy. Nếu như trong những nam nhân này có bất kỳ một hai chọn chúng các nàng mà có thể thuận lợi gả vào thế gia đại tộc. Tóm lại, không khí bên trong các yến, so với lúc trước càng phát náo nhiệt hơn. Chương 229, đặc biệt vui vẻ. Tại chỗ nữ quyến mọi người công việc lu bù lên, Vân Thiên Vũ vội vàng nhìn Tiêu Cửu Huyền, nàng vừa nhìn, quả nhiên thấy Tiêu Cửu Huyền sắc mặt vừa đen lại khó chịu. Con ngươi bắn ra lạnh lẽo bén nhọn, cả người lánh lệ máu tanh. Người khác không biết, Vân Thiên Vũ lại biết Tiêu Cửu Huyền tại sao nổi giận như thế, còn không phải bởi vì có người đánh hắn, lại vô duyên vô cớ đá hắn một cước, còn nhân tiện đánh cắp lính binh phủ của hắn. Nhưng sợ rằng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hung hăng đánh hắn, cũng nhân tiện đánh cắp binh phủ, thật ra thì chính là nàng. Vân Thiên Vũ càng nghĩ tâm tình càng tốt, cảm giác âm thầm thoải mái thật là tốt. Chẳng những Vân Thiên Vũ, mà sau lưng nàng Tiểu Linh đang cùng Họa Mi cũng đương nhiên rất tốt, bất quá cũng không dám quá mức chú ý Ly Thân Vương ra, để phòng ngừa bị hắn phát hiện chuyện này. Ngồi bên cạnh Vân Thiên Vũ chính là Yến Thanh Phong Yến Bắc Hậu Phủ, kể từ khi Tiêu Cửu Huyền xuất hiện, lực chú ý của Yến Thanh Phong liền đặt ở trên người Tiêu Cửu Huyền, không có chú ý người khác. Vị Yến Thanh Phong Yến Bắc Hậu Phủ này, người trong lòng thích là Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền. Yến Thanh Phong không sợ bị người giết hại, nếu như có thể. Nàng nguyện ý bị Hoàng thượng tứ hôn gả cho Tiêu Cửu Huyền làm chính phi. Nhưng là thân là trưởng nữ trong tứ đại gia tộc, nàng biết tương lai số mạng của nàng, phải vào cung làm phi tần. Điều này làm cho Yến Thanh Phong rất bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể đem chuyện thích Tiêu Cửu Huyền một lòng giấu đi. Nhưng mỗi khi Tiêu Cửu Huyền xuất hiện, ánh mắt của nàng không tự chủ được đuổi theo hắn. Nam nhân như vậy, mới thật sự là nam nhi. Yến Thanh Phong vừa nghĩ vừa đau lòng. Đau lòng vì bản thân là nữ nhị diện Bắc Hậu Phủ mà bất đắc dĩ. Trong đình viện, Thái tử Tiêu Thiên Ngự nhìn một vòng sau hạ lệnh, bắt đầu đi. Tường Ngọc Khê lập tức ý bảo các tiểu thư tìm chỗ ngồi xuống. Mắt thấy tất cả mọi người đã tìm chỗ ngồi, Vân Thiên Vũ cùng Yến Thanh Phong hai người cũng đứng dậy đi về phía trước. Vừa đúng lúc vị trí hai người đi tới, vừa đúng bên cạnh Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền. Yến Thanh Phong cẩn thận liếc Tiêu Cửu Huyền một cái, nhìn Tiêu Cửu Huyền mặt mùi âm trầm, thật giống như kéo theo mưa to gió lớn, hai mắt càng thêm hàn quang âm trầm. Hắn như vậy, khiến cho Yến Thanh Phong theo bản năng bất an, vội vàng cúi đầu đi tới. Vân Thiên Vũ đi theo phía sau Yến Thanh Phong, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng đi theo sau lưng Yến Thanh Phong đi tới, tính toán sẽ làm như không thấy. Dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng, nàng cần gì phải để ý tới hắn đây. Chỉ là nàng làm như không thấy, khiến cho Tiêu Cửu Huyền nổi giận không dứt, hắn một người cao lớn như vậy ở chỗ này, nữ nhân này không thấy được hắn sao. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền tính toán đi qua. Tiêu Cửu Huyền trong lòng vốn đã nổi giận, nhìn dáng vẻ của Vân Thiên Vũ làm như không thấy nữa, hắn tức giận trong lòng, cánh tay dài duỗi một cái ngăn cản Vân Thiên Vũ, sau đó hừ lạnh nói, mắt bị mù. Một người lớn như thế đứng ở bên cạnh cũng không thấy được, không phải là mắt mù thì là cái gì? Vân Thiên Vũ khỏe miệng co rút, sau đó quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyền, mặt hảo tâm mở miệng hỏi, vương gia, khẩu khí nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là tâm tình không tốt? Lời này rõ ràng là cầm đao đâm vào tim Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Cửu Huyền lập tức nghĩ đến tối hôm qua bị người đánh vừa bị ngoan tàn đá xuống xe ngựa còn bị đánh cắp binh phù, sắc mặt càng thêm khó coi. Hô hấp cũng dồn dập, một đôi mắt giống như lôi điện âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Bổn vương tâm tình không tốt, ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Tiêu Cửu Huyền âm ngao vô cùng nói, Vân Thiên Vũ trong lòng đang thoải mái đây. Bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra, nghiêm trang nói, sao có thể như vậy được, ta chính là quan tâm vương gia, tâm tình vương gia không tốt, ta làm sao sẽ vui vẻ đây. Nhưng thật ra là đặc biệt vui vẻ có được hay không, thật là... Chương 230, Tiêu Dạ Thần lo lắng. Vân Thiên Vũ sau khi nói xong không đợi Tiêu Cửu Huyền mở miệng lại nói, ai làm vương gia mất hứng? Người đó đã làm chuyện gì, vậy mà có thể đem vương gia tức giận thành như vậy, ta xem sắc mặt vương gia, còn tưởng rằng vương gia ngã bệnh đây. Lời này một lần nữa khoét tim hắn, Tiêu Cửu Huyền không muốn nói chuyện với Vân Thiên Vũ, miệng lưỡi xác thực rất sắc bén a. Tiêu Cửu Huyền hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái, nói, hôm nay ngươi tốt nhất không được để cho bổn vương mất thể diện, nếu như dám để cho bổn vương mất thể diện, đợi xem bổn vương thế nào thu thập ngươi. Tiêu Cửu Huyền nói xong nhìn cũng không nhìn Vân Thiên Vũ, xoay người rời đi, không bao giờ muốn nói chuyện với Vân Thiên Vũ, cùng nữ nhân này nói chuyện, hắn có thể tức chết. Hết lần này tới lần khác sau lưng Vân Thiên Vũ còn hảo tâm kêu lên, vương gia, ngươi nếu như tâm tình không tốt, có thể tìm ta nói chuyện một chút. Nói không chừng đem nỗi khổ buồn bực trong lòng nói ra sẽ tốt hơn. Lúc này sắc mặt Tiêu Cửu Huyền âm trầm đến đáng sợ, quanh thân long hàn lệ khí, nếu không phải khắc chế, hắn sợ mình bóp chết người khác. Mà Vân Thiên Vũ chơi đến cực kỳ vui vẻ, tâm tình không nói ra được sảng khoái. Chẳng qua trong cơ thể nàng điêu ra cùng Tiểu Anh thấy thế một thân mồ hôi lạnh, rất muốn hỏi chủ tử một chút, nếu như có một ngày Ly Thân Vương gia phát hiện, thật ra người đánh hắn, vừa ngoan độc đá hắn một cước, trộm lấy binh phù của hắn, chính là nàng. Nàng có thể hay không sẽ chết nhanh hơn. Người xung quanh thấy Tiêu Cửu Huyền quanh thân lạnh lẽo hơi thở tàn bạo, cả người giống như SS tờ thần, mọi người tự động tự giác cách đây vị gia này một chút. Lúc này tất cả các tiểu thư khêu các cũng ngồi xuống, Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Huyền cùng với Hoài Vương Tuyên Vương cũng ngồi xuống, chỉ là nam nhân ngồi ở một bên xem náo nhiệt, nữ nhân còn lại vội vàng chơi trò đánh kích chống chuyên hoa. Mọi người rất kích động. Vân Thiên Vũ bày tỏ rất im lặng, tại sao nam nhân có thể ngồi ở chỗ này nhìn, mà nữ nhân phải chơi đùa biểu diễn như vậy, hết lần này tới lần khác đám nữ nhân này chơi đùa còn đặc biệt vui vẻ. Nàng không cách nào thừa nhận tư tưởng của những nữ nhân này, nhưng vẫn như cũ ngồi yên lặng, bởi vì nàng không muốn mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Nếu như nàng đứng lên nói gì đó, người ta còn tưởng rằng nàng dở thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, mà nàng muốn khiêm tốn, khiêm tốn. Tưởng quốc công phủ Tưởng Ngọc Khê đã đứng ở chính giữa, nhìn mọi người nói. Đánh trống truyền hoa ngay lập tức bắt đầu, nhìn đây, đây là hoa hồng ta cho người đem tới, như thế này khi trống vang, hoa sẽ bắt đầu truyền. Sau 10 hồi trống, hoa ở trong tay người nào, người đó bắt đầu tới tìm phần thưởng, tìm được cái gì biểu diễn cái đó. Hôm nay biểu diễn tài nghệ được nhiều người thích, có thể được đánh giá là đệ nhất tài nữ của Đông Lý Quốc. Thanh âm của Tưởng Ngọc Khê có chút quyến rũ kiều mị. Nói ra khỏi miệng nói mang theo một loại mềm mại dịu dàng, người nghe được xương có chút nhũ ra. Các nam nhân nghe nàng ta nói, nhìn bộ dáng của nàng ta, không ít người cũng cảm thấy xương nhũ ra. Nữ nhân này chẳng những nói chuyện quyến rũ, hơn nữa dáng người cũng đặc biệt đẹp, nhất là một đôi gò đồng trước mặt càng thêm dao động mãnh liệt, hết sức hấp dẫn tầm mắt của nam nhân. Bên trong yến các nữ tử càng phát nhiệt tình. Bất quá có người lại không để ý tới nhìn những trò chơi này, mà là bộ mặt lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ. Có hai người nhìn Vân Thiên Vũ, một là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Người thứ hai là An Thân Vương Phủ Thế Tử Tiêu Dạ Thần. Hai người cũng lo lắng Vân Thiên Vũ sẽ xấu mặt, nếu như nàng cái gì cũng không biết, nhất định sẽ bị người khác ngạo báng. Có lẽ qua hôm nay, cả Đông Ly Quốc sẽ chê cười nàng. Tiêu Dạ Thần không muốn Vân Thiên Vũ chịu đựng những thứ này, cho nên đầu óc vừa động, liền tính toán đứng dậy đi làm người đánh trống chuyến hoa. Cứ như vậy, hắn có thể bảo đảm hoa hồng tuyệt đối sẽ không sẽ rơi vào tay Vũ Mao. Đáng tiếc thân thể hắn vừa động, còn chưa có đứng lên, bên người Tiêu Cửu Huyền sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng quát lên, ngồi xuống. Chương 231, Tiêu Dạ Thần thích. Tiêu Dạ Thần liếc Tiêu Cửu Huyền một cái, phát hiện người này tâm tình tựa hồ càng thêm không xong. Bất quá Tiêu Dạ Thần cũng hiểu rõ, cửu hoàng thủ kỳ nào thì ăn quả đắng như vậy, bị người thuận tay đánh cắp binh phủ, hơn nữa hắn phái người lục soát nửa đêm, vậy mà không có bắt được bất luận kẻ nào. Nữ nhân kia giống như hư không biến mất đi, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Tiêu Dạ Thần suy nghĩ, hạ thấp giọng cùng Tiêu Cửu Huyền nói, cửu hoàng thúc, nếu như ta không giúp Vũ Mao, hoa hồng rơi vào trong tay của nàng. Nàng sẽ bị bêu xấu, đến lúc đó nàng mất thể diện, cửu hoàng thúc ngươi cũng sẽ mất thể diện. Tiêu Cửu Huyền lại bất vi sở động, hai mắt âm trầm cũng tràn đầy lo lắng, thanh âm cũng lãnh khốc vô cùng. Tiêu Dạ Thần, nhớ thân phận của ngươi, nàng là Ly Thân Vương Phi, là Vương Phi của bổn vương, ngươi công khai ra mặt trợ giúp nàng như vậy, nàng ấy phải chịu những dạng nói xấu gì, ngươi có nghĩ qua sao? Tiêu Cửu Huyền nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Dạ Thần một cái. Nhìn Tiêu Dạ Thần vẫn luôn trợ giúp Vân Thiên Vũ, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu, vương phi của Tiêu Cửu Huyền hắn, cần người khác trợ giúp sao, có giúp cũng phải hắn giúp chứ. Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ, lạnh lùng nói, Tiêu Dạ Thần, ngươi sau này tốt nhất phải cách nàng xa một chút. Lời của Tiêu Cửu Huyền khiến cho Tiêu Dạ Thần rõ ràng biết được một chuyện, Vũ Mao cửu hoàng thẩm của hắn, nghĩ tới chuyện này, hắn cảm thấy trong lòng không rõ là tư vị gì. Từ trước hắn chẳng qua là toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp Vũ Mao, nhưng cùng nàng chung sống, nhưng bị cách làm người của nàng thuyết phục, có lúc hắn thậm chí nghĩ, nếu như cửu hoàng thúc cuối cùng không lập gia đình cùng Vũ Mao, hắn liền cưới nàng vào An Thân Vương Phủ, để hắn có thể bảo vệ nàng. Tiêu Dạ Thần nghĩ tới đây cái, chậm rãi nói, cửu hoàng thúc, ngươi cuối cùng sẽ lấy Vũ Mao sao? Tiêu Cửu Huyền nghe thế cái, một đôi con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng, mở miệng liền muốn nói. Ngươi cho là có thể sao? Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của Tiêu Dạ Thần ước gì hắn không lấy Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Huyền rất bực mình, tâm tình khó chịu đến cực hạn, giống như đồ đạc của mình bị người nhớ thương, điều này làm cho Tiêu Cửu Huyền hết sức không thoải mái. Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ, sâu kín mở miệng, Tiêu Dạ Thần, chuyện sau này ai nói phải chính xác, nhưng ít ra trước mắt nàng là cửu hoàng thẩm của ngươi, có lẽ sau này cũng vậy. Một câu nói, khiến cho tâm của Tiêu Dạ Thần nhảy thình thịch. Đặc biệt khó chịu, ngay cả sắc mặt cũng mơ hồ nổi lên trắng nhợt. Tại sao hắn lại khó chịu như vậy, chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình thích Vũ Mao? Thật ra thì hắn muốn cưới nàng vào An Thân Vương Phủ, cũng không phải là vì nàng là bằng hữu mà bảo vệ nàng, mà là hắn thích nàng. Giờ khắc này Tiêu Dạ Thần không nói ra được hối hận, ảo não, oán hận mình, ban đầu cửu hoàng thúc rõ ràng muốn vào cung từ hôn, nếu như khi đó hắn quả quyết cùng hắn nói, mình nguyện ý cưới Vũ Mao làm thê tử. Cửu hoàng thúc nhất định sẽ thành toàn cho hắn. Nhưng bây giờ, Tiêu Dạ Thần nhìn về Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền nhìn dáng vẻ thất thần của Tiêu Dạ Thần, vừa nghĩ liền biết tại sao Tiêu Dạ Thần lại như vậy. Hắn không phải là thích Vân Thiên Vũ đi, này có phải hay không chuyện nghìn lẻ một đêm rồi, luôn luôn chỉ yêu mỹ nhân như Tiêu Dạ Thần, vậy mà thích khuôn mặt bị phá hủy của Vân Thiên Vũ. Hơn nữa coi như Vân Thiên Vũ không bị hủy dung, hắn cũng không có nghe nói Vân Thiên Vũ là mỹ nhân. Cho nên Tiêu Dạ Thần đây bị trúng gió gì rồi? Tiêu Cửu Huyền ở trong lòng hừ lạnh, không có quên cảnh cáo Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần, thu hồi tất cả ý định không nên có của ngươi đi, lúc này mục đích chủ yếu nhất của ngươi là cường đại, tương lai An Thân Vương Phủ chỉ vào ngươi tới chống đỡ đây, ra ra ngươi đem ngươi giao cho ta, chính là hy vọng ta đem ngươi mài rua thành một người có năng lực có đảm đương an thân vương phủ, cho nên hãy thu hồi bất kỳ tư tưởng không thiết thực của ngươi lại đi. Chương 232, biểu diễn tài nghệ. Tiêu Dạ Thần ngẩn ra tỉnh hồn lại, đúng vậy à, hiện tại hắn muốn cố gắng cường đại lên, về phần những chuyện khác, sau này hãy nói đi. Tiêu Dạ Thần không hề nữa nhìn Tiêu Cửu Huyền, mà quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ cách đó không xa. Hai mắt Tiêu Cửu Huyền thâm trầm thu hồi tầm mắt, đồng thời từ từ nhìn về Vân Thiên Vũ cách đó không xa. Nữ nhân kia an tĩnh ngồi ở trong đám người, rất giống một nữ nhân bình thường, Tiêu Dạ Thần tại sao lại thích nàng đây? Lúc này Tiêu Cửu Huyền lại hoàn toàn không có phát hiện ra, chẳng phải chính hắn cũng khắp nơi chú ý Vân Thiên Vũ sao? Trong đám nữ quyến, tiếng trống đã dừng, hoa hồng rơi vào trong tay của Tô Phi Yên Tô Quốc Công Phủ. Tô Phi Yên chính là trưởng nữ Tô Quốc Công Phủ, trước mắt là nhân vật mà hoàng tử trong triều muốn lấy nhất, sau lưng nàng có Tô Quốc Công Phủ, mà Tô gia ở trong triều cũng không có hoàng tử, cho nên các hoàng tử nếu như có thể lấy được Tô Phi Yên, chính là lôi kéo thành công Tô Quốc Công Phủ. Được như vậy, phần thắng rất lớn. Dáng vẻ của Tô Phi Yên dịu dàng xinh đẹp, lông mày nhỏ nhắn mảnh mai, dung mạo tràn đầy phong thái của người trí thức, phong thái của người trí thức khiến cho cả người nàng rất là tao nhã, khí chất như lan. Nàng xưa nay yêu thích văn chương, cầm kỳ thư họa cũng rất tinh thông, tài nữ nổi danh của Đông Lý Quốc. Hiện tại hoa hồng rơi vào trong tay của nàng, nàng tự nhiên không hãi sợ, đứng dậy, ưu nhã đi tới trong vòng tròn, đưa tay liền tìm thấy một tờ giấy, sau đó lấy ra giao cho nha hoàn tưởng ra đứng bên cạnh. Nha hoàn nhận lấy mở ra, kêu lớn, Tô tiểu thư biểu diễn tài đánh đàn một khúc. Trong nhóm nữ quyến lập tức có người hoan hô, vỗ tay cho Tô Phi Yên. Nam nhân ngồi trong viện, thái tử dẫn đầu vỗ tay, tự nhiên có người cũng muốn cổ vũ, mọi người phụ họa vỗ tay. Chỉ có Tiêu Cửu Huyền cùng Tiêu Dạ Thần hai người ngồi không động. Tô Phi Yên bắt đầu biểu diễn tài đánh đàn. Tiếng đàn du dương tung bay khắp bầu trời yến các, tiếng đàn kia không nói ra được tươi mát vui mừng, thỉnh thoảng như ngọc châu, lúc thì giống như mỹ nhân ngâm sướng, khi thì như thác nước thật nhanh đổ xuống, khi thì như chim diều kêu to, thẳng lên chín tầng trời xanh. Mọi người ở đây đều nghe say sưa ngon lành. Vân Thiên Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chứ nghe bên ngoài, nàng còn khen thán một câu, tài đánh đàn của Tô Phi Yên quả nhiên cao siêu, không phải người bình thường có thể so được. Một khúc cuối cùng, dư âm cuốn quýt, thật lâu không tiêu tan. Rất nhanh có người dẫn đầu vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Tô Phi Yên nhìn thấy hết thảy, trên mặt vui vẻ hiện lên, ưu nhã hướng thái tử cùng các vị hoàng tử phúc thân, sau đó lui xuống. Tiếng trống lại vang lên, hoa hồng tiếp tục truyền, lần này hoa hồng rơi xuống tay của sử bộ thượng thư chi nữ Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi tâm tình không nói ra được kích động, âm thầm quyết định, nhất định phải ở trước mặt tuyên vương Tiêu Thiên Dịch biểu hiện thật xuất sắc, nếu như vương gia thích nàng, nàng mà có thể gả vào tuyên vương phủ làm chất phi. Đáng tiếc vận khí của Lục Uyển Nhi lại không được tốt lắm, nàng rút được tờ giấy lại là cầm. Lục Uyển Nhi cầm kỹ so ra rất kém Tô Phi Yên, cho nên thời điểm nàng đánh đàn, không ít người chỉ cho chó, so sánh nàng cùng Tô Phi Yên, cuối cùng phê bình tài đánh đàn của nàng không đáng giá một đồng tiền. Lục Uyển Nhi nghe bản thân bị phê bình, trong lòng liền tức giận, kết quả liền bị lỗi vài âm, lần này càng không cần phải nói gì rồi. Lục Uyển Nhi tức đến khóc, ở trong chạy ra ngoài. Bốn phía không ai để ý tới nàng, tiếng trống lại vang, hoa hồng lần nữa bắt đầu truyền đi, lần này hoa hồng rơi xuống tay Yến Bắc Hậu phủ Yến Thanh Phong. Yến Thanh Phong rút được tờ giấy là vũ. Yến Thanh Phong hai lời chưa nói, tại chỗ biểu diễn một bộ kiếm vũ, kiếm hoa đoá đoá, dáng người thật nhẹ giống như chim yến, một người một kiếm, tự thành một bức họa. Chương 233, mọi người nhìn có chút hả hê. Đợi đến khi Yến Thanh Phong biểu diễn xong, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, lần này ngay cả thái tử cùng tuyên vương Hoài Vương vỗ tay khen thưởng. Yến Thanh Phong lặng lẽ đưa mắt nhìn Tiêu Cửu Huyền cách đó không xa nghiêng người trên ghế, đáng tiếc Tiêu Cửu Huyền quanh thân lãnh lệ, trên tuấn nhan tràn đầy không kiên nhẫn, có vẻ không nhịn được, không có chút vui vẻ giống như người khác thưởng thức kiếm vũ của nàng. Tâm Yến Thanh Phong trầm xuống, chỉ cảm thấy cả trái tim cũng lạnh như băng lạnh, ngay cả tâm tư muốn khóc đều có. Bất quá vì mặt mũi Yến Bắc Hậu phủ khiến cho nàng chỉ có thể lựa chọn kiêu ngạo quay đầu đi xuống. Yến Thanh Phong tự cho là mình che giấu rất khá, không ai phát hiện chuyện nàng nhìn lén Tiêu Cửu Huyền. Nhưng không biết, Vân Thiên Vũ đã phát hiện Yến Thanh Phong nhìn lén Tiêu Cửu Huyền, bởi vì lúc trước nàng ngồi cùng một chỗ với Yến Thanh Phong, nàng liền phát hiện Yến Thanh Phong không được bình thường, nhưng khi đó nàng không có suy nghĩ nhiều, nhưng lần này nàng nhìn thấy rõ ràng chính xác, Yến Thanh Phong nhìn lén Tiêu Cửu Uyên. Nàng ta đây là thích Tiêu Cửu Uyên sao? Trong lòng Vân Thiên Vũ không nhịn được hừ lạnh, không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên lòng dạ hiểm độc đen tối như thế, vẫn có người thích một người lòng dạ hiểm độc đen tối, hắn ta có gì tốt ta? Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn về Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, phát hiện con ngươi đen trầm của Tiêu Cửu Uyên nhìn chằm chằm nàng, một đôi đồng mâu phát ra u ám giống như kịch độc, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, dường như nàng đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Vân Thiên Vũ mở trừng hai mắt, rất nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ nàng lại có chỗ nào đắc tội hắn? Nàng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng xác nhận nàng không có làm bất kỳ chuyện gì trêu chọc hắn cả, cho nên người này lửa giận vạn trượng, một bộ dáng hận không được ăn thịt người, uống máu người, thật ra thì hoàn toàn không liên quan chuyện của nàng. Vân Thiên Vũ suy nghĩ ánh mắt nhẹ nhàng từ trên mặt Tiêu Cửu Uyên lướt qua, gương mặt như không có chuyện gì xảy ra. Dáng vẻ nàng vân đạm phong khinh như vậy, khiến cho sắc mặt Tiêu Cửu Uyên âm trầm hơn, đồng mâu bén nhọn, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén thẳng hướng trên người Vân Thiên Vũ bắn tới. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ làm như không thấy. Nàng nào biết hắn bị điên chuyện gì, có lẽ do chuyện tối ngày hôm qua đối với hắn kích thích quá lớn, dẫn đến tâm tình của hắn hiện tại không tốt. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng Vân Thiên Vũ dâng lên một cỗ khoái cảm, quả nhiên đánh người chính là thoải mái, nhất là người bị đánh là Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Hiện tại nàng chỉ hận tối ngày hôm qua chỉ đánh mấy cái, không có hung hăng đánh nhiều hơn, ngày sau nếu như có cơ hội đến nữa, nàng nhất định sẽ đánh thật nhiều. Vân Thiên Vũ đang có ý nghĩ kỳ quái, tâm tình rất tốt, thì trong đình viện tiếng trống cũng ngừng, mà lúc này hoa hồng rơi xuống trong tay của nàng. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng kinh hô kinh động Vân Thiên Vũ, nàng đã tỉnh hồn lại, mới nhìn đến trong tay của mình đang cầm hoa hồng, mà bốn phía dáng vẻ của mọi người xem kịch vui nhìn nàng. Vân Thiên Vũ mặc dù bản thân là trưởng nữ Vĩnh Ninh Hậu Phủ, nhưng bởi vì mẫu thân mất sớm, chưa từng được nuôi dạy nghiêm túc, cho nên mọi người ở đây đều cho rằng nàng cái gì cũng sẽ không biết, cho nên hiện tại mọi người thấy ánh mắt của nàng, tất cả đều nhìn có chút hả hê. Vốn dĩ hoàn cảnh của Vân Thiên Vũ có thể làm cho người ta đồng tình, mọi người cũng không có cần thiết nhằm vào nàng. Có thể trách thì trách nàng bị Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn làm chánh phi của Tiêu Cửu Uyên. Điều này làm cho rất nhiều nữ nhân ghen tị, cho nên nữ quyến theo bản năng nhằm vào nàng. Đây cũng nguyên nhân lúc trước Tưởng Ngọc Khê đồng ý với Vân Thiên Tuyết và Lục Uyển Nhi chơi đánh trống chuyên hoa. Chương 234, Tiêu Cửu Uyên thẳng thắn bảo vệ. Tưởng Ngọc Khê mặc dù không muốn gả cho Tiêu Cửu Uyên, nhưng nhìn đến Vân Thiên Vũ được tứ hôn cho Tiêu Cửu Uyên, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nữ nhân này tại sao à, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn thiên phú không có thiên phú, nhưng nàng lại được Hoàng thượng hạ chỉ cho Tiêu Cửu Uyên làm vương phi, nàng xứng sao? Tường Ngọc Khê mắt thấy hoa hồng rơi vào trong tay Vân Thiên Vũ, thật nhanh nhìn Vân Thiên Tuyết, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, Vân Thiên Tuyết đứng lên, ôn nhu mở miệng nói. Các vị tỷ tỷ, đại tỷ của ta tỷ ấy cái gì cũng không biết, nhưng quy tắc trò chơi không thể phá hỏng. Cho nên ta nguyện ý thay đại tỷ của ta tới biểu diễn một tài nghệ, hy vọng các vị tha lỗi. Vân Thiên Tuyết vừa nói xong, bên trong yến các tiểu thư liền nghị luận, trong đó có người tán dương Vân Thiên Tuyết, cho rằng Vân Thiên Tuyết tâm địa thiện lương, khắp nơi suy nghĩ vì tỷ muội của nàng, thật là một người tốt. Bởi vì Vân Thiên Tuyết lên tiếng, không ít người liền nghĩ tới chuyện về nha hoàn Hải Đường đã chết, nói không chừng vì chuyện kia, Vân Thiên Tuyết thật sự bị người khác hãm hại. Nàng căn bản cũng không có hại người nhà Hải Đường, mà có người khác vu oan hãm hại nàng. Vân Thiên Tuyết nhìn không ít người nói tốt vì nàng, nhận xét đối với nàng rõ ràng so với trước tốt hơn nhiều. Đây cũng là mục đích của nàng hôm nay, một đề cao danh tiếng của mình, hai hủy diệt danh tiếng của Vân Thiên Vũ. Hôm nay nàng là thay Vân Thiên Vũ biểu diễn tài nghệ, rất nhanh kinh thành sẽ vang lên lời đồn thổi, Vân Thiên Vũ chính xác là một phế vật. Vân Thiên Tuyết suy nghĩ không nhịn được cười lên, trong mắt kia sắc bén chuyển động. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn về Vân Thiên Vũ, bộ mặt dịu dàng nở nụ cười. Đại tỷ, ngươi đừng lo lắng, hết thể có ta đây, ta tới thay ngươi biểu diễn. Hành động của Vân Thiên Tuyết chẳng những để cho các tiểu thư cảm động, ngay cả Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cũng hài lòng gật đầu, cho rằng Vân Thiên Tuyết làm rất đúng, nữ nhân có lòng khoan dung lớn như vậy, ngày sau mới xứng là Tuyên Vương Phi, mới đủ để cho người kính trọng. Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ nhìn về Vân Thiên Vũ, trong lòng thầm nói, nữ nhân này nếu như thức thời, nên để cho Tuyết Nhi thay nàng hoàn thành, nếu không chẳng những ném đi mặt mũi của nàng, cũng là ném đi thể diện của Vĩnh Ninh Hậu Phủ, càng thêm ném mất thể diện của Cửu Hoàng Thúc. Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyền, lại thấy Tiêu Cửu Huyền quanh thân hàn khí, làm cho người ta không dám nhìn lâu. Bên trong yến các, Vân Thiên Tuyết dứt lời, có người cười lạnh, tốt nhất chơi đúng luật, nói như vậy, có ý tứ gì sao? Nếu không được tại sao lúc mới bắt đầu không nói, bắt đầu chủ động nói ra, chúng ta tự nhiên sẽ không cưỡng bách người tham gia. Hiện tại làm như vậy là có ý gì? Đúng vậy, muốn chơi thật vui một trò cũng không thể tận hứng, còn chơi cái gì nữa? Không chơi, không chơi, thật là mất hứng. Đường đường ly thân vương phi, ngay cả trò chơi cũng không chơi nổi, còn chơi cái gì? Lời của những người này nói ra, khiến cho sắc mặt Tiêu Cửu Huyền tối lại, đồng mâu bén nhọn bắn thẳng về phía người nói chuyện. Những người đó lập tức cảm nhận được sợ hãi, từ từ ai cũng không dám nói xấu Vân Thiên Vũ. Lúc này Vân Thiên Vũ đứng lên, nàng mặc dù che mặt, nhưng một đôi mắt giống như suối thu thủy phiếm quan mang, nhàn nhạt nhưng trong trẻo lạnh lùng, nàng nhìn sang, người bị nàng nhìn, cũng theo bản năng ngậm miệng lại, một câu nói cũng không nói được. Lúc này mọi người không tự chủ được nhìn Vân Thiên Vũ, phát hiện nữ nhân này mặc dù che mặt, nhưng một thân hơi thở trong trẻo lạnh lùng linh động, nhưng lại phảng phất nhờ bạch ngọc lan cao nhã thanh quý, mặc dù mặt nàng bị hủy, nhưng khí độ cùng với cử chỉ giở tay nhấc chân của nàng, cũng không kém so với bất kỳ tiểu thư của đại gia tộc nào. Chương 235, châm chọc Tiêu Thiên Dịch. Ánh mắt của không ít người ngồi ở đây bắt đầu thay đổi, tầm mắt từ trên người Vân Thiên Vũ chuyển qua trên người Vân Thiên Tuyết, tại sao các nàng cảm thấy Vân Thiên Vũ mới có phong phạm thế gia đích nữ, ngược lại trên người Vân Thiên Tuyết lại lộ ra một cỗ không phong khoáng đây. Trên người nàng ta là phong vận của một người con gái được cưng chiều, một chút cũng không có khí thế lẫm liệt. Mặc dù nữ nhân này có tài năng, có thiên phú, nhưng mà từ trên người không thấy được. Mọi người đang suy nghĩ, giọng nói của Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng vang lên, ta muốn hỏi các vị một chút, ta có nói từ bỏ sao, ta có nói với mọi người sẽ cho người thay thế ta biểu diễn sao. Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng Vân Thiên Tuyết vui mừng, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh sợ, đại tỷ, ngươi cái gì cũng không biết, cũng không cần mạnh mẽ chống đỡ, ta có thể thay ngươi biểu diễn một lần. Vân Thiên Vũ từ từ nhìn về Vân Thiên Tuyết, khóe môi nở ra nụ cười tự tiếu phi tiếu, một đôi đồng mâu hiện đầy lánh lệ hàn khí. Vân Thiên Tuyết nhìn ánh mắt của nàng như thế, đột nhiên có chút bất an, nàng ta nghĩ tới Vân Thiên Vũ tiện nhân này cũng khó đối phó, trước khi tới đây, mâu thân còn khuyên nàng, ngàn vạn lần không nên cùng Vân Thiên Vũ đối chọi gay gắt, để tránh để cho mình thua thiệt, có chuyện gì mâu thân sẽ cho người đi làm. Nhưng mà nàng ta không nhịn được. Nàng ta chính là muốn đánh vào mặt Vân Thiên Vũ, muốn để thanh danh của cho nàng xuống dốc không phanh. Nữ nhân như vậy tại sao được hạ chỉ cho Tiêu Cửu Huyền làm tránh phi? Nghĩ đến Tiêu Cửu Huyền, trong lòng Vân Thiên Tuyết ghen tị ngọn lửa thiêu đốt thành một biển lửa, trong con ngươi tràn đầy âm oan. Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về Vân Thiên Tuyết, xem ra nàng không đánh nát mặt mũi của nữ nhân này, một ngày nàng cũng không tốt hơn, nếu như nàng không thu thập nàng ta. Có phải hay không nàng ta cứ không ngừng tính toán với nàng, nàng ta có lòng chơi như vậy, nhưng nàng còn lười phải cùng nàng ta chơi đây, cho nên hôm nay nàng tốt nhất dọn dẹp nữ nhân này một chút. Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn về Vân Thiên Tuyết ở phía đối diện thản nhiên nói, nhị muội lòng dạ thật là tốt, nhưng nếu như ngươi thật sự quan tâm người tỷ tỷ này, tại sao lúc trò chơi này vừa mới bắt đầu, ngươi không ngăn cản đây, ngược lại đợi đến khi hoa hồng rơi vào trong tay của ta, mới đứng ra nói. Còn có lúc trước ta nhìn thấy rất rõ ràng, trò chơi này dường như chính là do nhị muội cùng Lục tiểu thư đề ra thì phải, ta muốn hỏi nhị muội một chút, biết rõ tỉ tỉ cái gì cũng không biết, còn đề nghị lên chơi một trò chơi như vậy, ngươi bảo an tâm cái gì đây? Lời của Vân Thiên Vũ vừa dứt, bốn phía không ít người nhìn về Vân Thiên Tuyết, sau đó có người nói thầm. Vân Thiên Tuyết tự nhiên thấy cục diện đối với mình bất lợi, ngay lập tức trong mắt nổi lên lệ quang. Đau lòng vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ nói, đại tỷ, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy, trò chơi này là Huyền Nhi nghĩ ra được, Huyền Nhi nói quá nhàm chán, nói muốn chơi trò chơi, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên liền đồng ý, đại tỷ ta thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Dáng vẻ Vân Thiên Tuyết như hoa lê gái vũ, ngược lại khiến cho tim của rất nhiều nam nhân có chút lỗi nhịp. Thuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nhìn nàng như vậy, không nói ra được đau lòng, đứng lên nói, Vân Thiên Vũ, một trò chơi nho nhỏ, ngươi cũng có thể nghĩ nhiều như vậy, tâm tư này của ngươi thật là đủ đen tối. Lời của Tiêu Thiên Dịch, thay Vân Thiên Tuyết kéo không ít mặt mũi, tại chỗ không ít người gật đầu. Đúng vậy à, chơi cái trò chơi, người nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy à, Vân Đại Tiểu Thư nghĩ cũng thật nhiều à. Vân Thiên Vũ đang muốn nói châm chọc Tiêu Thiên Dịch đôi câu, nhưng không cần nàng mở miệng, Tiêu Cửu Huyền cách Tiêu Thiên Dịch không xa lạnh lẽo âm trầm lên tiếng. Tiêu Thiên Dịch, thân là nam nhân, chẳng lẽ ngươi không có chuyện gì cần chú ý, cho nên mới xen vào chuyện của nữ nhân, chuyện của nữ nhân chẳng lẽ nữ nhân của mình không thể giải quyết sao? Chương 236, bàn cờ vô cùng lung tung lộn xộn. Lời của Tiêu Cửu Huyền lãnh khốc mà không nể mặt, trực tiếp đánh vào mặt Tiêu Thiên Dịch mặt. Thân là hoàng tử, không có chuyện gì sao lại xen vào chuyện của nữ nhân. Lời này truyền đi, những người trong triều ủng hộ Tiêu Thiên Dịch chỉ sợ lại phải thất vọng, có lẽ lại có người muốn Minh Châu khác đầu. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi mấy lần, trong lòng tức giận búng ra máu. Thiếu chút nữa không có tức chết, nhưng hắn cũng không nên cùng Tiêu Cửu Huyền đối nghịch, chỉ có thể nhịn đi xuống. Tuấn Nhan không cần nói có bao nhiêu khó coi. Vân Thiên Vũ thấy thế rất thoải mái. Bất quá nàng cũng không nhận ra Tiêu Cửu Huyền che chở nàng, cho rằng chẳng qua là hắn không muốn để cho người khác khi dễ đến trên đầu Ly Thân Vương phủ thôi. Mặc dù Vân Thiên Vũ nghĩ như vậy, nhưng bốn phía tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Cửu Huyền che chở Vân Thiên Vũ. Lần này tất cả nữ nhân đều không dám trêu chọc Vân Thiên Vũ, hơn nữa trong lòng mọi người chua xót không dứt. Tiêu Cửu Huyền luôn luôn cao cao tại thượng, tại sao lại trợ giúp một nữ nhân? Vốn dĩ các nàng còn tưởng rằng mặc dù Tiêu Cửu Huyền không có lui hôn Vân Thiên Vũ, nhưng cũng chưa chắc có nhiều mong đợi ở vị hôn thê này, nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu Cửu Huyền cũng che chở vị hôn thê, bất kể hắn bảo vệ Vân Thiên Vũ vì lý do gì, có lẽ là vì duy trì mặt mũi Ly Thân Vương phủ. Tóm lại các nàng sau này không thể trêu chọc Vân Thiên Vũ cũng là thật. Vân Thiên Tuyết ở đối diện Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Huyền thế nhưng che chở Vân Thiên Vũ, hơn nữa Tiêu Cửu Huyền vừa mở miệng, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch ngay cả nói cũng không dám nói, có thể thấy được Tiêu Cửu Huyền nam nhân này cường đại, nam nhận cường đại như vậy mới là nam nhân. Vân Thiên Tuyết vừa ái mộ Tiêu Cửu Huyền, lại ghen tị Vân Thiên Vũ, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút vằn mèo. Vân Thiên Vũ mặc kệ người khác, mà từ từ đi ra, tiêu sái đi đến bên cạnh nha hoàn tửng ra, đưa tay sờ một tờ giấy ra ngoài, sau đó đưa cho nha hoàn tửng ra. Tiểu nha hoàn mở ra tờ giấy thật nhanh mở miệng thì thầm. Không ít người nhìn về Vân Thiên Vũ, có người trong mắt là lo lắng, có người trong mắt nhìn có chút hả hê. Trong cầm kỳ thư họa, kỳ cũng không nhẹ nhàng hơn so với cái khác, thậm chí muốn khó hơn nhiều. Các tiểu thư thế gia ở chỗ này, từ nhỏ được dạy cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nhưng kỳ muốn học được cần phải có thiên phú, cũng không phải ý nào ai ngươi cố gắng học liền có thể học được, các nàng cùng lắm chỉ học được chút da lông mà thôi. Không nghĩ tới Vân Thiên Vũ vừa ra tay liền sờ soạng trúng kỳ, vận khí của nàng thật không thể tốt được sao. Vân Thiên Vũ là không để ý tới nữ tử bốn phía nói thì thầm, nàng ưu nhã tiêu sái đến bàn cờ, tiện tay bắt hai con cờ ra ngoài, quân cờ đen và trắng bị nàng tùy ý ném vào bàn cờ loay hoay, bộ dáng của nàng không giống đang đánh cờ, ngược lại giống như tiểu hài tử tùy tiện chơi đùa. Đợi đến khi nàng bố trí xong, bàn cờ trên quân cờ trắng đen, nhìn qua lung tung vô cùng. Nàng lạnh nhạt lui về phía sau từng bước, hướng về phía mọi người xung quanh hơi gật đầu một cái, sau đó đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, từ đầu tới cuối vô cùng thỏa đáng, cư xử hờ hững lạnh nhạt. Nàng như vậy, khiến cho không ít người cao mắt liếc nhìn, nhất là người của Yến Bắc Vương Phủ, Yến Kinh Hồng cùng Yến Thanh Phong hai người không khỏi than thở, khí độ này của Vân Thiên Vũ đủ trở thành Tuyên Vương Phi, nữ tử này giơ tay nhấc chân liền có phong phạm của một người ở trên cao. Đủ để người phía dưới kinh ngạc. Đáng tiếc biểu ca hắn vậy mà bỏ qua một nữ tử như vậy. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng nhìn thấy giờ phút này Vân Thiên Vũ cùng thường ngày không giống nhau, mặc dù không có gương mặt, nhưng phong thái giở tay nhấc chân làm cho người khác không thể nào có thể khinh thường. Tiêu Thiên Dịch nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, nghĩ tới lúc trước Tiêu Cửu Huyền lên tiếng bảo vệ, chẳng lẽ Tiêu Cửu Huyền thích nàng. Vừa nghĩ đến, trong lòng hết sức buồn bực, sắc mặt cũng có vẻ không vui đứng lên. Chương 237, ván cờ cửu kiếp linh lung. Sắc mặt của Tuyên Vương, người khác không có thấy rõ, nhưng Vân Thiên Tuyết lại thấy rõ, tâm lập tức bị lửa ghen đốt đỏ. ngón tay Vân Thiên Tuyết nắm chặt đứng lên, phát điên hận không thể xông tới giết Vân Thiên Vũ để giải hận, nữ nhân đáng chết này, rõ ràng phá hủy gương mặt, nhưng lại có thể dựa vào khuôn mặt tàn mà lấy được sự chú ý của mọi người, nàng ta muốn giết nàng, nhất định phải giết nàng. Ánh mắt Vân Thiên Tuyết đỏ ngầu. Ngay lúc này, một trận tiếng cười chói tai đột ngột vang lên, ha ha ha, cái này cũng cứ gọi là đánh cờ sao. Nếu như vậy, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đánh cờ. Có người vừa mở miệng, mọi người tất cả đều theo bản năng nhìn sang, phát hiện người lên tiếng tới móc là nữ nhi Lục Uyển Nhi của Sử Bộ Thượng Thư Lục gia. Lục Uyển Nhi lúc trước bị người châm chọc tức đến phát khóc, bây giờ nhìn đến Vân Thiên Vũ ra tay, tự cho rằng bản thân đã tìm được một người làm đệm lót, cho nên mới lên tiếng châm chọc Vân Thiên Vũ. Lục Uyển Nhi lên tiếng, tất cả nữ quyến đều quay đầu một bên nhìn Tiêu Cửu Uyên. Chỉ thấy ngũ quan tuấn mỹ vô song của Tiêu Cửu Uyên cũng không có bất kỳ tức giận nào, hắn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn về Bạch Diệu bên cạnh nói, đi, kiểm tra một chút xem Vân Tiểu Thư bố trí quân cờ như thế nào. Vâng, vương gia. Trong lòng Bạch Diệu biết rõ ràng, nếu như Vân Tiểu Thư hạ kỳ tương đối lợi hại, Lục Uyển Nhi sẽ gặp xui xẻo. Mà Lục Uyển Nhi lại giống như không biết, còn vì bản thân kéo một được một người làm đệm lót mà dương dương đắc ý. Cảm giác bản thân rốt cục chẳng phải mất thể diện. Bạch Diệu thật nhanh đi tới bàn cờ chính giữa chỗ nữ quyến, rất nhanh trên mặt của hắn hiện lên ngạc nhiên, từ từ hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ một cái, trầm ổn mà cung kính thỉnh giáo Vân Thiên Vũ. Xin hỏi Vân Tiểu Thư, nước cờ tên gọi là gì? Vân Thiên Vũ lạnh nhạt mở miệng nói, ván cờ này của ta tên Cửu Kiếp Linh Lung. Nàng kiếp trước am hiểu nhất chính là chơi cờ, lúc không có chuyện gì làm nàng ở trên bàn cờ giết thời gian. Thật là sảng khoái, Cửu Kiếp Linh Lung chẳng qua chỉ là một bố cục trong các bố cục thôi. Vân Thiên Vũ dứt lời, bốn phía tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù các nàng không hiểu đánh cờ lắm, nhưng nghe đến cái tên này, cũng biết này bố cục ván cờ này một ván cờ rất lợi hại. Cửu Kiếp Linh Lung. Vân Thiên Vũ nói xong, thanh niên tài giỏi đẹp trai của Đông Ly Quốc tất cả đều nhìn về Vân Thiên Vũ, không ít người trong mắt thoáng qua ánh sáng ngạc nhiên. Nam tử không giống nữ tử. Nam nhân phần nhiều là yêu đánh cờ, đối với bố cục đánh cờ tự nhiên so nữ tử hiểu biết hơn nhiều lắm, cho nên Vân Thiên Vũ nói Cửu Kiếp Linh Lung cục, rõ ràng là sinh tử đại cục, mấu chốt của ván cờ này chính nàng tự mình bố trí, có thể thấy được nữ nhân này kỳ nghệ cao siêu đến mức nào. Các nam nhân rồi rít đứng dậy đi tới chính giữa chỗ nữ quyến quan sát Cửu Kiếp Linh Lung cục, mà Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch đi nhanh nhất. Người cả Đông Ly Quốc đều biết, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch yêu thích nhất, chính là kỳ. Thích đánh cờ, thích thu tập các quân cờ chân quý, thích cùng người khác đánh cờ. Mà bây giờ Vân Thiên Vũ bày ra một ván cờ sinh tử đại cục như thế, Tuyên Vương dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú nhất, hắn vừa đi đến trước bàn cờ, liền bắt đầu ngưng thần quan sát thế cờ, làm sao phá giải sinh tử linh lung cục. Bên cạnh hắn các thanh niên tài giỏi cũng đều rối rít quan sát khởi cờ, có người thậm chí châu đầu ghé thai thương lượng như thế nào phá giải thế cờ. Nhưng vô luận giải thích như thế nào, cuối cùng đều là một ván cờ chết. Mọi người càng xem càng kinh hãi, bố cục thật là lợi hại, thiên hạ phong vân tất cả ở trên bàn cờ này, thay đổi trong nháy mắt. Chương 238, có người xui xẻo. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ đến cuối cùng, đến bây giờ không tìm được chút manh mối để phá giải, hắn không nhịn được quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ hỏi, nước cờ này có thể có phương pháp phá giải. Nó chẳng qua là nước cờ chết. Vân Thiên Vũ cười lạnh. Tuyên Vương có suy nghĩ thật hay, nếu ta dám bố trí ra, đương nhiên là có phương pháp để phá giải nó. Ánh mắt Tiêu Thiên Dịch không khỏi tha thiết, thật nhanh mở miệng tỉnh giáo, không biết có được hay không chỉ điểm một phần. Vân Thiên Vũ trực tiếp không cho Tiêu Thiên Dịch nửa điểm mặt mũi, lạnh lùng cự tuyệt. Tuyên Vương vẫn là tự mình tìm biện pháp phá giải đi, nếu như nói ra còn có ý nghĩa sao? Vân Thiên Vũ không nể mặt, khiến cho Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn nhìn Vân Thiên Vũ. Trong lòng không nói ra được hối hận. Đúng vậy, ngay giờ phút này, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch hối hận. Mặc dù không có lộ ra dung mạo, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ có ngồi lên vị trí Tuyên Vương Phi, nhưng tại sao từ trước nàng một chút cũng không có biểu hiện ra. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch đau lòng không thôi, lại nhìn vào ván cờ Cửu Kiếp Linh Lung lợi hại trước mặt. Mà Tiêu Cửu Huyên ngồi ngay thẳng xa xa vẫn không nhúc nhích, đương nhiên thấy được ánh mắt Tiêu Thiên Dịch, đồng mâu không nói ra được thầm trầm. Khóe môi nở nụ cười tự tiếu phi tiếu. Hiện tại đang hối hận, chậm. Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng hừ, sau đó quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong con ngươi tràn đầy âm ngao lạnh lùng, đáng chết khốn kiếp, ai kêu nàng làm ra một cửu kiếp linh lung như vậy, để cho những tên kia giống như hăng máu gà vậy, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch còn hối hận. Ánh nhìn của Tiêu Cửu Huyền như lưới dao sắc bén rơi trên người Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ tự nhiên cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn sang, thấy Tiêu Cửu Huyền hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia rõ ràng là cảnh cáo nàng, an phận chút. Vân Thiên Vũ nhíu mày, tức giận lườm hắn một cái, an phận cái gì an phận, không phải chỉ bày một ván cờ thôi sao? Chẳng lẽ muốn nàng bị người chèn ép bỏ cuộc sao? Nàng mới không muốn bị người mắng phế vật vô năng đây. Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tiêu Cửu Huyền, thong thả ung dung thu hồi tầm mắt, giống như không thấy cảnh cáo của Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền nhìn nàng như vậy, tim bị tức đến đau, hung hăng thu hồi tầm mắt, vừa đúng thấy Lục Uyển Nhi lúc trước lên tiếng khiêu khích Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Huyền khỏe môi từ từ vẽ ra nụ cười vui vẻ đầy máu tanh. Hắn không thoải mái, tự nhiên sẽ không để cho người khác vui vẻ như vậy được. Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ, xoay mình quát lạnh lên tiếng. Người đâu, đem Lục Uyển Nhi kéo xuống vào miệng, hung hăng đánh, đánh nát miệng của nàng ta mới thôi. Một lời khiến cho không ít tiểu thư khuê các tái mặt, mà Lục Uyển Nhi càng thêm bị dọa sợ đến kêu thảm nhào ra, bùm bùm dập đầu, Ly Thân Vương gia tha mạng à, tha ta một lần đi. Tha cho ngươi, có thể sao? Tiêu Cửu Huyền không lưu tình lạnh lùng trầm biếm, phía sau Hắc Diệu như lang như hổ đi ra, không nói lời nào vào miệng Lục Uyển Nhi. Ba ba tiếng bạt thai vang không ngừng. Tại chỗ tiểu thư khuê các, mọi người bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, có vài người nhát gan khóc giống lên. Lúc này còn ai có tâm trạng mà chơi đáng chống chuyên hoa. Trong nhóm ứ quyến, Vân Thiên Tuyết giận đến muốn phát điên lên, nàng ta vốn dĩ muốn cho Vân Thiên Vũ mất thể diện. Kết quả, Vân Thiên Vũ chẳng những không có mất thể diện, ngược lại dẫn đến sự chú ý của rất nhiều nam nhân, thậm chí ngay cả Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cũng chú ý tới nàng. Tuyên Vương lúc trước nhìn Vân Thiên Vũ, trong ánh mắt rõ ràng có ý hối hận. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Tuyết phát điên càng muốn điên rồi. Tại sao? Tại sao nam nhân nào cũng chú ý tới Vân Thiên Vũ tiện nhân đó? Nàng ta có gì tốt? Chương 239, chúng ta tâm sự một chút. Sắc mặt Vân Thiên Tuyết nhăn nhó đến đáng sợ, bất quá mọi người chỉ nghĩ nàng ta bị giật mình, bởi vì tại chỗ mọi người bị dọa không nhẹ, ai cũng không rảnh để ý tới người khác. Nếu như nói lúc trước có vài nữ nhân trong lòng đối với Vân Thiên Vũ có chút ý định cười nhạo, hiện tại ai cũng không dám. Tiêu Cửu Huyền rõ ràng vì nữ nhân này, bất kể bởi vì lý do che chở nàng, tóm lại, hắn tỏ rõ lập trường sẽ giúp nữ nhân kia, cho nên bọn họ sau này không thể trêu chọc nữ nhân đó, thà rằng đố tốt với nàng khá hơn một chút, cũng không cần đắc tội nàng. Nhìn hậu quả của Lục Uyển Nhi thì biết, các nàng cũng không muốn bị đối xử như vậy. Tiếng ba ba bạt thai đang tiếp tục, trong các đình viện yến các, đã sớm không có tâm trạng chơi trò chơi gì nữa, mọi người như gặp đại địch, không ít người đứng lên, hoảng sợ đứng ở một bên. Tiêu Cửu Huyền giống như không thấy, hắn xưa nay làm theo ý mình, không để ý tới người khác. Hôm nay vốn dĩ tâm trạng của hắn không tốt, Vân Thiên Vũ nữ nhân kia còn dám khiêu khích hắn, tâm tình của hắn hết sức không tốt. Hắn không tốt, tự nhiên muốn tìm người hả giận, Lục Uyển Nhi tự lâm vào. Mắc mớ gì tới hắn à? Tiêu Cửu Huyền cũng không thèm nhìn tới các tiểu thư bên trong đình viện bị dọa không nhẹ, một đôi đồng mâu ưu ám âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, dù sao nàng biết hôm nay tâm tình hắn không tốt, nhất định là có người gặp xui xẻo. Về phần Lục Uyển Nhi xui xẻo, đáng đời. Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ tuyệt đối không tự mình đa tình cho rằng Tiêu Cửu Huyền làm vậy là vì che chở nàng, rõ ràng hắn bởi vì tâm tình không tốt mới có người xui xẻo. Tiêu Cửu Huyền nhìn Vân Thiên Vũ hai mắt lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn hắn, trong lòng nổi khí lớn hơn, ầm một tiếng đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy đều không giải thích được, ánh mắt kia khiến cho Tiêu Cửu Huyền khó chịu vô cùng. Hắn duỗi bàn tay liền nhấc Vân Thiên Vũ từ chỗ ngồi lên, trực tiếp cùng mình mặt đối mặt. Vân Thiên Vũ mặt lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền, hừ lạnh nói: "Ly Thân Vương gia, ngươi làm cái gì vậy, người nào lại trêu chọc ngươi?" Tiêu Cửu Huyền thấy Vân Thiên Vũ tức giận, tâm tình tự dưng khá hơn một chút, tuấn nhan tuyệt mỹ lại không có biến hóa chút nào, hắn lạnh lùng mở miệng: "Là người nào lúc trước nói nếu bổn vương tâm tình không tốt, có thể tới tìm nàng nói chuyện tâm sự một chút, hiện tại tâm trạng của bổn vương không tốt, cho nên tìm ngươi tâm sự." Vân Thiên Vũ gương mặt hắc tuyến, thật muốn cắn đầu lưỡi của mình, không có chuyện trêu chọc hắn làm cái gì. Tâm sự có kiểu tâm sự này sao? Vân Thiên Vũ hừ lạnh, đem người đến giữa không trung tâm sự. Nàng thật muốn nhấc chân đạp hắn, bất quá nàng đối với Tiêu Cửu Huyền hiểu rõ, biết nếu như nàng dám ở trước mặt người khác đá hắn, nhất định sẽ bị hắn trưởng trực tiếp thành trọng thương, cho nên Vân Thiên Vũ nhịn xuống, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền nheo mắt phượng, ha hả cười lạnh hai tiếng, ngươi muốn tâm sự thế nào? Bổn vương xem ngươi như là khách quý mà tâm sự. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói là tràn đầy trào phúng. Vân Thiên Vũ trợn mắt nhìn Tiêu Cửu Huyền một cái, khóe mắt thấy mọi người xung quanh tất cả đều nhìn chằm chằm bọn họ. Trong mắt những người đó, tất cả đều cho rằng lá gan nàng thật to à, dám can đảm cùng Tiêu Cửu Huyền đối mắt. Quá trâu bò, chẳng những không hãi sợ Tiêu Cửu Huyền, lại vẫn dám cùng Tiêu Cửu Huyền cãi vã. Điểm quan trọng nhất là nàng hoàn hảo tốt, một chút việc cũng không có. Á á á, này rốt cuộc là có ý gì? Bọn họ hoàn toàn làm không hiểu. Nếu như nói Tiêu Cửu Huyền thích Vân Thiên Vũ đi, thì hắn đối với nàng hung thân ác sát, nếu như nói hắn không thích nàng đi, nhưng lại khắp nơi che chở nàng. Người xung quanh trong lòng đều suy nghĩ, nhưng lại suy nghĩ không ra. Chương 240, Tiêu Thiên Dịch hối hận. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cách sau lưng Tiêu Cửu Huyền không xa thật nhanh tiêu sái bước hai bước, đi tới bên cạnh Tiêu Cửu Huyền, hắn giơ tay lên kéo Tiêu Cửu Huyền, Cửu Hoàng Thúc, ngươi mau thả Vũ Mao. Không nên đối xử với nàng như thế, ngươi xách nàng như vậy, nàng sẽ không thoải mái. Tiêu Thiên Dịch nói xong, cách đó không xa Tiêu Dạ Thần gật đầu đồng ý di tới, hắn mở miệng liền muốn phụ họa Tiêu Thiên Dịch. Nhưng lại nghe được giọng Tiêu Cửu Huyền lạnh lùng âm trầm vang lên, Tiêu Thiên Dịch, ngươi cho rằng nàng để ý ngươi che chở sao? Hắn nói xong nhìn về Vân Thiên Vũ, trong mắt Vân Thiên Vũ tràn đầy chán ghét đối với Tiêu Thiên Dịch. Nếu như nói nàng ghét Tiêu Cửu Huyền, như vậy càng ghét Tiêu Thiên Dịch hơn, Tiêu Thiên Dịch lên tiếng bảo vệ nàng, nàng đã cảm thấy ghê tởm, tình nguyện bị Tiêu Cửu Huyền nhấc theo. Tiêu Cửu Huyền tự nhiên thấy được sự chán ghét của Vân Thiên Vũ, tâm tình đột nhiên tốt hơn, lời nói ra khỏi miệng cũng ôn hòa nhiều lắm. Vân Thiên Vũ, ngươi cần Tuyên Vương Điện Hạ bảo vệ ngươi sao? Không cần, không lạ gì, ta tình nguyện bị nhấc lên. Lời của Vân Thiên Vũ giống như một cây côn nặng nề nện ở tim Tiêu Thiên Dịch, đập đến hắn không thở nổi. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, Vân Thiên Vũ có bao nhiêu chán ghét hắn, không phải ghét, là rất ghét. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch khẽ biến nhợt nhạt, cước bộ theo bản năng lui về phía sau từng bước. Yến Bắc Hậu phủ thế tử Yến Kinh Hồng vội vàng tiến lên từng bước đỡ hắn, Yến Kinh Hồng đã nhìn ra, biểu huynh hối hận từ hôn, hối hận ngày đại hôn đem vị hôn thê đi đổi Vân Thiên Tuyết. Nếu như nói trước biểu huynh có chút hối hận nói, bây giờ nhìn thấy Vân Thiên Vũ bày ra cựu kiếp linh lung, hắn một vạn lần hối hận. Yến Kinh Hồng biết tâm nguyện lớn nhất của biểu huynh sẽ lấy một nữ tử, hiểu biết đánh cờ, làm bạn cả đời. Nhưng là ngay từ đầu hắn lại buông tay nữ nhân này, không chỉ như thế, còn tự tay đem nữ nhân này đẩy ra. Hắn bây giờ trong lòng hối hận, chỉ sợ xương cốt đều đau. Yến Kinh Hồng đau lòng rất nhiều, rồi lại không cách nào, bởi vì Vân Thiên Vũ bây giờ là vị hôn thê của Tiêu Cửu Huyền. Hiện tại trừ phi Tiêu Cửu Huyền buông tay, nếu không ai cũng đừng nghĩ cưới Vân Thiên Vũ. Mà hắn nhìn Tiêu Cửu Huyền, tựa hồ hoàn toàn không có ý muốn buông tay Vân Thiên Vũ. Yến Kinh Hồng trong lòng bất đắc dĩ, trước mặt Tiêu Cửu Huyền tâm tình rất tốt buông Vân Thiên Vũ xuống, chẳng những buông nàng xuống, còn nhân tiện giúp Vân Thiên Vũ sửa sang lại y phục bị hắn làm rối loạn. Vân Thiên Vũ hoàn toàn không cảm kích hắn làm như vậy, trợn mắt nhìn hắn một cái sau, trực tiếp lui về phía sau từng bước cùng hắn giữ một khoảng cách. Sau đó tự cố sửa sang lại y phục của mình. Tiêu Cửu Huyền tâm tình hảo, cũng không so đo thái độ của nàng, ung dung mở miệng nói, lúc trước bổn vương đưa cho ngươi sinh phu đan, ngươi không có dùng sao. Vân Thiên Vũ trong lòng lột bột một tiếng, thật nhanh ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyền, liền thấy trong hai mắt Tiêu Cửu Huyền mơ hồ có thể thấy được sự lạnh lẽo. Vân Thiên Vũ nghĩ tới tên này lúc trước tức giận nhìn chằm chằm chuyện của nàng. Chẳng lẽ hắn phát hiện nàng đem sinh phu đan đưa cho Hỏa Mi dùng, cho nên mới nổi giận mình đem đồ hắn đưa lại đưa cho người khác. Phải biết rằng Tiêu Cửu Huyền cuồng ngạo không kềm chế được, rất ít khi tặng đồ cho người khác, hiện tại hắn khó có được một lần đưa sinh phu đan cho nàng, nàng thế nhưng trực tiếp đem đưa cho nha hoàn. Điều này có thể để cho hắn vui vẻ sao? Cho nên tâm tình không tốt, đến điều tra nguyên nhân này. Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ, thật nhanh mở miệng nói, còn chưa kịp dùng đây. tóm lại nàng không thể để cho Tiêu Cửu Uyên biết, nàng đem đan dược hắn đưa cho Hỏa Mi, nếu không Hỏa Mi nhất định sẽ xui xẻo, mà lúc này, Hỏa Mi sắc mặt hơi tái, rất là sợ. Chương 241, tự mình đào hố chôn mình. Khóe môi khêu gợi của Tiêu Cửu Uyên câu ra độ cong duyên dáng, hắn lúc này giống như một gốc yêu hoa tà mị tức giận, vừa mê hoặc lòng người, rồi lại mang độc dược chí mạng, chân chính là khiến cho người ta lại yêu người. Vân Thiên Vũ hoàn toàn không kịp thưởng thức vẻ đẹp yêu mị của hắn, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên vươn ra bàn tay thon dài nổi rõ khớp xương tay. Đan dược đâu? Vân Thiên Vũ im lặng, đưa đan dược còn muốn đi về sao? Vương gia, đưa đan dược, còn có muốn đi về sao? Lông mày Tiêu Cửu Uyên nhướng lên thật cao, khóe môi tràn đầy lãnh lệ, ai nói bổn vương muốn trở về, bổn vương chẳng qua là xác định một cái sinh phu đan còn ở đó hay không? Sắc mặt Vân Thiên Vũ ngay lập tức đen lại, vội vàng muốn rút lui, đan dược nàng đã đưa cho Hòa Mi, cũng không thể vì vậy mà hại Hòa Mi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến trong không gian có không ít đan dược, dưỡng nhan mỹ phu cũng có, bất quá không có sinh phu đan, nếu như nàng tùy tiện lấy một loại ra ngoài, có thể hay không lừa gạt được Tiêu Cửu Uyên. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định không nên lừa gạt hắn, vì hắn quá khôn khéo. Lừa gạt hắn đoán chừng sau này còn gặp phải xui xẻo, vẫn nên nói thật thì hơn. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nghiêm túc vô cùng nói, ta đã đưa cho người khác. Lần này dung nhan tuân mỹ của Tiêu Cửu Uyên tràn đầy sắc khí, u ám nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Nữ nhân này thế nhưng dám có can đảm đem đồ của hắn đưa tặng cho người khác, hết lần này tới lần khác còn đưa cho một tiểu nha hoàn. Chẳng lẽ do hắn đối với nàng quá tốt, hơn nữa nhìn hắn rất dễ nói chuyện. Đan dược bị ngươi đưa cho tiểu nha hoàn này đúng không? Vốn dĩ Tiêu Cửu Uyên cũng không biết Vân Thiên Vũ đem đan dược đưa cho Hỏa Mi, chẳng qua lúc trước nữ quyến chơi đánh trống chuyến hoa, hắn chán đến chết, nhìn chung quanh xem một chút, liền thấy mặt mũi tiểu nha hoàn sau lưng Vân Thiên Vũ, nhan sắc không nói ra được mềm mịn, bóng loáng. Hắn nhớ lúc trước dáng vẻ của nha hoàn này hơi đen, thế nào trong một cái chớp mắt, da vẻ trở nên chân nhắn mềm mại như vậy. Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ liền biết, Vân Thiên Vũ đem đan dược của hắn đưa cho nha hoàn của nàng. Tốt, hắn tốn 8 vạn lượng ngân phiếu lấy đan dược đưa cho nàng, nàng vậy mà mắt không nháy đưa cho tiểu nha hoàn. Hắn có thể không nổi giận sao? Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa lãnh khốc hạ lệnh, người đâu, kéo nha đầu này xuống chém cho ta. Chân của Hỏa Mi mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi cực kỳ, đồng mâu tràn đầy lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên nói. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng, là ta muốn đưa cho nàng. Vậy thì thế nào? Thân là nha hoàn, biết rõ đan dược này là bổn vương đưa, lại có can đảm nuốt vào, không phải là muốn chết vậy là cái gì? Bạch Diệu sau lưng Tiêu Cửu Uyên há miệng muốn nói chuyện, ra, ngươi có thể để lại cho mình chút đường lui không? Như ngươi vậy là đang liều mạng đào hố đó có được không? Quay đầu lại ngươi muốn cưới người ta muốn cũng không muốn ngươi. Đáng tiếc những lời này Bạch Diệu không nói ra miệng, nói với vương gia hắn cũng không tin. Bởi vì hắn không tin chính hắn sẽ thích vị đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ này. Trên thực tế gần đây lực chú ý của vương gia luôn luôn nhìn chằm chằm trên người Vân đại tiểu thư, nói hắn đối với Vân đại tiểu thư không có ý căn bản không thể, đáng tiếc chính hắn còn không biết. Bạch Diệu có một loại cảm giác vô lực, bất quá lại cũng không dám không nghe lời của vương gia nhà mình. Chỉ có thể vung tay lên ra lệnh người tiến lên bắt Hỏa Mi. Vân Thiên Vũ mắt thấy Hỏa Mi bị bắt, trong lòng tức giận, nhưng không kịp tức giận, phải vội vàng nghĩ biện pháp. Trong đầu nàng linh quang chợt lóe, thật nhanh nhìn Tiêu Cửu Uyên nói, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Tiêu Cửu Uyên miễn cưỡng giơ tay lên, thủ hạ sau lưng Bạch Diệu dừng lại. Chương 242, tình hữu khả nguyên. Vân Thiên Vũ mắt thấy Tiêu Cửu Uyên để cho thủ hạ ngừng lại, vội vàng thật nhanh nói. Sở dĩ ta đem đan dược đưa cho Hỏa Mi, thật sự bởi vì kia đan dược do Tuyên Vương Điện Hạ đoạt được, vương gia nên biết ân oán giữa ta cùng Tuyên Vương, vật của hắn vô luận như thế nào ta sẽ không dùng, cho nên mới tức giận đem đan dược đưa cho Hỏa Mi, chuyện này cùng vương gia hoàn toàn không có quan hệ a. Lời của Vân Thiên Vũ nói ra khiến cho tâm tình Tiêu Cửu Uyên rất tốt, nhưng lại làm cho sắc mặt trắng nhợt Tiêu Thiên Dịch đã trắng càng thêm trắng, cho dù có chán ghét hắn đi nữa. Ngay cả đan dược của hắn cũng không dùng, tình nguyện mang gương mặt xấu xí sống qua ngày. Vân Thiên Vũ mới mặc kệ sắc mặt Tiêu Thiên Dịch có khó, nàng nhìn thấy thần sắc của Tiêu Cửu Huyền đã không còn âm trầm lạnh lệ giống trước, vội vàng nói. Nghĩ đến ngày đại hôn chịu sỉ nhục, ta tình nguyện mang khuôn mặt bị hủy này, cũng không muốn cùng người này có nửa điểm dính dấp. Vân Thiên Vũ vốn muốn cứu Hòa Mi, cho nên mới phải nói như thế, liền mong Tiêu Cửu Huyền có thể thay đổi suy nghĩ. Nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng càng nói càng tức giận, càng phát hỏa, mắt thấy sắc mặt Tiêu Thiên Dịch khó coi, Vân Thiên Vũ nói đến hăng say. Ta muốn dựa vào khuôn mặt bị hủy dung nhan này, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, sau này thấy nam nhân cặn bã nên đi đường vòng. Vân Thiên Vũ dứt lời, khiến cho Tiêu Thiên Dịch lạnh từ đầu đến chân, hắn coi như là triệt triệt để cảm nhận được hận ý của Vân Thiên Vũ đối với hắn ta, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác vào ngay giây phút này, khi hắn bắt đầu yêu thích nàng. Thật ra thì tình cảm hắn đối với Vân Thiên Vũ rất phức tạp, một mặt nàng là vị hôn thê mà mẫu phi hắn ta trước khi chết cầu xin Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, hắn ta muốn kết hôn với nàng, nhưng ở một phương diện khác, hắn lại ghét nàng, chán ghét nàng cái gì cũng không biết, chán ghét nàng hèn yếu vô năng, chán ghét nàng không xứng là Tuyên Vương Phi. Hơn nữa Vân Thiên Tuyết đã từng cứu hắn, nàng chẳng những thích hắn, ái mộ hắn, còn có Vĩnh Ninh hậu sủng ái, lại có một thân thiên phú, từ từ hắn cho rằng, thân phận Tuyên Vương Phi, chỉ có Thiên Tuyết mới xứng. Cho nên ngày đại hôn đó, hắn mới có thể bỏ Vân Thiên Vũ, dùng nàng đi đổi Vân Thiên Tuyết. Nếu như nói muốn hắn bỏ một người, hắn dĩ nhiên sẽ bỏ Vân Thiên Vũ. Nhưng không nghĩ tới nàng cuối cùng lại không chết, trong lòng hắn đối với nàng vẫn luôn áy náy, vẫn muốn bồi thường loài cho nàng. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi tiếp xúc với nhau, hắn từ từ bị Vân Thiên Vũ hấp dẫn, cho đến hôm nay, hắn rốt cục có thể khẳng định tâm ý của hắn thích nữ nhân này. Hắn hối hận chuyện đã làm trong ngày đại hôn, nhưng hết thảy tất cả cũng đã quá muộn. Tay chân Tiêu Thiên Dịch lạnh như băng, đứng cũng đứng không vững, một bên Yến Kinh Hồng vội vàng đỡ hắn, không để cho hắn làm ra chuyện mất thể diện. Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền không giống với Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch hối hận đau lòng, tâm tình của hắn ngược lại vô cùng tốt, sắc mặt nhìn Vân Thiên Vũ khó có được ôn hòa. Nguyên lai là như vậy, tình hữu khả nguyên, nếu như thế, vậy thì tha cho nha đầu này một lần đi. Tiêu Cửu Huyền khoát tay, thủ hạ sau lưng Bạch Diệu tất cả đều lui xuống. Vân Thiên Vũ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chân của Họa Mi cũng mềm nhũn, nếu không phải Tiểu Linh đang đỡ nàng, nàng cũng bị hù dọa đến hôn mê, quá dọa người, nàng thiếu chút nữa liền mất mạng à. Mặc dù Vân Thiên Vũ may mắn cứu được Họa Mi, nhưng trong lòng không nói ra được ảo não, Tiêu Cửu Huyền khinh người quá đáng. Bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến chuyện đã xảy ra trên người Tiêu Cửu Huyền đêm qua, không nhịn được cười lạnh. Mặc dù tối hôm qua nàng không có tra ra cái gì, bất quá nàng hoài nghi Tiêu Cửu Huyền bị người hạ độc, về phần là độc gì, nàng không có tra được. Bất quá nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Tiêu Cửu Huyền biết, thử, để cho hắn đắc ý đi. Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây cái, tâm tình cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Chương 243, tất cả bị giật mình. Ngay lúc này, bên ngoài đình viện, Hắc Diệu đưa một người tới đây, chính là Sử Bộ Thượng Thư Lục Gia Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi tóc thai bù xù, gương mặt hoàn toàn bị đánh nát, khó coi đến đáng sợ. Bốn phía tiểu thư toàn bộ bị giật mình, người nhát gan la hoảng lên, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Cửu Huyền đang ở trước mắt, vội vàng đưa tay gắt gao che miệng mình lại, không để cho mình kêu ra tiếng. Hắc Diệu đem Lục Uyển Nhi tới đây xin phép Tiêu Cửu Huyền, vương gia, ngươi xem người này xử lý như thế nào. Đưa đến Lục gia đi, nói cho Lục đại nhân, hảo hảo quản giáo nữ nhi. Nếu như lần sau dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy, liền trực tiếp giết. Lời nói lanh khốc máu tanh, khiến cho tại chỗ không ít thân thể nữ nhân mềm nhũn. Hắc Diệu đáp một tiếng, tự lôi Lục Uyển Nhi đi ra ngoài. Bên trong đình các, mọi người không còn chơi đánh trống truyền hoa, trong lòng Tưởng Ngọc Khê cực kỳ hối hận, vốn là một trò chơi nhỏ, kết quả lại nháo thành như vậy, chuyện này đều do nàng, đã không cẩn thận. Tưởng Ngọc Khê suy nghĩ, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thiên Tuyết một cái. Đều là nữ nhân này đưa ra chủ ý, nếu không phải là nàng ta đưa ra chủ ý này, nàng đã không đề nghị chơi trò chơi này, cũng sẽ không làm mọi người sợ đến như vậy. Tường Ngọc Khê đứng ra muốn hòa hoãn không khí. Không ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa viện yến các, có xuất hiện bầu ngực già đi tới, vừa qua tới thật nhanh mở miệng nói, đại tiểu thư, Lao Thái quân sai nô tỳ dẫn tất cả các tiểu thư tới Vinh Hạc đường trò chuyện, hoàng hậu nương nương đã tới, muốn gặp các tiểu thư. Tường Ngọc Khê vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn về hai người Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Huyền nói. Biểu ca, Ly thân vương gia, bữa tiệc lập tức bắt đầu, ta mang các vị tiểu thư đi Vinh Hạc đường bên kia bái kiến hoàng hậu nương nương, chúng ta liền đi trước. Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Huyền kẻ trước người sau mở miệng nói, nếu mẫu hậu tới, bổn cung cũng nên đi bái kiến người, vậy chúng ta cùng đi đi. Tiêu Cửu Huyền cũng gật đầu nói, nếu hoàng tẩu đã tới, bổn vương tự nên đi bái kiến, đi thôi. Kết quả hai người Tiêu Thiên Ngự và Tiêu Cửu Huyền cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Cửu Huyền đi vài bước, không thấy Vân Thiên Vũ đuổi theo, thong thả dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói, chân ngươi bị què sao, còn không đi, hay nói ngươi không muốn đi bái kiến hoàng hậu nương nương. Vân Thiên Vũ mặt có chút đen, nàng muốn đi bái kiến hoàng hậu nương nương, nhưng mắc mớ gì tới hắn à. Nhưng mắt thấy tất cả mọi người nhìn bọn họ, Vân Thiên Vũ lười cùng Tiêu Cửu Huyền nói thêm cái gì, hắn luôn luôn tùy tâm sở dục, nàng cũng không muốn cùng hắn cùng nhau trở thành tiêu điểm của người khác. Vân Thiên Vũ suy nghĩ đi theo sau lưng Tiêu Cửu Huyền một đường đi ra ngoài, Tiểu Linh đang vội vàng đỡ Họa Mi chân mềm nhũn đi theo sau. Phía sau Tưởng Ngọc Khê chào hỏi mọi người đi theo Thái Tử và Tiêu Cửu Huyền cùng nhau rời đi. Một đám quý nữ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo, không muốn gây thêm rắc rối nữa. Ly thân vương gia thật sự là quá dọa người, nếu như đợi thêm nữa, không chừng còn phát sinh thêm chuyện không tốt. Bất quá trong lòng mọi người đối với Vân Thiên Vũ cũng trở nên kiêng kỵ, mọi người âm thầm ở trong lòng quyết định, sau này không nên cùng Vân Thiên Vũ đối nghịch, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Mặc dù Tiêu Cửu Huyền che chở Vân Thiên Vũ, nhưng phần lớn mọi người cũng không cho rằng Tiêu Cửu Huyền đối với Vân Thiên Vũ có cái gì không giống nhau. Ly thân vương già che chở Vân Thiên Vũ, chẳng qua là bởi vì Vân Thiên Vũ mang danh Ly thân vương phi thôi. Nhưng bất kể như thế nào, các nàng cũng không nên đi trêu chọc Vân Thiên Vũ. Chương 244, sóng gió gian nguy. Mọi người bên trong yến các chậm rãi đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ đi bên cạnh Tiêu Cửu Huyền, nàng ngước mắt nhìn về Tiêu Cửu Huyền, phát hiện tâm tình của hắn rõ ràng rất tốt, nhưng tâm tình của Tiêu Cửu Huyền tốt, không có nghĩa tâm tình Vân Thiên Vũ nàng cũng tốt, bởi vì nàng không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết sau lưng tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Mà nàng luôn luôn không thích bị người chú ý như thế, Tiêu Cửu Huyền làm theo ý mình lôi kéo nàng, làm hại nàng trở thành tâm điểm để người khác nhìn chăm chú. Vân Thiên Vũ vô cùng buồn bực, nhìn Tiêu Cửu Huyền tâm tình lại rất tốt, nàng càng không thoải mái, cho nên nàng ôn hòa mở miệng, vương gia, lúc trước ta thấy ngươi, tâm tình của ngươi tựa hồ hết sức hỏng bét, vương gia là gặp chuyện gì không vụ ỉ xạ ổ. Vân Thiên Vũ lời của, trong nháy mắt khiến cho trong lòng Tiêu Cửu Huyền dâng lên lửa giận. Trong đầu của hắn nhớ tới chuyện đêm qua gặp phải, bị người đá xuống xe ngựa, còn bị đánh cắp binh phủ, chuyện này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ cười chết hắn. Tiêu Cửu Huyền sắc mặt tối đen, con ngươi đầy bén nhọn. Đồng thời ánh mắt hắn hơi nheo lại nhìn Vân Thiên Vũ bên cạnh, tại sao hắn cảm thấy nữ nhân này dường như biết chút ít chuyện đó. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, nữ nhân này làm sao có thể sẽ biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Tiêu Cửu Huyền cười như không cười. Nhìn Vân Thiên Vũ nói, ngươi đây là ước bổn vương có chuyện gì sao? Vân Thiên Vũ một thân vân đạm phong khinh, thản nhiên nói, vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao sẽ mong vương gia có chuyện đây? Ta là đã sớm biết ngươi có chuyện, Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa, mâu quang thanh lưu nhìn Tiêu Cửu Huyền nói, vương gia, làm người trong lòng không thể ưu ám, không thể bởi vì trong lòng mình âm u. Liền nghĩ tất cả mọi người trên cõi đời này đều ưu ám, cứ như vậy, sẽ xảy ra bệnh, tâm bệnh. Vân Thiên Vũ nói xong, mặt Tiêu Cửu Huyền càng đen, tràn đầy lãnh khí, ưu ám nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói, ngươi lòng bổn vương sâu xa. Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, nghiêm túc vô cùng nói, không có à, ta chỉ là suy đoán, vương gia ngàn vạn lần không nên xem là thật. Nàng nói xong đi nhanh vài bước, trực tiếp đem Tiêu Cửu Huyền bỏ lại phía sau. Nếu hắn kéo nàng ra ngoài, nàng liền phách lối cao giọng một lần có sao. Sau lưng Tiêu Cửu Huyền nhíu mày, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo khiếp người, hắn thế nào cảm thấy nữ nhân này hiện tại càng ngày càng lớn lối, lúc này mới thời gian bao lâu à, nàng liền dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, đợi đến qua thêm vài ngày nữa, nàng có phải hay không liền bỏ đến trên đầu của hắn. Xem ra hắn cần tìm chút thời gian cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ. Từ từ lại nghĩ đến nữ nhân đêm hôm qua, nữ nhân kia tốt nhất đừng để cho hắn bắt được, nếu không hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Hai mắt Tiêu Cửu Huyền âm trầm lãnh huyết, một đường đi theo sau lưng Vân Thiên Vũ, đi Vinh Diệu Đường. Sau lưng Tiêu Cửu Huyền, thái tử như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Cửu Huyền, sắc mặt Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trắng bệch nhìn Tiêu Cửu Huyền. Còn có các công tử tiểu thư thế gia tất cả đuổi theo bước chân của bọn họ, một đường đi đến Vinh Diệu Đường bái kiến Hoàng hậu nương nương. Người đi phía sau cùng chính là An Thân Vương phủ Tiêu Dạ Thần, sắc mặt Tiêu Dạ Thần đặc biệt khó coi, trong con ngươi càng kinh hoàng. Ngay lúc này, hắn rõ ràng nghĩ đến một chuyện. Tiêu Cửu Huyền dường như rất chú ý tới Vũ Mao, chẳng những chú ý nàng, còn che chở nàng, mặc dù hắn có lúc khi dễ nàng, nhưng chỉ có mình hắn khi dễ Vũ Mao, cũng không để bất cứ ai nào khác khi dễ nàng. Có lẽ người khác không biết Tiêu Cửu Huyền, nhưng hắn cũng rất hiểu rõ Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Cửu Huyền cũng không phải dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai lớn lối như vậy. Chương 245, đáng đời Tiêu Cửu Huyền. Tiêu Dạ Thần càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn, trong lòng đặc biệt đau. Nói thật ra, khi nãy Tiêu Cửu Huyền cảnh cáo hắn không được nhớ thương Vũ Mao, hắn mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng còn có một chút ý nghĩ, chờ Tiêu Cửu Huyền hủy bỏ hôn sự với Vũ Mao, vậy hắn không phải là liền có cơ hội sao? Hắn và Vũ Mao tình cảm không tệ, nếu như hắn cưới nàng, nàng nhất định sẽ nguyện ý. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện Tiêu Cửu Huyền để ý Vũ Mao, vậy hắn sẽ buông tay sao? Tiêu Cửu Huyền sẽ để cho những người khác cưới Vũ Mao sao? Phải biết tính độc chiếm của Tiêu Cửu Huyền rất lớn, hắn đã thích hay để ý vật gì đó, tuyệt đối không cho phép người khác nghĩ đến. Nếu như ai có can đảm nhớ thương đồ của hắn, chỉ có một con đường chết. Hắn dám cùng Tiêu Cửu Huyền đối nghịch sao? Hắn dám lấy cả An Thân Vương phủ cùng Tiêu Cửu Huyền đấu tranh sao? Quan trọng là Vũ Mao nghĩ như thế nào? Con ngươi Tiêu Dạ Thần như vực sâu, không nói một lời đi theo phía sau người khác ra khỏi yến các. Mọi người bên trong yến các đi rất nhanh, trong viện liền yên tĩnh. Bên trong Minh Hạc Đường lúc này hết sức náo nhiệt, Hoàng hậu nương nương mang theo hai vị công chúa ra cung vội tới chúc thọ Tưởng Lao Thái Quân, còn mang đến vật Hoàng thượng ban thưởng, một pho tượng Ngọc Quan Âm cao hai thước. Ngọc Quan Âm không phải bảo vật hiếm thấy, nhưng có điều khuôn mặt của Ngọc Quan Âm, thế nhưng cùng Tưởng Lao Thái Quân có chút giống. Không biết khuôn mặt của Ngọc Quan Âm là tự nhiên giống như Tưởng Lao Thái Quân hay Hoàng thượng cố ý làm, nhưng Hoàng thượng rất coi trọng Tưởng gia là thật. Bên trong Vinh Hạc Đường các phu nhân bái kiến Hoàng hậu nương nương, lại cùng nhau khen ngợi hết lời Ngọc Quan Âm Hoàng thượng ban thưởng có mặt mũi giống như Lao Thái Quân, tóm lại cái gì cũng nói. Vinh Hạc Đường một đoàn náo nhiệt, ngoài cửa có nha hoàn đi tới bẩm báo, bẩm Lao Thái Quân, đại tiểu thư dẫn các tiểu thư toàn bộ đều đến, thái tử điện hạ và Ly Thân Vương gia cũng đã tới. Bên trong Vinh Hạc Đường, tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt của mọi người nóng bỏng nhìn về cửa. Thái tử đã tới, Ly Vương gia đã tới. Chỉ có điều mọi người tự động coi thường Ly Thân Vương gia, mặc dù Ly Thân Vương gia quyền cao chức trọng, lại có khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nhưng chủ yếu người này không thể gả. Lúc trước liên tiếp hại chết bốn vị hôn thê, còn ai dám đem nữ nhi gả cho hắn, huống chi hắn đã được Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Tại chỗ không ít người cũng đem chú ý rời đến trên người thái tử. Thái tử tới, nói vậy Hoài Vương Tuyên Vương cũng đã tới. Thái tử, Hoài Vương, Tuyên Vương đều có tiểu thiếp, nhưng Chánh Phi vẫn chưa có. Cho nên nữ nhi của bọn họ nếu được các hoàng tử nhìn chúng, tất nhiên sẽ cưới vào vương phủ làm vương phi, từ đó nhảy một bước trở thành người trên cao. Vinh Diệu Đường, mọi người lòng tràn đầy tính toán. Hoàng hậu nương nương phất phất tay ý bảo nha hoàn nói, mời thái tử và Ly Thân Vương ra tất cả đều xin vào đi. May mà bên trong Vinh Diệu Đường khá lớn, bằng không quá nhiều người căn bản không đủ chỗ. Nha hoàn lên tiếng thật nhanh đi ra ngoài, mời thái tử và Ly Thân Vương ra cùng với Hoài Vương Tuyên Vương đi vào. Lần này Tiêu Cửu Huyền cuối cùng không gọi Vân Thiên Vũ, mà là cùng thái tử dẫn đầu đi vào. Hoài Vương Tuyên Vương đi theo sát phía sau đi vào. Vân Thiên Vũ đi ở phía sau một chút, trong lòng rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng xuống. Nói thật ra nàng thật đúng là không muốn cùng Hoàng hậu nương nương trước mặt thân cận, trước mắt kinh thành ngoài mặt đều bình thản, nhưng trong tối đối chọi gay gắt, lục đục với nhau không ngừng. Nàng cũng không muốn bị kéo vào những âm mưu quỷ kế này. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn về Hoa Mi, sắc mặt hơi tái, Hoa Mi hơi tái, đi đứng không vững, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Thấy nàng ấy như vậy, Vân Thiên Vũ không nhịn được cắn cắn, trong lòng thầm mắng, Tiêu Cửu Huyền đáng chết khốn kiếp. Lúc trước nên một cước đem hắn đá cho hắc y rẻ nhân, quản hắn chết sống khỉ gì. Chương 246, trong lời nói giấu đao. Vân Thiên Vũ suy nghĩ vươn tay lôi kéo Hòa Mi, không tiếng động cho nàng ấy ánh mắt an ủi. Hòa Mi thấy động tác của Vân Thiên Vũ, trong lòng ấm áp, cuối cùng chấn định rất nhiều, ngước mắt nhỏ giọng mở miệng, tiểu thư, ta không sao. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, dẫn Họa Mi cùng Tiểu Linh đang một đường đi vào. Đối diện các nàng ánh mắt như mắt rắn âm lãnh lặng lẽ nhìn các nàng, sau đó chợt lóe rồi biến mất, thật nhanh đi theo đám người đi vào. Phòng khách Vinh Hạc Đường, Tưởng Lao Thái Quân 70 tuổi ngồi ngay thẳng, vẻ mặt của Tưởng Lao Thái Quân phú thái, ánh mắt ôn hòa, nhìn qua hết sức từ tâm, có điều người thông minh tuyệt đối sẽ không bị vẻ bề ngoài mê muội. Tưởng Quốc Công phủ Lao Thái Quân tại sao có thể là người lương thiện từ tâm? Bên cạnh Tưởng Lao Thái Quân ngồi ngay là một nữ tử mặc phượng gấm đỏ tươi cao quý, mặt mũi nữ tử cùng Tưởng Lao Thái Quân có chút tương đồng, không giống ở chỗ trên người cô gái có một khí tức cô bén, một khí chất quanh năm suốt tháng luôn ở trên cao thấm nhuần ra ngoài, một đôi đồng mâu thâm thúy mang theo lanh khí. Mặc dù trên mặt nàng ta mang theo vui vẻ, vẫn như cũ làm cho người khác không dám xem nhẹ, khinh thường. Người này chính là Hoàng hậu Đông Ly Quốc, trưởng nữ Tưởng gia Tưởng Thấm Thường, mọi người gọi nàng ta là Tưởng Hoàng hậu. Tưởng Hoàng hậu thấy thái tử cùng Tiêu Cửu Huyền dẫn người từ bên ngoài đi tới, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhìn bọn họ. Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Huyền trước một bước tiến lên làm lễ ra mắt. Nhi thần ra mắt mẫu hậu. Thần đệ ra mắt hoàng tẩu. Nhi thần ra mắt hoàng hậu nương nương. Thần tử ra mắt hoàng hậu nương nương. Thần nữ ra mắt hoàng hậu nương nương. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là âm thanh vô cùng cung kính, Vân Thiên Vũ cũng theo sau người khác làm lễ, thấy mọi người trước sau bộ dáng cung kính, không khỏi thở dài, khó trách mọi người tranh đấu cũng muốn gả vào hoàng gia, sứt đầu mẻ trán cũng muốn làm hoàng hậu. Thì ra là hoàng hậu quyền thế thông thiên, dưới một người, trên vạn người, có bao nhiêu người có thể chống cự được đây? Vân Thiên Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng qua nàng đối vị trí hoàng tử. Hoàng hậu không có nửa điểm hứng thú. Tưởng Hoàng hậu đã ôn hòa mở miệng nói, các ngươi tất cả đứng lên đi. Hoàng hậu mở miệng miễn lễ, mọi người đứng dậy, các tiểu thư hướng một bên tối lui, quy củ đứng ngay ngắn, nam nhân đứng ở trước mặt Hoàng hậu không động. Hoàng hậu nhìn về Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Huyên, nhẹ cười nói, bổn cung chỉ là muốn cùng các cô nương trò chuyện, các ngươi vội vàng tới đây làm cái gì. Lần này Tiêu Thiên Ngự mở miệng trước. Nhi thần vừa lúc ở hiến các xem các tiểu thư biểu diễn tài nghệ, nghe được mẫu hậu xuất cung tới, cho nên liền tới gặp. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về Ly thân vương Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên chậm rãi nói, nếu hoàng tẩu ở chỗ này, thần đệ nào có đạo lý không đến bái kiến, cho nên liền tới đây. Cửu hoàng đệ có lòng. Hoàng hậu đối với Tiêu Cửu Huyên hết sức khách khí, so với nhi tử còn khách khí hơn. Vẻ mặt Tiêu Cửu Huyên thản nhiên gật đầu một cái. Hoàng hậu cùng thái tử còn có Tiêu Cửu Huyền chào hỏi nhau, liền nhìn về Hoài Vương và Tuyên Vương sau lưng thái tử. Sắc mặt Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch có chút tái nhợt, hoàng hậu quan tâm hỏi, sắc mặt Tuyên Vương thế nào khó nhìn như vậy, chẳng lẽ là ngã bệnh? Có cần bổn cung sai người truyền ngự y thì tới đây xem một chút. Hoàng hậu nhìn như quan tâm, kỳ thực là hoàn tâm nói như vậy. Hôm nay chính là đại thọ Tưởng Lao Thái Quân, Tuyên Vương ngã bệnh, nếu như hoàng hậu thật sai người truyền đến ngự y, chỉ sợ hoàng thượng liền nổi giận. Như vậy Tuyên Vương đã có thể bị bẫy một lần. Chương 247, chọn thái tử phi. Điểm này Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng biết, cho nên vội vàng thu liễm tinh thần, trầm giọng mở miệng nói, thưa hoàng hậu nương nương, nhi thần không có bệnh, sắc mặt nhi thần không tốt, chính là nghe thấy hoàng hậu nương nương ở đây, nóng lòng tới đây bái kiến hoàng hậu nương nương, cho nên có chút vội vã, sắc mặt mới có thể không tốt. Tuyên Vương dứt lời, Tưởng Hoàng hậu cười khẽ, Tuyên Vương nghĩ bổn cung nghĩ như vậy sao? Nàng ta dừng lại, bốn phía không ít người sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Thiên Dịch trong lòng thật là có khổ nói không ra, đồng thời càng phát cảnh giác đứng lên, Tưởng Hoàng hậu là một người rất lợi hại, hắn vẫn không dám khinh thường, hôm nay do hắn sơ suất. Tuyên Vương vừa nghĩ vừa nói, nhi thần không có mẫu phi, từ trước đến nay vẫn xem Hoàng hậu nương nương thành thân mẫu, Hoàng hậu nương nương lượng thứ cho tấm lòng này của nhi thần đi. Hắn nói xong thật nhanh nhìn về Tưởng Lao Thái Quân bên cạnh Tưởng Hoàng hậu bên người, ôn thanh nói. Lao Thái Quân cũng là ngoại tổ mẫu ruột thịt của nhi thần, tôn nhi thỉnh an ngoại tổ mẫu. Tiêu Thiên Dịch vừa nói thật nhanh hướng Tưởng Lao Thái Quân hành lễ. Lần này Hoàng hậu không nói cái gì nữa, nhìn về Tưởng Lao Thái Quân, Tưởng Lao Thái Quân ha ha nở nụ cười, chỉ vào Tiêu Thiên Dịch nói, ngươi ngược lại là một hài tử hiếu tâm, đứa bé ngoan đứa bé ngoan. Tiêu Thiên Dịch thở phào nhẹ nhõm. Bên trong Vinh Hạc Đường, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới, Vân Thiên Vũ thấy thế không phải nói có bao nhiêu mệt mỏi, cứ như vậy trong nháy mắt, đã rất nhanh giao thủ một lần. Bọn họ không mệt, nàng xem đến độ mệt chết đi được. Ngồi ở trên hoàng hậu không tới móc Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nữa, mà nhìn về nữ quyến bên này, chậm rãi mở miệng hỏi, Tô Quốc công phủ Tô Phi Yên tiểu thư đâu? Hoàng hậu đặc biệt nhắc tới Tô Phi Yên, ngay tại chỗ rất nhiều phu nhân và tiểu thư không khỏi ngẩn ra, mọi người đều nhanh chóng nghĩ tới chuyện chọn thái tử phi. Hoàng hậu hôm nay xuất cung, lại muốn cùng các nàng tiểu thư nói chuyện, nhất định là vì chọn thái tử phi cho thái tử điện hạ. Hiện tại trực tiếp kêu tên Tô Phi Yên, xem ra trong lòng hoàng hậu vị trí thái tử phi là vị tiểu thư này Tô gia này. Tại chỗ không ít người thất vọng. Ngược lại người Tô Quốc công phủ thật cao hứng, mẫu thân Tô Phi Yên, tả tướng phu nhân lập tức nhìn về nữ nhi, ý bảo nữ nhi ra ngoài. Tô Phi Yên đoan trang đi ra, hướng về phía hoàng hậu thi lễ, thần nữ ra mắt hoàng hậu nương nương. Tô Phi Yên chẳng những dáng người xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa khí chất cao nhã, hoàng hậu rất hài lòng, vây tay ý bảo Tô Phi Yên tiến lên nói chuyện, cẩn thận hỏi bắt đầu cuộc sống hàng ngày gần đây của Tô Phi Yên, cũng ban thưởng một đống đồ cho Tô Phi Yên. Mọi người Tô gia và Tưởng Quốc công phủ đều hiểu, hoàng hậu đây là chọn chúng Tô Phi Yên làm thái tử phi. Người của Tô gia thật cao hứng, nhưng Tô Phi Yên cũng không vui mừng loạn loạn, nàng cũng không thích thái tử Tiêu Thiên Ngự. Tiêu Thiên Ngự mặc dù bề ngoài thanh cao, nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế hắn ta am hiểu luồn túi, cũng không thích Vũ Văn Lộng Mặc. Người Tô Phi Yên thích là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, Tuyên Vương điện hạ chẳng những dáng người xuất chúng, hơn nữa rất tài hoa, yêu kỳ như mạng, đây hết thể đều là thứ Tô Phi Yên thích, nhưng bây giờ hoàng hậu lại chọn chúng nàng làm thái tử phi. Trong lòng Tô Phi Yên không khỏi khổ sở, nhưng cũng không thể không đón nhận. Tạ ơn hoàng hậu nương nương ban thưởng. Tô Phi Yên tạ ơn, thối lui vào trong đám người. Một đám quý nữ có không ít người thất vọng, bất quá nghĩ đến còn có Hoài Vương cùng Tuyên Vương, trong lòng vẫn dễ chịu hơn một chút, mặc dù Tuyên Vương thích là nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ Vân Thiên Tuyết, nhưng thế sự vô thường, không tới một khắc cuối cùng cũng không ai biết tình huống thế nào. Không ít nữ nhân trong lòng âm thầm động viên tinh thần cho chính mình. Hoàng hậu nâng lên đồng sâu thấm quét một vòng, cuối cùng mâu quang rơi xuống trên người Vân Thiên Vũ, ôn hòa cười nói. Vị này chính là đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu Phủ đi. Chương 248, sóng gió nhất thời. Vân Thiên Vũ không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng chỉ điểm đến nàng, trong lòng không nói ra được kinh ngạc, bất quá cũng không có thối lui, không kêu ngạo không xiểm lịnh dẫn Hỏa Mi cùng Tiểu Linh đang đi ra hướng hoàng hậu thi lễ. Thần nữ ra mắt hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu gật đầu, nhìn Vân Thiên Vũ che mặt, cũng không có trách cứ, chẳng qua là quan tâm hỏi, mặt của ngươi không có sao chứ? Tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm, không có đáng ngại. Vậy thì tốt, nghĩ đến mặt của ngươi không tốt, lão cửu nhất định sẽ liều mạng cùng hoàng thượng còn có ta nữa. Hoàng hậu trêu đùa nở nụ cười, bên trong Vinh Hạc Đường tất cả mọi người đều cười. Mọi người nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó lại nhìn Ly thân vương Tiêu Cửu Huyền. Trên mặt Vân Thiên Vũ không thấy được, nhưng quanh thân Tiêu Cửu Huyền đều lạnh ý, trên mặt đều là tầng tầng lớp băng xương lạnh lẽo, không nói một lời. Hoàng hậu nhìn hắn như vậy, rõ ràng là mất hứng, không tiếp tục cười, để tránh Tiêu Cửu Huyền tại chỗ nổi giận, phải biết rằng hôm nay là ngày đại thọ của Tưởng Lao Thái quân mẫu thân của nàng, nếu như Tiêu Cửu Huyền nổi giận rời đi, đối với mặt mũi Tưởng gia cũng không tiện. Hoàng hậu suy nghĩ, lại nhìn xuống phía dưới hỏi, nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ có tới hay không? Vân Thiên Tuyết thật nhanh dẫn nha hoàn ra ngoài, cung kính thi lễ với hoàng hậu, thần nữ ra mắt hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cẩn thận quan sát Vân Thiên Tuyết, cũng không quá xem trọng, trên người nữ nhân cũng không có gì đặc biệt, Tuyên Vương thích nữ nhân như vậy nàng ta cũng ước gì nữ nhân như vậy gả vào Tuyên Vương phủ. Hoàng hậu vừa nghĩ vừa giả dối nói, quả nhiên dung mạo như thiên tiên, khó trách Tuyên Vương điện hạ thích ngươi, toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với ngươi làm chính phi. Vân Thiên Tuyết mặt đỏ lên, thẹn thùng tạ ơn hoàng hậu nương nương khen ngợi. Hoàng hậu nhìn về hậu phu nhân Vĩnh Ninh hậu Liêu thị nói, Vân gia các ngươi thật là biết sinh nữ nhi à. Một rất nhanh gả vào Ly thân vương phủ, một không lâu lại muốn vào Tuyên vương phủ, đây chính là 8 ngày vinh hoa phú quý. Hoàng hậu nói xong, Liễu thị vội vàng đứng dậy cung kính đáp lời, thần phụ sợ hãi, hết thảy toàn bộ đều nhờ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương định đoạt. Liễu thị thái độ vui vẻ, hoàng hậu khẽ cười nói, ngươi cũng không cần cẩn thận, hôm nay không có nhiều quy củ nhiều như vậy, tự tại chút đi. Mặc dù hoàng hậu nói như thế, nhưng người trong một phòng khách đường ai dám tự tại à, nếu như tự tại, sau một khắc chỉ sợ cũng muốn xui xẻo. Hoàng hậu cũng không phải là thật để cho người khác tự tại, nàng ta cũng chính là nói một ít lời xã giao mà thôi, thấy Liêu thị cùng với các quý phụ vẫn như cũ cung kính, hoàng hậu rất hài lòng, quay đầu tính toán ban thưởng Vân Thiên Vũ cùng Vân Thiên Tuyết một ít thứ. Phần thưởng của Vân Thiên Vũ vì thể diện của Tiêu Cửu Huyền, ban thưởng cho Vân Thiên Tuyết do nhìn thấy Liêu thị hiểu quy củ, biết tiến lùi. Chẳng qua hoàng hậu vẫn ban thưởng, liền nghe được bên ngoài Vinh Hạc Đường một trận ồn ào, nghe thanh âm giống như xảy ra chuyện gì, sắc mặt hoàng hậu lập tức khó coi, lập tức phân phó thái giám bên người ra đi xem một chút bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên trong Vinh Hạc Đường, tất cả mọi người nhìn về ngoài cửa, không ít người thấp thỏm lo âu, không biết lại xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Họa Mi bên cạnh Vân Thiên Vũ cảm thấy chân tê dần, thân thể khống chế không được ngã về trước mặt Vân Thiên Vũ, bên cạnh không xa Tiêu Cửu Huyền vừa nhấc tay áo, một đạo kình khí trực tiếp hướng Vân Thiên Vũ bên cạnh lôi kéo một cái. Hết thể chuyện phát sinh trong nháy mắt, người khác còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, mà thân thể Họa Mi đã gắt gao ngã về phía trước, cơ thể của nàng ấy vừa đúng đụng phải ghế gỗ khắc hoa trước mà Tổ Ảng Hậu và Tưởng Lao Thái Quân, mà trên ghế bày chính là thánh vật Ngọc Quan Âm mà Hoàng thượng ban thưởng. Một âm loảng xoảng vang lên, Ngọc Quan Âm rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Chương 249, cầu xin ngươi cứu nàng. Bên trong Vinh Hạc Đường, tất cả mọi người ngây dại, sau đó nhất tề nhìn về Họa Mi mới ngã xuống đất. Họa Mi lúc này đã hoàn toàn sợ đến choáng váng, chỉ biết lắp bắp mở miệng nói, không phải là ta, không muốn, ta không phải cố ý, vì chân ta tê dần. Vân Thiên Vũ nhìn thấy hết thảy, trước tiên nghĩ đến người đánh lén Họa Mi, mục tiêu của người kia là nàng. Nàng ta lên kế hoạch động tay chân, sau đó ý đồ dùng Họa Mi đánh ngã nàng, để cho nàng ngã nhào về Ngọc Quan Âm. Nhưng nàng được Tiêu Cửu Huyền kéo qua, tránh thoát, cho nên hiện tại trở thành Họa Mi phá hỏng thánh vật ngự ban. Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi khóc giống trên mặt đất, trong lòng hận ý đầy trời ập xuống, tay nàng nắm chặt đứng lên, hung hăng tức giận mắng, Vân Thiên Tuyết, ngươi tiện nhân, ở thời điểm này còn dám động thủ, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Thật ra thì Vân Thiên Vũ vẫn đề phòng Vân Thiên Tuyết, nhưng bởi vì bên trong Vinh Hạc Đường, có hoàng hậu, nàng cho rằng nữ nhân này lá gan có lớn hơn nữa, cũng không dám động thủ. Ai biết hết lần này tới lần khác bên ngoài vừa xảy ra chuyện, nàng ta tranh thủ khoảng thời gian này, thế nhưng động thủ. Vân Thiên Vũ không kịp đi thu thập Vân Thiên Tuyết, mà là động não nghĩ biện pháp, trước mắt cứu được mạng của Họa Mi quan trọng hơn, phải biết phá hư thánh vật ngự ban, nếu như hoàng hậu trách tội xuống. Đây chính là tử tội. Vân Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt có thể cứu Họa Mi chỉ có Tiêu Cửu Huyền. Nàng đã không kịp suy nghĩ ân ân đoán đoán giữa mình và Tiêu Cửu Huyền, chỉ cần có thể cứu Họa Mi là tốt rồi. Vân Thiên Vũ lúc này cách Tiêu Cửu Huyền đặc biệt gần, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyền, lấy ánh mắt thỉnh cầu Tiêu Cửu Huyền xuất thủ tương trợ. Tiêu Cửu Huyền liếc mắt liền hiểu ý tứ trong mắt nàng, chẳng qua là hắn không động. Có thể ra tay cứu Vân Thiên Vũ đã là ngoại lệ, hắn mới lười phải quản chuyện sống chết của một tiểu tỷ nữ. Mặc dù tiểu tỷ nữ này là nha hoàn của Vân Thiên Vũ, nhưng Vân Thiên Vũ là vương phi tương lai của Tiêu Cửu Huyền hắn, hoàng hậu mặc dù nổi giận, cũng sẽ không trách phạt Vân Thiên Vũ. Hắn lười phải quản. Trong lòng Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn Vân Thiên Vũ, trong lòng Vân Thiên Vũ sốt ruột, nếu như Tiêu Cửu Huyền không cứu Họa Mi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiên Vũ tính toán, lặng lẽ lui về phía sau một chút, cùng Tiêu Cửu Huyền đứng ở cạnh nhau, sau đó đưa tay kéo ống tay áo của hắn, đợi đến Tiêu Cửu Huyền nhìn sang, nàng thật nhanh lấy môi hình mở miệng, giúp ta một lần, coi như ta thiếu ngươi một lần nhân tình, ngày sau ta nhất định sẽ trả ngươi phần nhân tình này. Tiêu Cửu Huyền vốn muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến mình lúc trước không giải thích được té xỉu. Vân Thiên Vũ có y thuật không tệ. Không biết có thể hay không giúp hắn kiểm tra thân thể của hắn như thế nào. Tiêu Cửu Huyền đang suy nghĩ, một bên Vân Thiên Vũ lần nữa kéo kéo ống tay áo của hắn. Tiêu Cửu Huyền quay đầu từ trên cao nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi lấy ánh mắt bày tỏ. Cầu xin ta ta đã giúp ngươi một lần. Lúc này, Vân Thiên Vũ hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì đến tự tôn, lập tức nhỏ giọng nói. Tiêu Cửu Huyền, coi như ta cầu xin ngươi, cứu Họa Mi một mạng. Nàng bây giờ không muốn nhìn thấy Họa Mi bị hoàng hậu xử tử, cho nên coi như bỏ tự tôn của nàng, nàng cũng muốn cứu nàng ấy. Thái độ của Vân Thiên Vũ, khiến cho Tiêu Cửu Huyên hết sức hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về Họa Mi nằm trên mặt đất, lúc này sắc mặt của nha đầu vô cùng trắng bệnh, thân thể run run không ngừng, sợ vô cùng. Bên trong Vinh Hạc Đường, trong nháy mắt mọi người kinh sợ đi qua, tất cả đều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tưởng Hoàng Hậu. Tưởng Hoàng Hậu mặt đã hoàn toàn tối, trên mặt một mảnh lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn đến đáng sợ, nàng ta cắn răng đang muốn sai người kéo Họa Mi xuống xử tử. Không nghĩ đến có một giọng nói lại nhanh hơn vang lên, người đâu, đem tiện tỳ này kéo xuống đánh 20 đại bản, rằng có can đảm phá hỏng thánh vật ngự ban. Chương 250, âm mưu hoàng hậu. Tưởng Hoàng Hậu thật nhanh nhìn lại, thấy Tiêu Cửu Huyên bộ mặt âm trầm ra lệnh. Tiêu Cửu Huyên ra lệnh, thủ hạ sau lưng hắn Bạch Diệu vung tay lên, hai thuộc hạ tiến lên từng bước liền kéo Họa Mi đi, tốc độ nhanh vô cùng. Trên đất Họa Mi nghe Tiêu Cửu Huyên nói, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy cho rằng mình sẽ không toàn mạng, không nghĩ tới chỉ bị 20 hẻo. Mà Vân Thiên Vũ bên cạnh Tiêu Cửu Huyên nhíu mi muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh ngừng lại. Họa Mi đánh nát thánh vật ngự ban thưởng, không có bị chém đầu, đã là vô cùng may mắn, đánh 20 hẻo vẫn là rất nhẹ, nếu như nàng mở miệng, chỉ sợ nàng ấy liền mất mạng, bởi vì nếu như nàng ngăn cản Tiêu Cửu Huyên, Họa Mi rơi vào trong tay hoàng hậu, chỉ có một con đường chết. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ. Sắc mặt hoàng hậu đã rất khó coi lên tiếng, Cửu hoàng đệ, ngươi đây là ý gì? Tiêu Cửu Huyên quay đầu nhìn về hoàng hậu, hắn tự nhiên biết ý tứ trong lời nói của hoàng hậu. Tại sao chỉ đánh 20 hẻo, mà không phải hạ lệnh đánh chết, phải biết đây chính là thánh vật ngự ban thưởng, quan trọng hơn nữa nó còn là ban cho mẫu thân của nàng ta. Tiện tì dám can đảm phá hỏng thánh vật này, chỉ có đường chết. Theo Lý Vân Thiên Vũ người chủ tử này cũng nên chết. Nhưng bởi vì nàng mang thân phận ly thân vương phi, nàng ta mới không hạ lệnh đánh chết nàng. Nhưng nha hoàn của nàng nhất định phải chết. Hoàng hậu càng nghĩ càng nổi giận, một đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyên. Vẻ mặt Tiêu Cửu Huyên không tốt hơn sắc mặt của hoàng hậu bao nhiêu, gương mặt tức giận, khi nghe được hoàng hậu chất vấn hắn. Hắn âm trầm trả lời, hoàng tẩu đây là ngại vương đệ lòng dạ quá độc các sao. Vương đệ biết tấm lòng của hoàng tẩu luôn luôn thương người, không muốn tùy tiện trừng phạt người khác. Nhưng tiện tỳ này gây ra chuyện như vậy, không thể không phạt, tử tội có thể miễn nhưng hình phạt không thể tránh khỏi, nếu không phải hôm nay là đại thọ của Tưởng Lao Thái Quân, vương đệ đã giết nàng ta, nếu không vì đại thọ Lao Thái Quân, hôm nay vương đệ nhất định phải giết nàng ta. Tiêu Cửu Huyên nói xong thiếu chút nữa chọc hoàng hậu tức chết. Vốn dĩ nàng ta muốn hạ lệnh đánh chết nha hoàn kia căn bản không có gì, nhưng Tiêu Cửu Huyên ở trên đầu của nàng ta chụp xuống một cái mũ lớn. Nếu như nàng ta hiện tại muốn đánh chết nha hoàng kia, chẳng phải nàng ta là người không có tấm lòng nhân hậu. Tưởng Lao Thái Quân bên cạnh Tưởng, nghe Tiêu Cửu Huyên nói, trong lòng không nói ra được lo lắng, đồng thời còn có chút bất an, hôm nay là đại thọ của bà, nếu như giết người thấy máu, có thể hay không thật sự va chạm đến bà. Lớn tuổi người luôn sợ chết, cho nên hoàng hậu không có mở miệng, Tưởng Lao Thái Quân lên tiếng. Khó được Cửu Huyên có phần hiếu tâm, chuyện này cứ như vậy đi. Lão Thái Quân cũng nói chuyện, Tưởng Hoàng Hậu có thể nói gì, chỉ có thể đem một búng máu khí nuốt trở về trong bụng, trong lòng lửa giận lại không nói ra được tôn trào, thánh vật ngự ban thưởng vật bị đánh nát, tiện tỳ kia cũng chỉ bị đánh 20 hẻo. Nàng ta làm sao có thể cam tâm, Tưởng Hoàng Hậu âm trầm nhìn về Vân Thiên Vũ, nữ nhân này không phải là cố ý đi, nàng đây là ỷ vào Tiêu Cửu Huyên khiêu khích nàng ta sao. Hơn nữa chuyện này căn bản là Tiêu Cửu Huyên cố ý. Hoàng hậu mưu toan ngấm ngầm, cũng lôi người khác vào toan tính. Vân Thiên Vũ cũng thấy được thần sắc trên mặt hoàng hậu, trong lòng cười lạnh. Mẹ con hai người này cũng không phải dạng người tốt đẹp gì. Bất quá Vân Thiên Vũ mặc kệ các nàng, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Họa Mi rơi vào trong tay Bạch Diệu, sẽ không có chuyện lớn. Bạch Diệu mặc dù cho thuộc hạ đánh nàng ấy, cũng sẽ không nặng tay. Tiêu Cửu Huyên coi như là cứu Họa Mi một mạng. Vân Thiên Vũ quay đầu đang muốn hướng Tiêu Cửu Huyên nói tiếng cảm ơn, không nghĩ tới, bên ngoài Vinh Hạc Đường thật nhanh tiêu sái đi vào vài người, dẫn đầu chính là thái giám mà hoàng hậu lúc trước phái ra.